Chương 8: Sự ảo diệu của bất tử thần công 3. Khi Chu Duy Thanh thử đưa tay chạm vào luân bàn thì lại phát hiện tay của mình xuyên qua hư ảnh. Thử vài lần, khi Chu Duy Thanh đưa tay che mắt, hình ảnh cái luân bàn kia vẫn xuất hiện bên ngoài như trước, hắn rốt cục hiểu ra hư ảnh này không phải xuất hiện ở bên ngoài, mà xuất hiện trên đồng tử hai mắt hắn, nói cách khác, người ngoài nhìn vào sẽ không thấy, chỉ có một mình hắn thấy được. Hư ảnh của luân bàn chia làm 6 phần chỉnh tề, mỗi phần đều có màu sắc khác nhau, phân biệt là màu xanh, lam, bạc, đen, xám và trong suốt không màu. Khi hắn đem ý niệm tập trung đến màu nào thì hư ảnh luân bàn sẽ lặng lẽ xoay tròn, đưa màu sắc đó lên trên cùng. Cảm giác kỳ dị lúc này cũng xuất hiện, khi Chu Duy Thanh chuyển đến màu xanh, hắn cảm giác thấy toàn thân nhẹ nhàng, phiêu phiêu, tựa hồ như mình có thể bay lên vậy, giơ bàn tay trái lên cũng mơ hồ có thể nhìn thấy trong lòng bàn tay lấp lánh ánh sáng xanh. Đây là phong hệ giống Thượng Quan Băng Nhi. Chu Duy Thanh cũng không biết, cũng bởi vì ý châu của Thượng Quan Băng Nhi là phong hệ nên hôm qua vào thời khắc hắn gặp nguy hiểm nhất trở thành tế phẩm của hắn. Nếu lúc ấy thuộc tính của Thượng Quan Băng Nhi không hợp với hắn, như vậy cuối cùng hắn sẽ bạo thể mà chết, mà trước đó hắn cũng sẽ đem Thượng Quan Băng Nhi xé thành mảnh nhỏ. Luân bàn chuyển tới khu vực màu lam, nhất thời, một cỗ lực lượng tê dại với từng đạo điện quang đồng thời xuất hiện, ánh sáng màu xanh trong tay hắn đã bị mấy đạo điện quang xanh thẳm, thô như con rắn nhỏ không ngừng vặn vẹo thay thế, làm cho trong chướng chớp lóe ánh sáng chợt sáng chợt tối. Chu Duy Thanh mở to hai mắt, thầm nghĩ trong lòng, ý châu của ta có thuộc tính thứ hai là lôi điện. Ý châu có loại thuộc tính này sao? Sao đến bây giờ ta vẫn chưa từng nghe nói qua? Xem ra ngày mai phải hỏi Thượng Quan Băng Nhi mới được. Ý niệm lại động, cái luân bàn xoay đến màu bạc, nhất thời cảm giác tê dại và điện quang cũng tiêu thất, mà ánh sáng bên trong chướng cũng biến thành màu bạc nhu hòa, ánh sáng rất ổn định. Kỳ lạ hơn là hào quang màu bạc không chỉ xuất hiện trên tay Chu Duy Thanh mà đồng thời xuất hiện ở khắp người hắn. Hơn nữa hắn có thể cảm giác được rõ ràng khi luân bàn xoay đến khu vực màu bạc, thiên lực của mình tiêu hao nhanh hơn trước rất nhiều. Nhưng hắn lại không rõ thuộc tính của khu vực màu bạc này đến tột cùng là cái gì. Cho nên, hắn tùy ý cấp cho khu vực màu bạc này một cái tên là vô danh thuộc tính. Tới khu vực màu đen, không cần hỏi, tự nhiên là thuộc tính hắc ám mà cha mình di truyền rồi. Khí tức âm u làm cả chướng đồng tối xâm lại, đưa tay không thấy được năm ngón. Mà tốc độ tiêu hao thiên lực của Chu Duy Thanh không kém khu màu bạc là bao. Trong lòng Chu Duy Thanh mơ hồ hiểu được thuộc tính khu vực màu bạc kia là gì rồi. Hắc ám hệ là một trong tứ đại thượng vị thuộc tính Y Châu, cho nên tốc độ tiêu hao thiên lực cũng nhanh hơn so với các hệ khác, mà như vậy, khu vực màu bạc tiêu hao cũng giống như nó, rất có thể cũng là một trong tứ đại thượng vị thuộc tính, ngoài hắc ám ra, còn có quang minh, sinh mệnh và không gian, rõ ràng không thể là quang minh. Ánh sáng và bóng tối đối lập với nhau, điểm này Chu Duy Thanh hiểu, cũng không thể là sinh mệnh, nếu không hắn sẽ cảm ứng được rõ ràng khí tức của nó, mà nếu như... Vậy, dùng phép bài trừ để đoán, hẳn là loại thuộc tính cuối cùng, không gian thuộc tính. Trong tứ đại thượng vị thuộc tính, mình liền chiếm được hai loại khác nhau. Trong lòng Chu Duy Thanh không khỏi đắc ý vô cùng, lại thêm phong hệ và lôi hệ, quá cứng hãn. Huống chi còn hai loại thuộc tính nữa. Thuộc tính luân bàn lại xoay chuyển, tại khu vực này, Chu Duy Thanh chỉ dừng lại trong chốc lát liền hướng đến thuộc tính tiếp theo. Nguyên nhân rất đơn giản, khi thuộc tính luân bàn xoay chuyển đến khu vực màu xám, cảm giác âm lãnh mà hắn không chỉ trải qua một lần xuất hiện, thêm vào đó là thô bạo, thị huyết, đủ loại hơi thở kinh khủng giống như chen nhau tới vậy, suýt nữa làm hắn tinh thần phân liệt. Theo bản năng, từ thuộc tính thứ 5 chuyển đến thuộc tính thứ 6. Nhưng khi hắn chuyển đến thuộc tính thứ 6, trong suốt vô sắc. Dường như chỉ trong nháy mắt, thiên lực lúc này còn chừng 1/3 của hắn tiêu hao hết, trong nháy mắt bị thoát lực. Chu Duy Thanh chỉ cảm thấy chung quanh thân thể mình như vặn mèo, hai mắt tối sầm, cảm giác vô lực truyền đến mọi nơi trong cơ thể. Mà thuộc tính luân bàn trong mắt hắn cũng biến mất, khỏa biến thạch miêu nhãn ý châu trên tay trái của hắn cũng trở nên ảm đạm rất nhiều. Thở hổn hển từng ngụm, trong lòng Chu Duy Thanh cực kỳ hoảng sợ. Lúc trước đều rất bình thường vậy thuộc tỷ nhu ô cùng này đến tột cùng là cái gì? Thuộc tính thứ 5 dễ đoán một chút, tràn ngập hơi thở tà ác và cảm giác khát máu kia, tạm thời gọi nó là thuộc tính tà ác. Nhưng loại thuộc tính cuối cùng kia là gì vậy? Vì sao ý niệm mình vừa chuyển đến nó, toàn bộ thiên lực còn lại trong cơ thể đều hoàn toàn bị hấp thu? tứ đại tử huyệt đang ra sức hấp thu thiên địa tinh hoa bổ sung cho Chu Duy Thanh, làm hắn có chút dễ chịu hơn. Tâm tinh dần dần bình tĩnh trở lại. Chu Duy Thanh cũng có một ít phán đoán với loại thuộc tính thứ 6 này, tuy hắn không đoán ra nó là cái gì, nhưng hắn có thể khẳng định thuộc tính này chắc chắn là mạnh nhất trong 6 thuộc tính. Đặc thù của biến thạch Miêu Nhan Ý Châu là có được từ 4 loại thuộc tính trở nên, loại thuộc tính thứ 6 này sở dĩ không thể cảm thụ được nó thuộc loại gì, một là vì nó giống như không gian thuộc tính vậy, đặc thù thuộc tính không rõ ràng lắm, mặt khác là vì tính đặc thù của nó. Trong nháy mắt hao hết thiên lực làm cho Chu Duy Thanh thoát ly khỏi thuộc tính luân bàn, cái này chỉ có một loại giải thích, thiên lực bây giờ của mình vẫn chưa đủ để có thể sử dụng năng lực của thuộc tính này. Nghĩ thông suốt điểm này, Chu Duy Thanh bình tĩnh lại, bây giờ thiên lực mình không đủ, không có nghĩa là về sau cũng thế, chỉ cần tiếp tục tu luyện, nếu bất tử thần công của mình có thể thuận lợi đột phá, một ngày nào đó hẳn là có thể sử dụng được năng lực của thuộc tính này. Chương 8 Sự ảo diệu của bất tử thần công, 4. Chu Tiểu Bàn, dậy đi. Bá một tiếng, một đạo ánh sáng chói chang chiếu vào mặt Chu Duy Thanh, làm hắn bừng tỉnh mộng đẹp. Làm gì vậy? Để cho ta ngủ tiếp một lát. Chu Duy Thanh trở mình, dương dương nói. Phanh một tiếng, mông hắn đã bị đá một cước, Chu Duy Thanh sợ hết hồn, nghiêng người ngồi dậy, chỉ thấy Mao Lợi Trung đội trưởng đang đứng trong trướng của hắn. Mà ánh sáng chói chang đó chính là ánh nắng bên ngoài chiếu vào. Mao Lợi tức giận nói, còn không dậy mau, giờ là mấy giờ rồi? Loại binh sĩ như ngươi nếu rơi vào tay ta, ta đã sớm dạy dỗ ngươi đàng hoàng rồi. Chu Duy Thanh bất đắc dĩ đứng lên, trung đội trưởng, ta đi ăn cơm vậy. Mao Lợi suýt nữa bị tức đến rụng mũi, thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử này thật là đệ nhất vô sỉ, khó trách ngày đó sau khi khinh bạc doanh trưởng vẫn mang bộ dáng như không có chuyện gì. Làm cho doanh trưởng tức giận đến vậy. Ta gọi ngươi dậy là để đi ăn cơm sao? Ai bảo ngươi dậy trễ như thế, ăn cái rắm, không có ăn. Đi theo ta, doanh trưởng gọi ngươi. Vừa nói, Mao Lợi vừa túm bả vai Chu Duy Thanh kéo đi, muốn túm hắn quăng ra ngoài trướng. Nhưng sau đó hắn liền giật mình, hắn tự do là có thể dễ dàng lôi Chu Duy Thanh ra ngoài trướng, nhưng khi hắn túm được tay Chu Duy Thanh, dùng sức kéo thì lại phát hiện thân thể Chu Duy Thanh vững như núi Thái Sơn, mặc hắn kéo thế nào cũng không được. Ô Mao Lợi kinh ngạc nhìn Chu Duy Thanh, tiểu tử, ngươi đã từng tu luyện thiên lực. Chu Duy Thanh đắc ý vô cùng, đúng vậy. Sau khi thân thể tiến hóa, hắn căn bản là không có cảm giác được Mao Lợi có bao nhiêu sức lực, bất quá, sau khi thốt ra hai chữ này, hắn liền nhớ đến ba điều ước định với Thượng Quan Băng Nhi, liền ngậm miệng ngay. Bất quá. Chỉ trả lời hai chữ đơn giản này đã làm cho ánh mắt Mao Lợi Trung đội trưởng khi nhìn hắn biến hóa rất nhiều. Phải biết rằng, bình thường người có thể tu luyện thiên lực cơ hồ chỉ là 1%, mà trong số người có thể tu luyện thiên lực thì có thể trở thành ngự châu sư thì cũng chỉ là 1% mà thôi. Có một số người trước 16 tuổi, tu luyện thiên lực đến thiên tinh lực đệ nhất trọng hoặc đệ nhị trọng, tuy rằng cuối cùng bọn họ không thể giác tỉnh bản mạng châu nhưng vẫn mạnh hơn người thường rất nhiều. Ít nhất trước khi tiến vào thiên thần lực, thiên tinh lực tam trọng đầu tiên là trọng yếu nhất, và cũng là gian nan nhất. Mỗi khi tu luyện được một trọng, tương đương với thoát thai hoán cốt một lần. Tình huống như Chu Duy Thanh một lần đột phá tứ trọng, đem mấy lần thoát thai hoán cốt hợp lại là một lần thì đúng là tuyệt vô cận hữu, chưa có bao giờ. Bởi vậy, cho dù là người luyện thành nhất trọng thiên tinh lực hay nhị trọng thiên tinh lực, đều là người cực kỳ nổi tiếng trong quân đội. Chỉ cần trải qua huấn luyện tân binh, đại đa số có thể tăng lên chức vụ tiểu đội trưởng, năng lực thực chiến luôn vượt xa binh lính bình thường. Mao Lợi bản thân chính là một người tu luyện đến nhị trọng thiên tinh lực, chỉ kém một chút là có thể trở thành ngự châu sư, vừa Chu Duy Thanh cũng có được thiên lực, thái độ nhất thời thân thiết hơn nhiều. Đáng tiếc, chúng ta đồng bệnh tương liên. Có thể tu luyện được thiên lực, nhưng không thể trở thành ngự châu sư, nói cách một cách nào đó, những người như chúng ta mới thật sự là đau khổ nhất. Rõ ràng có cơ hội, cuối cùng lại không thể thăng cấp ngự châu sư được, còn không bằng không có cơ hội, làm người bình thường. Mao Lợi cảm thán nói. Kỳ thật hắn nói cũng không sai, nếu là người bình thường, không biết được năng lực cường đại mà thiên lực mang đến, có lẽ cũng sẽ không có nhiều cảm xúc lắm. Nhưng bọn hắn có thiên lực, nhưng lại không thể thức tỉnh bản mạng châu mới càng thêm khát vọng trở thành ngự châu sư. Chu Duy Thanh bất đắc dĩ nhún nhún vai. Hắn cũng không thể nói với Mao Lợi rằng hắn đã là ngự châu sư, mà Mao Lợi cũng giống vậy không hoài nghi gì hắn, lấy thân phận một ngự châu sư làm sao có thể tùy ý gia nhập quân đội đây. Ở bất cứ quốc gia này, ngự châu sư luôn luôn có thân phận rất cao quý. Đi thôi, xem ra hai ngày này doanh trưởng đối với ngươi thật nhân tử, không đem ngươi đánh thành tàn phế. Sau này cẩn thận một chút. Dù sao ngươi cũng là huynh đệ trong trung đội thứ 4, ta sẽ giúp đỡ ngươi. Mao Lợi vô vô vai Chu Duy Thành, cũng không kéo hắn nữa, xoay người bước ra ngoài. Chu Duy Thanh khoác áo ngoài vào, đi theo hắn ra khỏi trướng, dưới sự dẫn dắt của Mao Lợi đi thẳng đến chủ trướng giữa doanh trại của Thượng quan Băng Nhi. Vào trong trướng, Chu Duy Thanh liền thấy được Thượng quan Băng Nhi đang ngồi trên chủ vị, mặc cho hắn đã gặp qua Thượng quan Băng Nhi nhiều lần, thậm chí còn phát sinh loại quan hệ đặc thù này, nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy nàng, Thượng quan Băng Nhi đều làm hắn ngẩn ngơ. Hôm nay Thượng quan Băng Nhi mặc một thân nhung trang quần, tỏa tử giáp được nàng mặc trên người mang hương vị anh tư sảng khoái. Nàng chưa mang mũ giáp, đầu tóc chỉnh tề buộc thành đuôi ngựa. Dù cho nàng mới chỉ 15 tuổi, nhưng ngồi ở vị trí chủ tướng, trong đôi mắt phượng cũng có vài phần ủy thế của tướng quân. Ở vị trí bên trái Thượng quan Băng Nhi là một gã thanh niên anh tuấn, ước chứng 20 tuổi, tóc đen, mặt như quan ngọc. Đáng tiếc trong đôi mắt lại toát ra vẻ câu hồn đoạt phách và ẩn chứa vài phần đào hoa. Thân mang một thân giáp nhẹ, trên mũ giáp có cắm một sợi lông chim màu vàng chứng minh hắn cũng có thân phận trung đội trưởng như Mao Lợi, mà vị trí bên phải lại bỏ không. Lần này phụ trách chiêu binh có hai trung đội trưởng, rõ ràng, vị trí còn lại là của Mao Lợi. Ở phía sau là 10 tên tiểu đội trưởng mặc áo giáp tiểu đội trưởng. Ở Thiên Cung Đế Quốc, chỉ có quan quân cấp bậc từ trung đội trưởng trở lên mới có thể lấy áo giáp và màu sắc của lông chim để phân chia cấp bậc, bởi vậy, những tiểu đội trưởng này thường được gọi là vô mao tiểu đội trưởng. Tiểu đội trưởng không lông. Mao Lợi mang theo Chu Duy Thành, vừa tiến vào trong quân trướng, ánh mắt mọi người lập tức cùng nhìn về phía này. Mao Lợi hướng về phía Thượng quan Băng Nhi chào một cái theo nghi thức quân đội, báo cáo doanh trưởng, đã đưa Chu Tiểu Bản đến. Thanh âm trong trẻo lại mang theo vài phần lạnh lùng của Thượng quan Băng Nhi vang lên, Mao trung đội trưởng vất vả rồi, mời ngồi. Chương 9, Tử Thần Cung, 1. Chu Duy Thanh thờ ơ lạnh nhạt, hắn phát hiện, Mao Lợi trung đội trưởng dường như đối với tên thanh niên anh Tuấn kia rất không thích, liền nhìn cũng không nhìn hắn một cái, ngồi ở vị trí của mình trên mặt không hề thay đổi. Thượng quan Băng Nhi cùng Chu Duy Thanh nhìn nhau liếc mắt, Chu Duy Thanh lông mi hướng nàng nhẹ nhàng nháy một cái. Động tác này nhìn qua rất tự nhiên, những người khác đều sẽ không quá mức quan tâm, nhưng Thượng quan Băng Nhi thân là Thiên Châu Sư, lại là cung tiễn thủ, thị lực sao lại không tốt. Hơn nữa nàng lại hiểu rõ Chu Duy Thanh, trong đôi mắt đẹp nhất thể hiện lên một tia hận ý có đôi khi, nàng thật hận không thể đem người này đánh một trận thật nặng. Chu Tiểu Bàn, ngươi đứng ở sau lưng ta. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là thân binh đầu tiên của doanh trưởng ta. Thượng quan Băng Nhi hung hăng trừng Chu Duy Thanh một cái, giọng nói hết sức bình tĩnh phân phó. Vâng. Chu Duy Thanh đáp một tiếng, liền đi đến phía sau Thượng quan Băng Nhi. Làm thân binh của nàng có bao nhiêu chỗ tốt, trước là càng thuận lợi học tập những tri thức của Thiên Châu Sư, sau là được sớm chiều ở chung cũng làm cho Chu Duy Thanh rất là thỏa mãn rồi, may là ở đây có nhiều người như vậy, hắn vẫn còn thu liễm vài phần, chỉ là đáy mắt lại toát ra một tia đắc ý. Đợi đã. Đúng lúc này, một thanh âm không hài hòa đột nhiên xuất hiện. Chu Duy Thanh không thừa nhận cũng không được, thanh âm réo rắt này khá là dễ nghe. Nói ra chính là tên trung đội trưởng anh Tuấn kia. Thế nào? Tiêu đội trưởng có vấn đề gì sao? Thượng quan Băng Nhi quay đầu nhìn về phía thanh niên anh Tuấn kia, vẻ oán hận trong mắt lúc trước nhất thời biến mất, ánh mắt bình tĩnh, thậm chí còn tương đối nhu hòa. Tên thanh niên anh Tuấn được xưng là tiêu đội trưởng hơi gật đầu. Không chút nào che giấu ánh mắt nóng bỏng của chính mình nhìn lên Thượng quan Băng Nhi, nói, doanh trưởng, lấy thân phận của ngài thêm một gã thân binh đương nhiên là phải làm. Thế nhưng, làm thân binh của ngài, không chỉ phải có khả năng vì ngài xử lý một ít công việc đơn giản hàng ngày, đồng thời còn phải chịu trách nhiệm bảo hộ ngài, đi theo ngài. Tên Chu Tiểu Bàn này chỉ là một gã tân binh mà thôi, sợ rằng khó mà chịu nổi trọng trách này. Thượng quan Băng Nhi chỉ cần không phải đối mặt Chu Duy Thanh, sẽ không dễ dàng mất đi lãnh tĩnh, mỉm cười, nói, tiêu đội trưởng cho rằng, ta cần thân binh bảo hộ sao? Ngươi lại có người nào cần giới thiệu sao? Vốn hắn đối với Thượng quan Băng Nhi cũng không có hy vọng xa vời gì, nhưng sau khi chính hắn cũng thành một vị Thiên Châu Sư, Chu Duy Thanh của chúng ta, thân binh, cận vệ, Chu Tiểu Bàn đã rất là hiên ngang lẫm liệt đem Thượng Quan Băng Nhi trở thành vật sở hữu của hắn. Đương nhiên, phần tâm cơ tuyệt không nên xuất hiện trên người một thiếu niên 13 tuổi này là hắn sẽ không trực tiếp biểu hiện ra ngoài. Nghe đến Thượng Quan Băng Nhi hỏi lại, tiêu đội trưởng nghiêm mặt nói, lấy thực lực của doanh trưởng tự nhiên là không cần một cái thân binh nhỏ bé bảo hộ, nhưng một tân binh như hắn biết bắn tên hay không cũng là vấn đề, đi theo doanh trưởng đi ra ngoài chẳng phải là làm mất mặt của ngài sao. Huống chi, cho dù ngài không cần thân binh bảo hộ, thì thân binh trên chiến trường cũng phải đuổi kịp bước tiến của ngài mới được. Ta, Tiêu Sắc nguyện ý bỏ chức vụ trung đội trưởng để đi theo bên cạnh doanh trưởng, thề sống chết bảo hộ doanh trưởng Chu Toàn. Vị tiêu đội trưởng này hiên ngang lẫm liệt nói, bộ dáng thấy chết không sờn, Chu Duy Thanh cũng thiếu chút nữa bị hắn cảm động. Trong lòng thầm mắng, không giả bộ có thể chết sao? Thượng Quan Băng Nhi thản nhiên cười, nói, đa tạ hảo ý của tiêu đội trưởng, nhưng tiêu đội trưởng là trụ cột của tam doanh chúng ta. Ta làm sao cho ngươi tới đảm nhiệm chức vụ thân binh bé nhỏ này được? Về phần Chu Tiểu Bàn, tuy rằng hắn là tân binh, nhưng kinh qua khảo nghiệm mấy ngày nay của ta, hắn cũng tính là nhân tài cần đào tạo, trước đây cũng luyện tập qua một chút cung tiễn, đảm nhiệm chức vụ thân binh vẫn còn có thể. Tiêu Sắc nhíu mày, nói, doanh trưởng, ta xem không bằng làm như thế này được không? Để tân binh gọi là Chu Tiểu Bàn này tại đây biểu diễn cho chúng ta xem một chút năng lực của hắn, như vậy chúng ta cũng yên tâm nhiều lắm. Thượng Quan Băng Nhi y y nguyên là một bộ dáng không nóng không lạnh, đối mặt Tiêu Sắc lì lợm không buông tha nàng lại không hề biểu hiện ra cấp trên cường thế, cũng được, liền theo tiêu đội trưởng nói. Chỉ là không biết tiêu đội trưởng dự tính khảo nghiệm vị thân binh này của ta như thế nào đây. Ngoài mặt bình tĩnh không có nghĩa là trong lòng nàng nghĩ cũng giống như vậy, tại đệ tam doanh này, tuy rằng nàng là doanh trưởng, nhưng là lực ảnh hưởng của Tiêu Sắt lại lớn hơn nàng. Thậm chí ngay cả tước vị cũng không dưới nàng, thực lực đằng sau càng khiến cho Thượng Quan Băng Nhi phải kiêng dè. Tiêu Sắt đứng lên, thuận tay nhấc lên, từ bên cạnh chỗ ngồi lấy ra một trường cung. Trường cung này của hắn và cung của Thượng Quan Băng Nhi là cùng loại, thân cung đều hiện ra màu tím. Đối với loại chất liệu gỗ này, Chu Duy Thanh rất rõ ràng. Tinh thần mục của tinh thần xâm lâm trong Thiên Cung Đế Quốc sau 10 năm trưởng thành mới có thể chế tạo trường cung, nhưng nói như vậy, quân đội sử dụng, chí ít đều là tinh thần mục đã ngoài 30 năm, bởi vì chỉ có như vậy, tinh thần mục mới đủ độ cứng. Mà Tiêu Sắt cùng Thượng Quan Băng Nhi sử dụng loại trường cung màu tím này, thân cung cũng là dùng tinh thần mục chế tạo, chẳng qua, đều là tinh thần mục đã ngoài 100 năm cả. Thân cây tinh thần mục có màu đỏ sậm, sau khi sinh trưởng đến 100 năm thì chuyển hóa thành màu tím sậm, bên ngoài biểu hiện ra đường viền tinh tế như lông trâu, nếu tỉ mỉ quan sát, còn có thể thấy ánh kim. Này chính là một trong những nguồn gốc cái tên của tinh thần mục, đặc thù của loại tinh thần mục 100 năm này được xưng là Ngưu Mao Kim Tinh. Tinh thần mục sinh trưởng vượt qua 100 năm. Tính chất thân cây sẽ tăng mạnh, độ kiên cường dẻo dai tăng cường trên diện rộng. Tinh thần cung dùng tinh thần 100 năm chế tác mà thành, lực kéo ít nhất là gấp 3 lần tinh thần cung bình thường, sức kéo cần phải vượt qua 100 kg mới có thể kéo ra. Đồng thời, tầm bắn của nó cũng phải xa hơn nhiều, cự ly công kích hiệu quả ở tầm 500 mã, một mã 0.9m, nếu như lấy thiên lực phát động, thậm chí có thể xa hơn một ít. Bởi vậy, nó cũng được xưng là tử thần cung. Mỗi một cây tử thần cung có giá ít nhất cũng hơn 100 kim tệ, căn cứ chất lượng khác nhau, mà giá cả cũng khác nhau. Thứ này không phải là một trung đội trưởng bình thường có thể sử dụng, cho dù là quốc gia dùng cung nổi tiếng như Thiên Cung Đế Quốc này, cũng phải cấp bậc doanh trưởng mới có thể trang bị. Tiêu Sắt cầm cây tử thần cung của mình đi tới trước mặt Chu Duy Thanh, nhìn hắn cười chế nhạo, nói, Chu Tiểu Bàn đúng không? Chỉ cần ngươi có thể kéo ra cây tử thần cung này của ta, là đã chứng minh được ngươi có tư cách làm thân binh của doanh trưởng. Thử xem đi, đem khí lực mà ngươi bú sữa đều dùng đến đi, không được, cũng đừng quá sức, kẻo lại tệ ra quần cũng không tốt. Tiêu Sắt nói xong thì dẫn tới một đám vô mao, không lông, tiểu đội trưởng này cười vang. Nhất là 10 tên tiểu đội trưởng lúc trước ngồi ở vị trí bên dưới của hắn, càng là cười ngửa tới ngửa lui, chẳng có chút nào đem Thượng Quan Băng Nhi ngồi trên bàn thống soái đặt ở trong mắt. Chương 9 Tử thần cung, 2. Thượng Quan Băng Nhi liếc mắt nhìn Chu Duy Thanh, tức giận nói, tiêu đội trưởng cho ngươi thử thì ngươi thử đi, không nên nói nhiều lời vô ích như vậy. Chu Duy Thanh lúc này đã tiếp nhận tử thần cung trong tay của Tiêu Sắt, trong lòng âm thầm cười nhạt. Đối với tử thần cung này, hắn có thể so với tinh thần cung bình thường càng thêm quen thuộc. Trước đây, để có thể kéo được tử thần cung này, hắn đã luyện tập 2 năm, lúc còn ở phủ nguyên soái, bình thường hắn luyện tập đều là dùng tử thần cung. Đây cũng là nguyên nhân vì sao ngày đó khi thượng quan băng nhi làm cho hắn bắn tên thì lại bắn lệnh, tinh thần cung bình thường làm hắn không thích đứng được. Trong 2 năm đó, mỗi ngày đều luyện tập kéo cung, cánh tay của hắn không biết đã sưng lên bao nhiêu lần, cho dù là báo táp mưa xa, Chu Đại Nguyên Soái đều không cho hắn nghỉ ngơi. Chu Đại Nguyên Soái Nguyên Văn nói là, cho dù ngươi là phế vật, cũng là phế vật do Chu Thủy Ngưu ta sinh, nếu như ngay cả cái cung cũng không biết dùng, lao tử đem ngươi đánh thành hình cung. Trọng lượng của tử thần cung hầu như đều là gấp 2 lần tinh thần cung bình thường, chừng 20 kg, tương đối nặng nề. Nhìn qua Chu Duy Thanh có vẻ vô cùng gian nan dùng hai tay đem tử thần cung giơ lên, nghi hoặc hướng Tiêu Sắt nói, Tiêu đội trưởng, cây cung màu tím này của ngươi nặng thật. Cái này dùng như thế nào? Tiêu Sắt hừ một tiếng xem thường, chỉ bằng ngươi cũng muốn kéo ra tử thần cung của ta. Cho dù ngươi trở về bú sữa lần nữa, cũng không có sức lực đó. Ngươi cầm hẳn hoi cho ta, nếu như làm rơi, cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Nga. Chu Duy Thanh vẻ mặt thật thà, nhìn qua là muốn bao nhiêu thuần phác thì có bấy nhiêu thuần phác, giống như là thanh niên giản dị vừa từ nông thôn đến, chưa bao giờ bị con buôn thành thị ô nhiễm. Một bên đáp ứng rồi, hắn một tay cầm cung, một tay kéo dây cung, chỉ thấy dây cung không nhúc nhích tí nào, mặt của hắn cũng đã phình đến đỏ bừng, dạng này, còn thật giống như là ngay cả khí lực bú sữa đều đã dùng đến rồi. Tiêu Sắc ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn Chu Duy Thanh một cái. Quay đầu hướng thượng quan băng nhi nói, doanh trưởng, ngươi nhìn đi. Chu tiểu bàn này ngay cả tử thần cung của ta cũng kéo không nổi, có tư cách gì làm thân binh của ngươi. Không đợi thượng quan băng nhi mở miệng, Mao Lợi Trung đội trưởng lại nhịn không được nói, Tiêu đội trưởng, Chu tiểu bàn vừa gia nhập quân đội không lâu, hắn có thể sử dụng trường cung bình thường, đã là tương đối tốt rồi, tử thần cung đừng nói là hắn, cho dù các vị đang ngồi đây, cũng không dám nói tất cả đều có thể kéo ra. Tiêu Sắt liếc hắn một cái, trong mắt rõ ràng toát ra một tia hàn ý, cũng hoàn toàn không để ý tới Mao Lợi, coi như hắn giống như là không khí vậy, ánh mắt như trước nhìn Thượng quan Băng Nhi, chờ câu trả lời của nàng. Thượng quan Băng Nhi hiện tại thầm nghĩ làm một chuyện, đó là xông lên đi đánh Chu Tiểu Bàn một trận, tuy là nàng còn không biết lực lượng thể châu của Chu Duy Thanh có thể sử dụng hay không, nhưng lấy tình huống thân thể tăng phúc sau khi thức tỉnh thiên châu của hắn, đừng nói là kéo ra tử thần cung. Coi như là 2-3 cây cũng kéo được. Thể châu tăng phúc này của hắn chính là lực lượng, thế nhưng hết lần này tới lần khác người này giả bộ thực sự là rất giống, nhìn khuôn mặt của hắn đỏ lên, dáng vẻ lo lắng, thượng quan băng nhi tức giận đến sắc mặt một hồi xanh, một hồi trắng. Tiêu đội trưởng, Chu tiểu bàn còn chưa có buông tay, chúng ta không ngại chờ một chút. Vừa nói, nàng cũng đứng lên, nhưng vẫn chưa bước phía trước, chỉ là ánh mắt nhìn Chu Duy Thanh rõ ràng trở nên hung ác lên. Chu Duy Thanh chỉ cảm thấy trong thai có chút ngứa, một tia thanh âm nhỏ như rồi mỗi vo ve đã vang lên, Chu tiểu bàn chết tiệt, ngươi còn giả bộ ta sẽ đánh ngươi đến cả sinh hoạt cũng không thể tự lo được. Ở thượng quan băng nhi xem ra, sau khi trải qua uy hiếp của nàng, Chu Duy Thanh nhất định không dám giả bộ nữa, nhưng có ai biết, ngay ở nàng nói xong những lời này thì, Chu Duy Thanh lại buông tay ra. Hơn nữa, người này còn thở hổn hển từng ngụm, một bộ dáng hết sức mệt mỏi. Tiêu Sắc khinh thường nói, doanh trưởng, ngài cũng thấy được thôi, hắn là không có khả năng kéo ra tử thần cung, ta nghĩ, ngài cũng nên thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Thượng quan băng nhi nắm tay thật chặt lại, nếu như không phải là cố kỵ thân phận, nàng cũng đã xông lên rồi. Ai nói ta không thể kéo ra cây tử thần cung này, ta chỉ là vẫn chưa có khởi động thân thể mà thôi. Thử lại một lần nữa nhất định có thể được. Chu Duy Thanh một bên thở hổn hển, một bên không phục nói. Thậm chí ở trên trán còn có một tầng mồ hôi. Tiêu Sắt ha ha cười, đặt hai tay ra sau, hiện ra bản sắc tự nhiên, cho dù để ngươi thử lại 100 lần ngươi cũng kéo không ra, ngươi cho là, tử thần cung là loại người hạ đẳng như ngươi có thể dùng được sao? Chu Duy Thanh vẻ mặt bi phân nói, người hạ đẳng thì làm sao vậy? Người hạ đẳng chẳng lẽ không phải người sao? Ai nói ta không dùng được, ta nhất định có thể kéo ra, ta cùng với ngươi cược. Nếu như ta kéo không ra, ta sẽ lập tức đập đầu chết ở chỗ này. Lúc này đây, Mao Lợi cũng không có hé răng, bởi vì, ngay cả hắn cũng đã nhìn ra tới một ít mánh khỏe. tuy rằng hắn cùng Chu Duy Thanh tiếp xúc không giống như Thượng Quan Băng Nhi nhiều như vậy, nhưng cũng biết tiểu tử này không là thứ gì tốt, hơn nữa, lúc sáng sớm hắn cũng đã thử lực lượng của Chu Duy Thanh là tương đối mạnh. Cho dù không thể đem Tử Thần Cung kéo ra hết dây, thì kéo ra một ít cũng là có thể mới đúng. Tiêu Sắt hừ lạnh nói, vậy ngươi kéo nữa đi, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi có dám chết ở chỗ này hay không? Hắn xem chết một binh lính bình thường cũng chẳng tính cái gì. Chu Duy Thanh cầm lấy Tử Thần Cung định kéo, ngay khi hắn vừa mới chuẩn bị phát lực, người này giống như là đột nhiên lại nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn lại phía Tiêu Sát, nói, nếu là đánh cược, phải có tiền cược chứ. Nếu như ta kéo ra được, ngươi dám chết ở chỗ này sao? Hắn muốn nhìn lên thì đã thật thà, ngay khi hỏi ra loại vấn đề này, càng khiến người ta có một loại cảm giác rất là ngây thơ. Tiêu Sát thách thức nói, ngươi nghĩ ngươi là ai, mạng của ngươi cũng có thể so với ta sao? Bản tọa có tước vị tử tước, nếu như ngươi thật sự có thể kéo ra cây Tử Thần Cung này của ta, cây Tử Thần Cung này coi như là tiền đặt cược của ta. Nếu như ngươi kéo không ra, ta cũng không cần mạng của ngươi, chỉ cần ngươi quỳ ở chỗ này, gọi ta 3 tiếng ra ra, ông, ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Chu Duy Thanh nghe xong lời nói của Tiêu Sát, rất là cố gắng lắc lắc đầu, mặc kệ, mệnh rồi. Cha ta có nói qua, nam nhi dưới gối có vàng. Cây cung này của ngươi nặng như vậy, nhưng cũng không phải là vàng. Nếu như ngươi thua, ngươi cũng phải quỳ xuống gọi ta ra ra mới được. Tiêu Sát tự nghĩ mình không có khả năng thua, lại nhìn vẻ mặt cố chấp của Chu Duy Thanh, xem thường nói, chỉ cần ngươi kéo ra, ta sẽ gọi ngươi là ra ra. Mau nhanh đi, đừng chậm trễ thời gian của ta. Tốt lắm. Chu Duy Thanh nở nụ cười, người khác thấy, hắn cười rất chất phác, nhưng ở trong mắt Thượng Quan Băng Nhi, đó chính là vô cùng giả dối cùng hèn mọn. Chỉ là, nàng cũng không có ngăn cản Chu Duy Thanh làm như vậy, trong lòng thậm chí rất là buồn cười. Chương 9, Tử Thần Cung, 3. Chu Duy Thanh quay đầu nhìn lại tên đội trưởng kia, bộ dáng làm bộ như không có nghe rõ hỏi ngươi kêu ta gọi cái gì. Tên đội trưởng kia theo bản năng nói ra ra. Chu Duy Thanh nở nụ cười, rất là thống khoái đáp ứng nói ai, thứ ngoan. Bất quá, có tôn tử như ngươi vậy đúng là tổ tiên vô phúc. Ngươi nói cái gì, đội trưởng kia mới ý thức được chính mình bị tên tân binh có vẻ chất phác này đùa giỡn. Mạnh mẽ đứng lên. Cũng đúng lúc này, Chu Duy Thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng cười một tiếng, hai tay dùng sức, cây Tử Thần Cung có đặc thù như Mao Kim Tinh đã bị hắn nháy mắt kéo ra thành hình trăng tròn. Tên tiểu đội trưởng vừa mới đứng lên đang muốn tức giận mắng, vừa lúc nhìn thấy Tử Thần Cung bị Chu Duy Thanh kéo như trăng tròn, trong lúc nhất thời há to miệng, trong mắt lộ vẻ không dám tin. Không chỉ là hắn, các đội trưởng dưới quyền Tiêu Sắt đều là đồng dạng biểu tình. Bản thân Tiêu Sắt càng như là thấy quỷ, vẻ mặt giật mình. Phải biết rằng, người không có thiên lực tu vi, cơ hồ là không có khả năng kéo ra Tử Thần Cung. Chu Duy Thanh đem Tử Thần Cung kéo thành trăng tròn sau cũng không có buông ra, mà là vẫn duy trì tư thế không chút sức mẻ. Đủ loại biểu tình chất phác, tức giận lúc trước đều không thấy, trong mắt chỉ còn lại có vẻ trêu tức, hướng Tiêu Sắt hét lớn một tiếng quỳ xuống, kêu ra ra. Chu Duy Thanh lời vừa nói ra, dầm một chút, các trung đội tiểu đội trưởng của Tiêu Sắt đều vọt lên, bao vây hắn. Xem bộ dáng bọn hắn, sẽ hướng Chu Duy Thanh động thủ. Nhưng ngay sau đó, trong mắt Chu Duy Thanh hiện lên một tia lệ khí, băng trùng phỉ Thúy Châu ở cổ tay phải, dưới ống tay áo, đã lặng yên hiện lên, hơn nữa nháy mắt liền cầu thông. Thiên lực cùng thể châu cầu thông hoàn thành chỉ trong nháy mắt, Chu Duy Thanh chỉ cảm thấy Tử Thần Cung trong tay nhẹ như không có gì, toàn thân đều tràn đầy lực lượng khó nói, theo bản năng hai tay lại phát lực. Chỉ nghe răng rắc mấy tiếng, chỉ một lúc, Tử Thần Cung trong tay hắn liền như vậy bị trực tiếp kéo đứt. Tiện tay ném đi, Chu Duy Thanh đem Tử Thần Cung giống như là rác rưởi bình thường vứt xuống mặt đất, nâng tay phải giơ lên trước mắt nhìn nhìn, còn thổi thổi nắm tay, khinh thường nói còn tưởng rằng là cái gì tốt, kéo liền gãy, cái này cũng cứ gọi là cung. Đang chuẩn bị động thủ nhóm tiểu đội trưởng hoàn toàn bị chiêu thức ấy của Chu Duy Thanh trấn áp. Kia là Tử Thần Cung chế tạo từ tinh thần 100 năm. Giống như lời Mao Lợi Trung đội trưởng, ở trong số bọn họ, có thể kéo ra Tử Thần Cung cũng là ít ỏi không có mấy, càng đừng nói là đem Tử Thần Cung kéo đứt. Phải có lực lượng khủng bố cỡ nào mới có thể làm được. Trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ, một tiếng động cũng không có. Đủ rồi. Các ngươi làm gì? Muốn bị quân pháp xử trí sao? Thanh âm Thượng Quan Băng Nhi vang lên, bọn tiểu đội trưởng có cơ xuống nước, đều tản ra. Thượng quan Băng Nhi nhìn thoáng qua hai đoạn tử thần cung, trong đôi mắt màu xanh hiện lên một tia kinh ngạc. Sau đó mới chuyển hướng Tiêu Sắt nói, Tiêu đội trưởng, ta nghĩ hiện tại không cần chứng minh nữa nhỉ. Tiêu Sắt sắc mặt xanh mét, tuyệt đối là trong xanh có trắng, trong trắng có xám, ý nói vẻ mặt vừa xanh vừa trắng lại vừa sáng quét, hắn vạn vạn không nghĩ tới chính mình bị một tân binh đùa giỡn, trước mặt thượng quan Băng Nhi lại bị hủy tử thần cung của mình. Bất quá, hắn đúng là vẫn còn ngăn chặn lửa giận trong lòng, ngoài cười nhưng trong không cười nói, nguyên lai Chu huynh đệ dĩ nhiên là thâm tàng bất lộ, là ta trông nhầm. Chúc mừng doanh trưởng tìm được một vị đủ tư cách thân binh. Ngay cả tử thần cung đều kéo gãy, tự nhiên không cần chứng minh cái gì nữa. Doanh trưởng, tiếp qua vài ngày, tân binh doanh sắp bắt đầu. Ta đi trước xử lý chuyện tình tân binh. Nói xong, hắn mang theo chính mình kêu 10 tên vô mao tiểu đội trưởng muốn đi. Tiêu đội trưởng, ta nhớ rõ ngươi còn không có thực hiện lời hứa, không có quỳ xuống, không có kêu ta ra ra, cứ như vậy bước đi sao? Chu Duy Thanh em dương quái khí nói. Giọng PD. Tiêu Sắt nhìn hắn một cái, người này lại cười, hơn nữa cười thập phần gian trá. Chu huynh đệ, ta vừa rồi chính là nói, tử thần cung có thể làm tiền đặt cược. Sao ta đâu nói là gọi ngươi như thế nào? Càng không đáp ứng phải lạy, ngươi không nên nghe lầm, ta đây gọi ngươi 3 tiếng Chu tiểu bản tốt lắm. Về phần tiền đặt cược tử thần cung cũng là chính ngươi bị phá hủy, cùng ta có quan hệ lâu gì? Chúng ta đi. Vừa nói, hắn vung tay lên, mang theo người của mình xoay người rời đi. Phi! Cái gì vậy? Chu Duy Thanh nhìn Tiêu Sắt rời đi bóng dáng, có chút hổn hển nói. Hắn dù sao vẫn còn nhỏ, cũng không có chú ý tới lúc trước Tiêu Sắt chơi chữ, người này hiển nhiên so với hắn tưởng tượng còn gian trá hơn. Bên kia, Tiêu Sắt trong quân trướng đi ra, vẻ mặt tươi cười đã không còn sót lại chút gì, vẻ mặt xanh mét, răng nanh cắn khanh khách vang. Đi thăm dò Chu tiểu bàn này cho ta. Ta muốn xem, thượng quan Băng Nhi nha đầu kia là từ đâu lôi đến tên này. Chẳng lẽ là hoàng thất? Phía trước tên tiểu đội trưởng từng kêu Chu Duy Thanh là ra ra thấp giọng nói, lão đại, ta xem tiểu tử này bất quá chỉ là có khí lực cường đại mà thôi, không cần phải rầm rộ điều tra như vậy. Tối nay ta đến doanh trướng của hắn xả giận cho ngài. Tiêu Sắt hừ lạnh một tiếng, ngươi cho rằng một người bình thường có thể làm gãy tử thần cung sao? Nếu ta không đoán sai, tiểu tử này hẳn là một thể châu sư, hơn nữa thể châu của hắn tăng phúc lực lượng là chính. Ngự châu sư ở thiên cung đế quốc ta cơ hồ đều biết, nhưng tiểu tử này cũng không ở trong đó, cẩn thận tra cho ta. Không được để lại dấu vết. Vâng. Tiêu Sắt đi rồi, thượng quan Băng Nhi cho Mao Lợi mang theo nhóm tiểu đội trưởng thủ hạ của hắn cũng ly khai. Trước khi rời đi, Mao Lợi lén lút giơ ngón tay cái với Chu Duy Thanh, trong mắt toát ra ý tán thưởng rõ ràng. Hiển nhiên, làm cho Tiêu Sắt mất mặt là hắn rất cao hứng. Tất cả mọi người đi rồi, trong quân trướng cũng chỉ còn lại Nhi hai người Chu Duy Thanh cùng thượng quan Băng Nhi. Chu tiểu bàn, ngươi có thể cùng Thiên Châu câu thông. Thượng quan Băng Nhi vẻ mặt ngạc nhiên hỏi, không có người khác, nàng cũng không che giấu ý nghĩ của chính mình. Chu Duy Thanh làm bộ đương nhiên bộ dáng nói đúng vậy. Đêm qua là có thể, ngươi dạy ta cái phương pháp thu phóng Thiên Châu rất đơn giản. Rất nhanh liền luyện tốt lắm, sau đó ta liền thử tiến hành câu thông một chút cùng Ý Châu, Thể Châu, cũng coi như thuận lợi. Thượng quan Băng Nhi trầm mặc, Ngự Châu sư tu luyện thực dễ dàng như vậy. Đương nhiên không, nhất là Thiên Châu sư, tu luyện càng lên cao càng thêm gian nan. Nàng được xưng là đệ nhất thiên tài một thế hệ tuổi trẻ trong Thiên Cung Đế Quốc, lúc trước luyện tập thu phóng Thiên Châu cũng dùng suốt 5 ngày mới tính là thuần thục, mà câu thông chính mình ý. Thể song châu lại dùng hết 10 ngày. Thế mà tên thoạt nhìn trung hậu mà nội tâm lại thập phần giảo hoạt chỉ dùng một buổi tối liền hoàn thành. Dù nàng không muốn thừa nhận, nhưng mà hiểu được, danh hiệu thiên tài của mình cũng nên chuyển chỗ rồi. Chương 9, Tử Thần Cung, 4. Mắt thấy thượng quan Băng Nhi nhìn mình ngẩn người, Chu Duy Thanh sáp lại gần, cười hắc hắc, nói, ta biết ta rất ưu tú, nhưng ngươi cũng không nên nhìn chằm chằm ta như vậy, ta cảm thấy có đôi chút ngượng ngùng a. Thượng quan Băng Nhi tỉnh nộ, khuôn mặt đỏ lên, bay lên đá vào mông Chu Duy Thanh một phát, nghiến răng nghiến lợi nói, Chu tiểu bản, ta thực sự muốn đánh ngươi từ rất lâu rồi. Chu Duy Thanh liền ý thức được, phen này có lẽ mình toi thật rồi, lập tức trưng ra vẻ mặt hoảng sợ né tránh, thế nhưng thượng quan Băng Nhi sao có thể mắc mưu hắn lần nữa đây? Thân mình như ảo ảnh mang theo nồng đậm hỏa khí quần 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 đến. Không nên a a. 10 phút đồng hồ sau. Chu tiểu bàn của chúng ta nằm co ro trên mặt đất như một con tôm luộc, toàn thân rẽ run, không ngừng rên rỉ, bộ dạng muốn bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu đáng thương, cảm giác như có thể tắt thở bất cứ lúc nào vậy. Thượng quan Băng Nhi im lặng nhìn hắn, nàng thật ra không đánh hắn bao nhiêu, nhưng người này khả năng giả bộ đáng thương thật sự là quá cao minh, biết rõ ràng hắn là giả vờ, thế nhưng nàng cũng có chút không nỡ ra tay tiếp. Phi một tiếng, thượng quan Băng Nhi nhịn không được mỉm cười, đừng có giả bộ nữa, nhanh đứng lên cho ta, hôm nay bỏ qua cho ngươi. Trước một khắc vẫn còn tựa như sắp chết, Chu Duy Thanh vừa nghe thấy lời này, quay một vòng trên đất, liền sinh long hoặc hổ, khỏe mạnh như rồng như hổ, nhảy cẫng lên, mặc dù trên mặt cũng có mấy chỗ máu ứ động, nhưng toàn thân nhìn qua có thể nói là tinh thần sáng láng, không có vấn đề gì. Từ nhỏ đến lớn, bị đánh quá nhiều, năng lực đối phó với đánh đập của hắn không phải người bình thường có thể so sánh được. Lần trước lúc gặp phải Đế Phủ Nhã ở Hồ Băng Tuyển, nếu như không phải là hắn không tin Đế Phủ Nhã dám thật sự dùng ý châu năng lực công kích hắn, hắn cũng không phải dễ ăn đòn như vậy. Cho nên, hiện tại bất luận chuyện gì, hắn cũng cẩn thận gấp đôi, chuyện bị Đế Phủ Nhã công kích đã làm cho hắn hiểu được, ở trên thế giới này không có chuyện gì là không thể. Thượng quan Băng Nhi trừng mắt liếc hắn một cái, ai bảo ngươi đem cây tử thần cung kia kéo gãy? Ngươi có biết một cây cung tốt như vậy đáng giá bao nhiêu không? Tiêu Sắt cũng đã đáp ứng nếu thua ngươi, ngươi giữ lấy mà dùng là được mà. Sinh ra trong gia đình nghèo khổ nên rất tiết kiệm, nhìn cây tử thần cung gãy rời trên mặt đất, nàng tiếc đứt cả ruột. Chu Duy Thanh rung đùi đắc ý nói, ta chính là không cần cung của hắn, ta sợ làm ố uế tay ta. Tên tiểu tử mặt trắng này ta vừa nhìn đã biết ngay không phải là thứ tốt đẹp gì. Nếu là cung của ngươi đưa cho ta dùng, ta nhất định sẽ cẩn thận giữ gìn. Mỗi ngày chỉ cần hít mùi thơm ngươi lưu lại bên trên, cũng là sảng khoái gấp trăm lần a. Thượng quan Băng Nhi bóp bóp nắm tay, ngươi ăn đòn chưa no có phải hay không? Chu Duy Thanh tức khắc co rụt thân thể về phía sau, trận to mắt nhìn nàng, nói, ngươi không phải mới vừa nói hôm nay không đánh ta nữa mà. Ngươi nếu thật sự muốn đánh nhau, vậy thì tới đây đi. Thượng quan Băng Nhi càng ngày càng cảm giác thực sự là hết cách với hắn. Trình độ đáng khinh của người này thực không thể dùng lẽ thường để phán đoán. Ít nói nhảm. Nếu ngươi đã cùng thể châu ý châu câu thông, vậy ý châu của ngươi là các loại thuộc tính nào? Vừa nhắc tới thiên châu sư tu luyện, Chu Duy Thanh liền đứng đắn vài phần, nói, sau khi thiên lực cùng ý châu của ta câu thông nhau, trước mắt sẽ thấy vài loại ánh sáng màu khác nhau, ta đem tinh thần tập trung ở loại màu sắc nào, thân thể sẽ xuất hiện biến hóa tương ứng. Tổng cộng là 5 loại màu sắc. Ta đại khái phán đoán một chút, hẳn là, màu xanh phong hệ, màu lam lôi hệ, màu đen hắc cám hệ, màu bạc không gian hệ. Còn có một loại là màu xám cho, ta chỉ cần đem ý niệm tập trung vào đó, lập tức sẽ có cảm giác như muốn giết người vậy, mà tiêu hao thiên lực cũng cực kỳ nhanh chóng, rất là quái dị. Ta tạm thời định danh cho nó gọi là tà ác thuộc tính. Hắn cũng không có nói ra một loại thuộc tính cuối cùng, cũng không phải là hắn không tin thượng quan Băng Nhi. Mà là bởi vì hắn có thể xác định, Thượng quan Băng Nhi cũng không biết cái loại thuộc tính này là cái gì. Nghe xong lời của hắn, Thượng quan Băng Nhi ánh mắt rõ ràng co rút lại một chút, trong lòng thầm nghĩ, thật sự không hiểu tại sao nhiều thuộc tính tốt như vậy lại xuất hiện ở trên người hắn. Hơn nữa, ta còn bởi vì hắn mà. Lắc lắc đầu, Thượng quan Băng Nhi cố hết sức không để cho mình suy nghĩ đến chuyện đêm hôm đó, ánh mắt nhìn về phía Chu Duy Thanh lúc sau đã trở nên có chút quái dị. Đi theo ta. Vừa nói, nàng khoát trên lưng tử thần cung, mang theo 2 túi tên đi ra ngoài. Chu Duy Thanh đi theo Thượng quan Băng Nhi đi ra khỏi quân trướng, theo sau nàng ra ngoài, rất nhanh, 2 người đã rời khỏi doanh địa. Thượng quan Băng Nhi quay đầu nhìn hắn một cái, nói, dùng phong hệ lực lượng. Dùng như thế nào? Chu Duy Thanh mở mịt hỏi. Thượng quan Băng Nhi nói, đem ý niệm tập trung ở trong bộ phận ánh sáng màu xanh mà ngươi có. Chu Duy Thanh dừng bước lại, trước thả bổn mạng châu ra, sau đó lại đem thiên lực chậm rãi thúc dục vào ý châu, nhất thời, luân bàn thuộc tính một lần nữa hiện ra trước mắt, tinh thần tập trung đến khu vực màu xanh. Sau đó, hắn chỉ cảm giác thấy thân mình chợt nhẹ bẫng, tựa hồ như có một cổ khí lưu xoay chung quanh thân thể của hắn, nhẹ nhàng phiêu phiêu thoải mái nói không ra lời. Trong số mấy loại thuộc tính ý châu của hắn, phong hệ đúng là loại tiêu hao thiên lực nhỏ nhất. Trong khi hắn thúc giục ý châu, đồng thời cũng mở ra tứ đại tử huyệt khí gia tốc, tăng nhanh hấp thu thiên địa nguyên lực bổ sung lại thiên lực tiêu hao. Thượng quan Băng Nhi rất kiên nhẫn đợi Chu Duy Thanh sử dụng ý châu, cả quá trình ước chừng 2 phút, mắt thấy Chu Duy Thanh trên người đã có một tầng nhàn nhạt thanh quang, nàng lúc này mới cất bước, trên người thanh quang loé sáng, giống như ngày trước, sử dụng phong lực, mang theo Chu Duy Thanh nhanh chóng đi về phía trước. Đây là lần đầu tiên Chu Duy Thanh đem ý châu năng lực ra sử dụng, hắn chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng phiêu đãng như không có trọng lực, mũi chân chỉ cần ấn nhẹ trên mặt đất, tự nhiên sẽ phóng về phía trước 3-4 thước, chẳng những tốc độ nhanh hơn thông thường gấp mấy lần, mà lại còn không tốn sức chút nào. Khó trách nhiều người muốn trở thành ngự châu sư như vậy, ngự châu sư năng lực quả nhiên rất thần kỳ. Chu Duy Thanh tò mò cảm thụ điểm tốt được phong hệ năng lực mang tới, trong lòng than thở. Bất quá, hắn cũng nhìn thấy được chênh lệch giữa hắn và Thượng quan Băng Nhi, người ta lúc sử dụng phong hệ năng lực trong nháy mắt đã hoàn thành, căn bản không cần quá trình chuẩn bị giống như mình. Một lát sau, hai người cũng đã rời xa quân doanh hơn 10 dặm, đến vùng ngoại thành của Thiên Cung Thành, chui vào bên trong tinh thần xâm lâm. Băng Nhi, ngươi không phải là muốn giết người diệt khẩu đấy chứ? Chu Duy Thanh vừa đi theo Thượng quan Băng Nhi, vừa cười hắc hắc hỏi. Chương 10, Thể Châu Ngưng Hình, Ý Châu Thác Ấn. Tiếp tục đi về phía trước một lúc nữa, nàng ở một chỗ tương đối trống trải trong tinh thần xâm lâm ngừng lại. Tốt lắm, ở đây được rồi. Trong khoảng thời gian trước khi tuyển tân binh hoàn tất, ta sẽ hướng dẫn ngươi một chút về phương pháp và kinh nghiệm tu luyện Thiên Châu Sư. Sau thời gian tuyển tân binh, ngươi cũng không cần phải cùng tân binh bình thường huấn luyện, mà phải tự mình tu luyện. Ta còn có rất nhiều chuyện cần phải xử lý. Thượng quan Băng Nhi lạnh lùng nói. Nhìn cách Thượng quan Băng Nhi nói chuyện xa cách như vậy, Chu Duy Thanh lòng không khỏi cảm thấy mất mát. Đây là cách tốt nhất mà Thượng quan Băng Nhi có thể nghĩ ra để đối phó với hắn, bất luận hắn nói gì, cũng trưng ra bộ mặt lạnh như tiền, để khỏi bị hắn được đằng chân lân đằng đầu. Thượng quan Băng Nhi thản nhiên nói tiếp, ngươi hiện tại có một khỏa bản mạng châu, đã chân chính trở thành một thiên châu sư, theo cách phân cấp bậc, có thể gọi là hạ vị thiên sư. Ta có 2 khỏa bản mạng châu. Cho nên gọi là trung vị thiên sư. Thiên châu sư chúng ta tu luyện hết sức khó khăn, nếu ngươi muốn đạt đến cấp độ hiện tại của ta, như vậy, nhất định phải đem thiên lực tu luyện tới tầng thứ 8, sau đó lại tiến hành phân tách bản mạng châu mới được. Cái này đến lúc đó ta tự nhiên sẽ dạy ngươi. Hiện tại thứ ta muốn dạy ngươi, là về phương pháp sử dụng thiên châu. Chu Duy Thanh tinh thần rung lên, cẩn thận lắng nghe. Thượng quan Băng Nhi nói, cùng là thiên châu sư, nhưng... Tại sao ta lại lựa chọn nghề nghiệp cung tiễn thủ, ngươi có biết không? Chu Duy Thanh nói chắc như đinh đóng cột, nhất định là bởi vì ngươi cũng giống ta rất là sợ chết, dùng cung tên để có thể núp trong bóng tối đánh lén, đối với mình mà nói là an toàn hơn cả, dù sao, an toàn là nhất mà. Thượng quan Băng Nhi đầu bốc hỏa, khuôn mặt lạnh như băng cũng không thể duy trì thêm được nữa, tức giận nói, ngươi cho rằng ai cũng giống ngươi vô sỉ như vậy sao? Ta sở dĩ lựa chọn nghề nghiệp cung tiễn thủ này, là bởi vì ta rất nghèo, thậm chí là cả thiên cung đế quốc cũng khó có thể chu cấp cho ta. Chu Duy Thanh sửng sốt, điều này sao có thể? Sau Chu Đại Nguyên Soái, ngươi là thiên châu sư thứ 2 của đế quốc chúng ta. Ngươi chỉ cần hô lên thiếu tiền, ta nghĩ hoàng thất hẳn là phải vô điều kiện cung cấp cho ngươi mới đúng chứ. Thượng quan Băng Nhi than nhẹ một tiếng, nào có dễ dàng như ngươi nghĩ vậy chứ? Bồi dưỡng một thiên châu sư cần có lượng kim tiền cùng tài nguyên lên đến con số thiên văn, rất lớn, không thể tưởng được đâu. Nói về ý châu cùng thể châu, chúng ta đồng thời có ý thể song châu, thể châu có thể trực tiếp tăng cường thân thể thuộc tính, còn ý châu có thể mang cho chúng ta nguyên tố thuộc tính tăng phúc, làm cho chúng ta vượt qua năng lực người bình thường. Nhưng mà, nếu như không dùng biện pháp tăng cường một lần nữa, thì năng lực cũng chỉ rất hạn chế mà thôi. Ví dụ như mới vừa rồi sử dụng phong thuộc tính, cũng chỉ có thể tăng thêm một chút tốc độ. Hoặc là sử dụng thiên lực cùng phong thuộc tính dung hợp lại, có thể gọi là phong hệ thiên lực, sẽ khiến cho khi dùng vũ khí hoặc là tự thân công kích thể hiện ra tăng phúc tốc độ. Giờ gờ, chỗ này chắc là tác giả muốn nói đến dùng phong hệ ý châu kết hợp với mẫn hệ thể châu để tạo ra thuần nhanh nhẹn tăng phúc, mình dịch sát với nguyên văn vậy. Lôi thuộc tính của ngươi lúc công kích cũng có thể phụ ra một chút lôi thuộc tính vào công kích. Đối với ngự châu sư bình thường mà nói, có lẽ như thế đã là tốt rồi, nhưng đối với chúng ta thiên châu sư, thì như vậy còn xa mới đủ. Khổ cực tu luyện mới tăng bản mạng châu, nếu muốn uy lực lớn nhất, cần phải có đặc thù vật phẩm trợ giúp bên ngoài, làm tăng cường sức mạnh của thể châu cùng ý châu. Chu Duy Thanh mở mịt sờ đầu nói, ta vẫn chưa hiểu được ý của ngươi. Thượng quan Băng Nhi nói, đơn giản ví dụ thế này ngươi sẽ hiểu. Năng lực ý châu thuộc tính, trước khi tiến hành tăng cường, chỉ có thể tác dụng lên bản thân, nhưng không có cách nào phóng ra ngoài để đả thương địch thủ. Mà một khi hoàn thành phương thức tăng cường đặc thù, là có thể tạo thành kỹ năng phóng ra ngoài để đả thương địch thủ. Có 8 chữ ngươi nhất định phải nhớ kỹ, đó chính là, thể châu ngưng hình, ý châu thắc ấn. 8 chữ này là nói về phương pháp tăng cường thể châu, ý châu của chúng ta. Thể châu ngưng hình, ý châu thắc ấn. Chu Duy Thanh lập lại một lần câu nói của Thượng quan Băng Nhi. Chu Đại Nguyên Soái mặc dù đối với hắn quản thúc, giáo dục hết sức nghiêm khắc, nhưng bởi vì hắn bị kinh mạch tắc nghẽn bẩm sinh, nên đối với ý nghĩa sâu xa của Thiên Châu Sư cũng không có nói qua. Cho tới giờ khắc này, Chu Duy Thanh mới cảm giác được rõ ràng, hình như có một cánh cửa thần kỳ, đang chậm rãi mở ra với hắn. Thượng quan Băng Nhi nói, thể châu của chúng ta, mỗi khi tăng thêm một khỏa, cũng sẽ đối với thân thể sinh ra tác dụng tăng phúc thật lớn, đặc biệt là đối với thể châu đơn thuộc tính tinh khiết của Thiên Châu Sư chúng ta, tác dụng cao hơn gần 5 lần so với bình thường nên hiệu quả cực kỳ rõ ràng. Nhưng sự kỳ diệu của thể châu không chỉ đơn giản như thế. Xem đây. Vừa nói, Thượng quan Băng Nhi vừa chậm rãi giơ tay trái của mình lên, hai khỏa long thạch phỉ thúy châu trong suốt lóng lánh lưu chuyển, dưới ánh mắt chăm chú của Chu Duy Thanh, chỉ thấy viên long thạch phỉ thúy châu thứ nhất đột nhiên sáng lên, bay thoát khỏi cổ tay Thượng quan Băng Nhi, ngay sau đó, lục sắc quang mang trong suốt đột nhiên trở nên nhu hòa, viên thể châu kia đột nhiên ở trên không trung biến hình. Chỉ qua mấy lần nháy mắt, viên phỉ thúy châu đã biến thành một cây tiễn dài, toàn thân óng ánh tựa như long thạch phỉ thúy, trong suốt lấp lánh, độ lớn cùng với tiễn của trường cung thủ không khác nhau nhiều lắm, nhưng ánh sáng lấp lóe, xung quanh là một tầng thanh quang nhàn nhạt. Đây chính là thể châu ngưng hình sao? Chu Duy Thanh trợn mắt há hốc mồm nói, hắn cho tới bây giờ cũng không hề biết, thì ra là thể châu lại còn có diệu dụng như vậy. Thượng quan Băng Nhi gật đầu, tay trái khẽ động, tử thần cung đã rơi vào trong tay. Tay phải ngón trỏ, ngón giữa kẹp cây tiễn long thạch phỉ thúy đặt lên dây cung. Chú ý! Sau khi nàng nhắc nhở, tử thần cung trong nháy mắt kéo căng hết cỡ, ngay sau đó, tiếng bật dây cung vù vù vang lên, một đạo lục quang chợt lóe rồi biến mất, tốc độ cực nhanh, tựa như là ảo ảnh. Kỳ lạ nhất là, cây long thạch phỉ thúy tiễn đã bắn ra, nhưng Chu Duy Thanh lại không hề nghe thấy một chút thanh âm nào, chỉ thấy ánh sáng bích lục kia chợt lóe lên rồi biến mất. Hơn nữa nó cũng không phải là thẳng tắp bay về phía trước, mà là bay vặn vẹo trong rừng theo một lộ tuyến kỳ lạ, giống như có mắt, né tránh vô số thân cây tinh thần. Như vậy cũng được sao? Chu Duy Thanh giật bắn cả người một cái, trong đầu ý niệm xoay chuyển, nếu như Thượng quan Băng Nhi dùng thể châu ngưng hình này mà bắn hắn, chỉ sợ rằng 100 tên Chu Duy Thanh cũng đều chết hết. Đây là ta thể châu ngưng hình thứ nhất của ta, vô thanh truy tung tiễn, tùy theo ý niệm của ta khống chế. Công kích sau khi hoàn thành, có thể lập tức thu hồi. Lúc Thượng quan Băng Nhi nói những lời này, thanh quang lóe lên, tiễn long thạch phỉ thúy lại hiện ra trên tay nàng. Chương 10, thể châu ngưng hình, ý châu thắc ấn, 2. Long thạch phỉ thúy tiễn hình thái vô thanh truy tung tiễn lại lần nữa hóa thành thể châu xoay quanh cổ tay Thượng quan Băng Nhi. Mà lúc này, Chu Duy Thanh, đứng ngây ngốc ở đó hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn tuy rằng vẫn biết ngự châu sư rất lợi hại, nhưng cũng không nghĩ tới lại có thể bá đạo đến mức đó. Hoàn hảo là ngày đó Thượng quan Băng Nhi vẫn còn kiềm chế được xúc động, nếu không thì... Thi triển ra vô thanh truy tung tiễn, Thượng quan Băng Nhi cũng không có tỏ ra đắc ý, ngược lại còn có chút buồn bã than thở. Bây giờ ngươi đã biết có tăng cường và không có tăng cường bản mạng châu khác biệt lớn đến thế nào rồi chứ? Muốn có được thể châu ngưng hình gì, nhất định phải mua được ngưng hình quyển trục tương ứng. Mà giá của ngưng hình quyển trục lại lên đến con số thiên văn, rất đắt, hơn nữa tỷ lệ ngưng hình thành công rất thấp. Đối với một tiểu quốc gia giống như Thiên Cung Đế Quốc chúng ta, ngoại trừ hoàng thất, căn bản không có một ai có thể duy trì tiêu phí như vậy, cũng chính vì lẽ đó, cho nên ngự châu sư của đế quốc chúng ta số lượng mới ít đến thảm thương, hơn nữa tuyệt đại đa số cũng không thể đem toàn bộ bản mạng châu của mình tăng cường. Ta sở dĩ lựa chọn cung tiễn thủ, cũng chính là bởi vì dưới tình huống không thể tiến hành thể châu ngưng hình, ý châu thắc ấn, cung tiễn thủ là ngành có thể sử ra tối đa tác dụng của bản mạng châu. Vừa nói xong, Thượng quan Băng Nhi lại lấy ra tử thần cung, chẳng qua, lần này xuất hiện ở trên dây cung là một mũi tiễn bình thường, tử thần cung căng lên như trăng tròn, ở trên cổ tay trái hai khỏa đế vương bích tỉ ý châu hào quang nở rộ, hồng quang nháy mắt dung nhập vào trong tử thần cung và mũi tiễn. Một âm thanh thanh thúy vang lên, mũi tiễn mang theo hồng quang phá không mà đi, một gốc cây tinh thần thụ ở bên ngoài 50 thước liền bị bắn thủng một lỗ. Hiệu quả của thể châu tăng phúc có thể làm tốc độ lên cung bắn tên của ta nhanh hơn hẳn so với các cung tiễn thủ bình thường. Ý châu phong thuộc tính tăng phúc lại gia tăng tốc độ tên bay cùng với tính xuyên thấu. Hai cái tăng phúc cùng tác dụng, uy lực không chỉ đơn giản là 1 cộng 1 bằng 2. Lựa chọn chức nghiệp cung tiễn thủ này cũng chính bởi vì nó có thể đồng thời tận dụng hết ý châu, thể châu năng lực của ta. Chu Duy Thanh gật đầu, nói vậy còn ý châu thác ấn là cái gì? Thượng quan Băng Nhi nói tiếp. Nếu nói thể châu ngưng hình mang đến cho chúng ta là vũ khí, thì ý châu thác ấn mang đến cho chúng ta chính là kỹ năng. Người xem. Nâng tay trái lên, một khỏa ý châu bích tỷ đế lặng lẽ dung nhập vào trong bàn tay nàng. Nhất thời, thanh quang nồng đậm ở bên trong bàn tay trái thượng quan Băng Nhi toát ra, chỉ thấy đầu ngón tay nàng khẽ phất, ba đạo phong nhận hình lưỡi liềm đường kính gần một mã, giờ gờ hình như 0.914m, phiêu phủ trước mặt, ngay sau đó. Phong nhận đó bắt đầu quay chung quanh thân thể nàng và Chu Duy Thanh rồi từ từ bay lên. Tiếng rít chói tai tưởng như không khí bị cắt nát ra làm Chu Duy Thanh kinh tâm động phách. Đây là ý châu thác ấn kỹ năng đầu tiên của ta, Phong chi nhận, giờ gờ lưỡi dao của gió tên kỹ năng nên mình để nguyên. Dùng trong cận chiến, phạm vi công kích trong vòng 30 thước. Nói như vậy, thể châu ngưng hình vũ khí cùng ý châu thác ấn kỹ năng của ta, có thể phối hợp tốt với nhau, công thủ cân bằng. Xa gần đều có. Như vậy có thể đem thực lực lớn nhất của Thiên Châu Sư mà sử ra hết. Ý Châu Sư và Thể Châu Sư bình thường tuy rằng cũng có thể thác ấn hoặc ngưng hình, nhưng cùng một kỹ năng hoặc ngưng hình, dưới tay Thiên Châu Sư chúng ta và trong tay bọn họ, uy lực hoàn toàn khác nhau. Ví dụ như phong chi nhận này của ta, nếu xuất hiện ở trong tay một gã phong hệ Ý Châu Sư, nhiều nhất cũng chỉ có thể xuất ra một đạo phong nhận mà thôi. Thể Châu ngưng hình. Cần mua ngưng hình quyển trục của thể ngưng sư, giá đã là phi thường khủng bố. Mà ý châu thác ấn lại càng thêm phiền toái, phải cần phải tìm thiên thú phù hợp với ý châu của mình mà thác ấn kỹ năng. Hơn nữa mỗi một khoảng ý châu cơ hội thác ấn đều chỉ có một lần, mà thiên thú kỹ năng lại có nhiều mặt. Trước không nói thiên thú cường đại rất khó đối phó, riêng việc thác ấn nếu thác ấn nhầm một kỹ năng không phù hợp với năng lực chính mình, ý châu đó coi như bị phế. Bởi vậy, khi thác ấn ý châu, ngự châu sư phải thập phần cẩn thận. Bình thường đều là dùng nhiều tiền đến thác ấn cung để tiến hành thác ấn. Có thể bảo đảm thác ấn đúng kỹ năng. Chu Duy Thanh lúc này mới hiểu được, thì ra là một gã thiên châu sư, tu luyện lại phiền toái như thế, cái gì gì mà thể ngưng sư, thác ấn cung, làm hắn nghe đến đầu váng mắt hoa. Bất quá, những gì Thượng quan Băng Nhi nói ít nhất làm cho hắn hiểu được một điều, nếu không tiến hành thể châu ngưng hình. Ý châu thác ấn thì thiền châu sư, thực lực có thể nói là đại suy giảm. Thượng quan Băng Nhi nhìn Chu Duy Thanh đăm chiêu suy nghĩ, trong lòng không khỏi có vài phần hoan hỉ, tuy rằng trong lòng như thế nào cũng không thể chấp nhận chuyện ngày đó, nhưng nàng hiện tại mọi thứ có được đều là thiên cung đế quốc cấp cho, bởi vậy, nàng đối với đế quốc là tuyệt đối trung tâm, đương nhiên muốn nhìn thấy thiên cung đế quốc có nhiều thêm một vị cường giả. Nếu không, nàng làm sao có thể buông tha cho tội lỗi của Chu Duy Thanh. Lúc này không dễ dàng mới thấy hắn đứng đắn hơn một chút, lòng của nàng cũng nhẹ đi vài phần. Chu Tiểu Bàn, nếu cho ngươi tiến hành thể châu ngưng hình, ngươi sẽ ngưng hình thành cái gì? Thượng quan Băng Nhi thản nhiên hỏi. Chu Duy Thanh gần như không chút do dự đáp đương nhiên là áo giáp, tốt nhất là loại nguyên bộ đi kèm cả đầu khôi. Ta muốn đem chính mình trang bị đến tận răng, tốt nhất là không gì xuyên phá được, lì lợm vô bì. Hoa ha ha! Thượng quan Băng Nhi sắc mặt nháy mắt trở nên xanh mét, hung hăng đá một cước vào mông Chu Duy Thanh, ngươi như vậy còn có chút tiền đồ gì chứ? Ngươi sao lại ham sống sợ chết đến như vậy hả? Chu Duy Thanh ôm ngông, vẻ mặt ủy khuất nói, người không sợ chết, trời chu đất diệt. Cả đời ngắn như vậy có vài thập niên, ta còn không có sống đủ đâu. Thượng quan Băng Nhi cười lạnh nói, sớm thu hồi cái ý niệm xấu xa trong đầu người đi. Suy nghĩ của ngươi căn bản là không có khả năng. Thể châu ngưng hình thể tích có hạn, nhiều nhất chỉ có thể ngưng tụ thành cỡ như một thanh trường kiếm hoặc trường cung mà thôi, muốn ngưng kết thành toàn bộ áo giáp, căn bản là không có khả năng. Chu Duy Thanh trợn mắt, cũng không thể nói như vậy được. Ta muốn chính là thể châu ngưng hình viên thứ nhất là cái mũ giáp, viên thứ hai thành cái miếng hộ tâm, một ngày nào đó có thể hoàn thành nguyên một bộ A. Ngươi thượng quan băng nhi giận run hết cả người, nhìn vẻ mặt vui cười của Chu Duy Thanh, nghẹn khuất phẫn uất trong lòng dồn nén đã mấy ngày, nay nhất thời trào ra, nước mắt như trăm sông về biển lớn, nương theo khuôn mặt bầu bĩnh mà chảy xuống. Chỉ là nàng cố cắn chặt đôi môi, như thế nào cũng không cho chính mình khóc lên thành tiếng. Ách vừa thấy thượng quan băng nhi khóc, Chu Duy Thanh trong lòng tự nhiên co rút đau đớn đôi chút, thật cẩn thận tiến đến bên người nàng, đừng khóc nữa có được không? Khóc sẽ không đẹp đâu. Chương 10, Thể Châu ngưng hình, Ý Châu thắc ấn, 3. Chu Duy Thanh nhức đầu, ta nhận sai còn không được sao? Ta sẽ nghe lời ngươi, ngươi bảo ta ngưng hình cái gì, ta liền hảo hảo ngưng hình cái đó. Cho dù ngươi bảo ta ngưng hình thành một cái đầu heo, ta cũng sẽ không phản đối. Vừa nói, hắn còn đưa hai tay lên đầu, đặt sát hai bên lỗ tai vùng vùng vẩy vẩy giống như hai thai heo. Phì! Ngươi vốn chính là heo mà. Nếu không sao lại gọi là Chu Tiểu Bàn chứ? Thượng quan băng nhi nhìn bộ dáng giả heo đáng thương của hắn cũng nhất thời nở nụ cười, lại một cước nữa đã tới, lần này Chu Duy Thanh lại hoàn toàn hứng đủ một cước, tuy rằng mặt mày nhăn nhó, nhưng vẫn cố đứng im không nhúc nhích. Trương gia bộ mặt cam chịu nhận phạt. Thượng quan băng nhi quẹt tay lau nước mắt trên mặt, oán hận trừng mắt nhìn hắn, trong lòng thầm nghĩ, không lẽ tên Chu Tiểu Bàn đáng chết này là khắc tinh của ta sao? Vì cái gì ta đối với hắn một chút biện pháp cũng không có? Ta bảo ngươi ngưng hình cái gì, ngươi phải ngưng hình cái đó, đây chính là ngươi nói đấy. Còn nữa, Ý Châu thác ấn của ngươi cũng như vậy. Chu Duy Thanh liên tục gật đầu, thượng quan băng nhi đánh hắn, mang hắn hắn còn không sợ, chỉ sợ mỗi khi chứng kiến nàng khóc. Cái này gọi là đánh là thân, mắng là yêu, giận dỗi liền cho một cước, tên gia hỏa này rất tự tin thượng quan băng nhi làm những hành động này tức là biểu hiện thân thiết. Nhưng mỗi khi chứng kiến nàng khóc, Chu Duy Thanh liền cảm giác hốt hoảng. Tuy hắn lúc nào cũng biểu hiện ra luôn hi hi ha ha, nhưng trên thực tế, trong lòng lúc nào cũng tràn ngập mặc cảm tội lỗi với nàng. Thượng quan băng nhi nhìn hắn thành thật như vậy, cũng hơi giận đôi chút, hừ. Quay trở về. Ngươi đi thu thập hành trang. Sáng mai, chúng ta rời khỏi quân doanh một chuyến. Rời khỏi quân doanh? Đi làm gì? Chu Duy Thanh tò mò hỏi. Thượng quan băng nhi nói, đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ biết. Ngươi phải chuẩn bị tâm lý, chúng ta lần này đi ra ngoài, ít nhất cũng phải 2-3 tháng. Thân binh huấn luyện ngươi cũng không cần phải tham gia. Chu Duy Thanh trừng mắt nhìn nàng, vậy chỉ có ngươi và ta hai người đi sao? Thượng quan băng nhi dừng lại cước bộ. Quay đầu lại căm tức nhìn hắn, muốn chết ngươi cứ việc nói thẳng. Nếu ngươi dám có chủ ý xấu xa gì trong đầu, ta liền. Chu Duy Thanh lập tức tiếp lời, ngươi liền khóc cho ta xem. Ta sợ nhất là điều này. Nói xong câu đó, hắn lập tức thúc giục phong hệ thuộc tính trong biến thạch miêu nhan Ý Châu, nhanh chân chạy mất. Nhìn bộ dạng vội vội vàng vàng chạy trốn của hắn, thượng quan băng nhi môi hé nở nụ cười, cũng tính trêu hắn một chút, hướng tới Chu Duy Thanh hô to. Vô Thanh truy tùng tiện tới đây. Phốc một tiếng, Chu Duy Thanh dựng hết cả tóc gáy, rồi trực tiếp ngã đập mặt xuống đất, nhìn chật vật thảm hại hết chỗ nói, làm thượng quan băng nhi hoảng hốt giật thót tim. Nàng cũng không biết, ngày trước từ sau khi hắn bị đế phủ nhã công kích sau lưng, đã trở nên cực kỳ mẫn cảm. Chu Duy Thanh sau khi té xuống đất rồi mới chợt hiểu ra, phía sau lưng hắn thượng quan băng nhi cười đến gặp người không ngừng lại được. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết trong tinh thần xâm lâm vang lên. Như sắt chống A. Tiếng cười dễ nghe kia cũng ngay lập tức đình chỉ, kế tiếp, chính là liên tiếp những tiếng kêu la thảm thiết như chọc tiết heo. Sáng sớm hôm sau, thượng quan băng nhi thay một bộ váy dài một mạc bố y y, y phục làm từ vải thô, lưng mang tử thần cung đi ra khỏi doanh trướng, nhưng cho dù là bố y y đi nữa, cũng khó có thể làm nhạt đi nét đẹp tuyệt sắc động lòng người. Mới vừa đến cổng quân doanh, nàng liếc mắt đã thấy Chu Duy Thanh đứng tựa lưng vào đại môn. Thân vẫn mặc quân trang, nhìn bộ dạng lôi thôi hết chỗ nói. Gia hỏa này lưng đeo trường cung và hai bó tên, đầy đủ trang phục tiêu chuẩn của trường cung thủ, cả mũ trùm đầu cũng mang theo. Thấy thượng quan băng nhi đi ra, Chu Duy Thanh tức khắc đứng thẳng người, thập phần đứng đắn cúi chào, hô lớn một tiếng, chào doanh trưởng. Thượng quan băng nhi tức giận trừng mắt nhìn hắn, ngày hôm qua không phải bảo ngươi mặc trang phục thông thường sao? Chu Duy Thanh nhăn mặt, ủy khuất nói, ta không có trang phục thông thường. Chỉ có một bộ quân trang duy nhất này thôi, cả tắm rửa cũng không có đồ thay. Vừa nói, hắn vừa liếc trộm sắc mặt của Thượng quan Băng Nhi. Thượng quan Băng Nhi mím mím đôi môi, cố nén ý muốn dần cho hắn một trận, âm thanh lạnh lùng nói, đi thôi. Vừa nói, nàng vừa triển khai thân hình, hướng xa xa mà phóng đi. Chu Duy Thanh vội vàng phóng xuất ra phong hệ năng lực trong biến thạch miêu nhãn của mình, khinh thân đuổi theo. Hai người một trước một sau, rất nhanh đã rời khỏi phạm vi quân doanh. Theo hướng tinh thần xâm lâm một đường hướng đông mà phóng tới. Thượng quan Băng Nhi dọc theo đường đi cũng không cùng Chu Duy Thanh nói chuyện, nàng biết, đối phó với tên gia hỏa này biện pháp tốt nhất chính là không để ý tới hắn. Tuy rằng nàng với Chu Tiểu Bàn hận ý ngập trời, nhưng sau khi đã ước định ba điều, cũng đã không còn sát ý nàng hiện tại chính là không ngừng nói với chính mình, mình sở dĩ làm hết thệ cũng đều là vì đế quốc. Quả nhiên, cách làm này của Thượng quan Băng Nhi có hiệu quả, Chu Duy Thanh theo sát bên người Thượng quan Băng Nhi, không ngừng cùng nàng bắt chuyện, nhưng bất luận hắn nói gì, Thượng quan Băng Nhi cũng không để ý tới hắn, làm ra hỏa này vào đầu bức thai nhăn nhó. Nếu lời hắn nói có hơi mẫn cảm một chút, Thượng quan Băng Nhi liền tăng tốc độ phóng đi, dùng đến ý thể song châu toàn bộ tăng phúc nhanh nhẹn của nàng, tức khắc có thể nối rộng khoảng cách, khiến cho Chu Duy Thanh đuổi theo mà thở hừng hộp. Từ sáng sớm đến giữa trưa, suốt thời gian hai canh giờ, Thượng quan Băng Nhi một câu cũng chưa từng cùng Chu Duy Thanh nói qua, hơn nữa Thủy Trung cũng chưa từng dừng lại. Lúc này mặt trời đã lên ngay giữa đỉnh đầu, Chu Duy Thanh đã mồ hôi thấm ướt hết cả vạt áo. Đi liên tục hai canh giờ đối với hắn mà nói thì không thành vấn đề, nhưng phải theo kịp tốc độ của Thượng quan Băng Nhi, thì lại là một vấn đề lớn. Lúc này, thiên lực trong cơ thể hắn đã cạn từ lâu, mỗi lúc như vậy, hắn lại hạ tốc độ, mở rộng tứ đại tử huyệt hấp thu năng lượng bên ngoài bổ sung một chút, rồi lại thi triển phong hệ thiên lực gia tốc trong chốc lát, cứ như vậy không ngừng lặp đi lặp lại, thành một vòng tuần hoàn. Thượng quan Băng Nhi kỳ thật cũng rất ngạc nhiên, chiếu theo tốc độ của Chu Duy Thanh làm chuẩn, dù Chu Duy Thanh tuy có phong hệ tăng phúc, nhưng cũng không có khả năng so sánh cùng nàng có ý thể song châu đồng thời tăng phúc tốc độ, nhưng nàng lại phát hiện, Chu Duy Thanh tuy mới vừa thức tỉnh bản mạng châu, thiên lực cũng chỉ có tầng thứ tư, thế nhưng thiên lực hắn lại có thể duy trì lâu hơn nàng phán đoán rất nhiều. Nhất là thời gian một canh giờ về sau, phương thức hắn dùng để tiếp tục đi tới càng làm cho Thượng quan Băng Nhi hết sức hiếu kỳ. Khả năng tự hấp thu ngoại giới thiên địa tinh hoa của bất tử thần công cũng không phải là những loại thiên lực tu luyện công pháp khác có được. Nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Thượng quan Băng Nhi dừng lại cước bộ, lấy tốc độ cực nhanh của hai người như vậy, mà đi cho tới giờ ngọ vẫn còn ở trong tinh thần xâm lâm, có lẽ muốn đi ra khỏi phiến đại rừng rậm này, mà bảo trì tốc độ như trước thì cũng phải đến chạng vạng. Chu Duy Thanh đặt mông an vị xuống dưới tàng cây của một gốc cây tinh thần, hổn hển hít thở từng ngụm, mồ hôi ướt đẫm. Chẳng qua, hắn cũng phát hiện bên trong cơ thể mình. Cùng lúc thiên lực hao hết, chẳng cần hắn cố ý thúc giục, khí xoáy ở tứ đại tử huyệt tự động mở ra toàn lực vận chuyển hấp thu ngoại giới thiên địa chi lực bổ sung thân thể hắn. Chương 10, Thể Châu ngưng hình, Ý Châu thắc ấn, 4. Chu Duy Thanh thở dốc trong chốc lát, hơi thở dần dần bình thường trở lại, hắn trên người không có lương khô, lại thấy Thượng quan Băng Nhi thong thả ăn uống, không khỏi nuốt nước bọt sáp lại gần. Doanh trưởng, ta cũng muốn ăn. Thượng quan Băng Nhi nhìn ánh mắt tham lam của hắn, hừ một tiếng, cũng không thèm để ý đến hắn. Chu Duy Thanh nói tiếp, làm tướng cũng không thể bỏ đói binh quèn, ăn mà cũng không cho ăn, ta ngồi đây không thèm đi nữa. Vừa nói, hắn đặt mông ngồi xuống bên người Thượng quan Băng Nhi, tuy rằng không chạm tới thân thể, nhưng cũng dựa vào cùng một cây đại thụ với nàng, mùi gian trộm hít lấy mùi hương nhàn nhạt thanh lương trên người Thượng quan Băng Nhi, tuy rằng bụng đói meo, nhưng lại thập phần thích ý. Thượng quan Băng Nhi xê dịch thân thể, cách xa hắn thêm một chút, tiếp tục ăn không nhanh không chậm, nàng không tin Chu Duy Thanh có thể không đến cầu xin nàng. Tên gia hỏa này thực sự rất lưu manh, hấp không chín luộc không nhừ, không cho hắn nếm một chút đau khổ, về sau làm sao hắn có thể ngoan ngoãn nghe lời chứ. Lại càng không tin cường tráng như Chu Tiểu Bàn, bỏ đói hai bữa mà lại chịu không nổi. Thượng quan Băng Nhi đang âm thầm đắc ý, tưởng tượng đến vẻ mặt đói mốc meo của hắn, đột nhiên, đang ngồi bên cạnh nàng, Chu Duy Thanh lỗ tai giật giật, ngay sau đó, thân thể hắn đã giống như một con báo nhảy vọt lên, phóng vào rừng cây như chớp giật. Ngươi làm gì vậy? Thượng quan Băng Nhi trong lòng cả kinh, cũng theo hắn đứng lên. Ta đi tìm cái ăn. Bỏ lại một câu, Chu Duy Thanh đã phóng sâu vào rừng không thấy bóng dáng. Thượng quan Băng Nhi thoáng sửng sốt, sau đó nhanh chóng thu hồi lương khô nước uống đuổi theo Chu Duy Thanh vào rừng rậm. Sở dĩ phải như vậy, một mặt là vì nàng lo lắng, sợ tên gia hỏa này lỡ như không tuân thủ lời hứa mà chạy trốn, mặt khác, nàng cũng tò mò muốn biết Chu Duy Thanh làm thế nào để tìm thức ăn. Trải qua mấy ngày tiếp xúc, nàng đã càng ngày càng tin tưởng rằng tên Chu Tiểu Bàn này xuất thân bình dân, quý tộc tuy rằng không nhiều người tốt, nhưng làm gì có quý tộc nào giống như bộ dạng của hắn, một tên tiểu vô lại đáng hận chứ. Thượng quan Băng Nhi thi triển ra ý thể song châu năng lực, tốc độ so với Chu Duy Thanh càng nhanh hơn nhiều, tuy rằng nàng cũng không quen thuộc với tinh thần xâm lâm như Chu Duy Thanh, nhưng bằng vào thính lực và tốc độ vượt trội, rất dễ dàng đã đuổi tới phía sau Chu Duy Thanh. Chỉ thấy Chu Duy Thanh thân hình trong rừng rậm không ngừng luồn lách xê dịch, cực kỳ linh hoạt, kỳ lạ nhất chính là, thanh quang trên người hắn chỉ lâu lâu mới ngẫu nhiên lóe lên một lần, nhưng chính vì như thế, mới khiến Thượng quan Băng Nhi trong lòng chấn động mãnh liệt. Nàng là tinh khiết mẫn hệ Thiên Châu Sư, đối với thân pháp nghiên cứu rất nhiều. Từ trong động tác của Chu Duy Thanh, nàng rõ ràng phát hiện, hắn đều là tại thời điểm cần thiết nhất, mới vận dụng một lần phong hệ thiên lực, hoặc giúp chính mình nhảy cao hơn một chút, hoặc giúp chính mình tốc độ tăng thêm một chút, toàn bộ dùng để lướt qua một chút góc cua hoặc vượt qua chướng ngại. Hắn làm như vậy, chẳng những có thể duy trì tốc độ cao, mà còn có thể tiết kiệm tối đa thiên lực. Thượng quan Băng Nhi đương nhiên cũng có thể làm được như vậy, nhưng mà, Chu Duy Thanh hắn có được thiên lực thời gian bao lâu? Chẳng qua mới mấy ngày mà thôi, hắn lại có thể ngộ ra phương pháp khống chế phong hệ thiên lực, hơn nữa chân chính thi triển ra gần như hoàn hảo. Thượng quan Băng Nhi phát hiện, chính mình lại càng ngày càng nhìn không thấu hắn. Chu Duy Thanh sau khi xâm nhập rừng cây ước chừng mấy trăm thước, đột nhiên thân thể hướng về phía trước bật lên cao, bắt lấy một cây cành xoay người một vòng, ngay sau đó, cả người đã vững vàng đứng trên cành cây chắc lịch, chân phải kẹp mạnh vào thân cây, chân trái đứng ở vị trí chắc nhất cành cây đó, vừa hoàn thành mấy động tác này xong, trường cung trên lưng đã bị hắn tháo xuống kéo căng thành hình trăng tròn, một cây vũ tiến đã được lắp chỉnh tề trên dây cung. Đầu mũi tên khẽ nhúc nhích, không ngừng điều chỉnh phương vị. Cung pháp rất thành thạo a. Thượng quan Băng Nhi trong lòng kinh ngạc, bản thân nàng là cường đại Thiên Châu Sư cung tiễn thủ, đối với cung pháp thật sự rất quen thuộc, nàng có thể dễ dàng nhìn ra, lúc Chu Duy Thanh làm hết thể những việc vừa rồi, cũng không hề sử dụng năng lực bản mạng châu gì cả. Lên cung cài tên thành thạo như vậy, hơn nữa phối hợp hoàn mỹ với cảnh vật chung quanh, chỉ cần những điểm này, hắn đã có tố chất của một cung tiễn thủ vĩ đại. Cho dù hắn không phải là Thiên Châu Sư, chỉ bằng chừng này công phu, cũng đủ để sống yên ổn tại cung tiễn doanh. Đúng lúc này, tinh quang trong mắt Chu Duy Thanh chợt lóe, siêu một tiếng, vũ tiễn đã bắn ra như điện xạ, hướng tới chỗ sâu trong rừng mà bay đi. Nhưng gần như ngay tức khắc, Thượng quan Băng Nhi hai tay hư ảo quanh co vừa động, một đạo thanh quang đã từ Tử Thần cung bắn đi, ra sau đến trước, mang theo nhàn nhạt thanh quang khoảnh khắc đuổi theo Chu Duy Thanh vũ tiễn, làm lệch nó đi, đồng thời với tiếng la ối chao, hai tiếng đinh vang lên. Hai mũi tên cắm trên một cây đại thụ gần đó. Chu Duy Thanh gần như theo bản năng thân thể trên cây xoay chuyển, cả người dán trên cây tinh thần thụ đó trượt xuống dưới, trong cả quá trình, thân thể hắn hoàn toàn bị tinh thần thụ khuất ở phía sau. Ngươi lúc nào sợ chết như vậy sao? Thượng quan Băng Nhi tức giận nói. Chu Duy Thanh nghe ra thanh âm của nàng, lúc này mới nhô đầu ra, hắc hắc cười nói, sợ chết là thiên tính của con người, vạn nhất là địch nhân thì sao? Mỹ nữ doanh trưởng, ngươi phải khen ta nhạy bén mới đúng a. Có thuộc hạ giống như ta, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy kiêu ngạo sao? Thượng quan Băng Nhi hừ một tiếng, con thỏ nhỏ đáng yêu như vậy, ngươi không ngờ lại nhẫn tâm giết nó. Có ta ở đây, ngươi cũng không được phép sát sinh. Chu Duy Thanh cười khổ nhăn nhó, mỹ nữ doanh trưởng, ngươi có cho người ta sống không a? Lương khô ngươi không cấp cho ta thì thôi, ta tự mình đi tìm thức ăn, ngươi lại còn quấy rối. Thực không có thiên lý à? Không biết vì cái gì, chứng kiến bộ dạng này của Chu Duy Thanh, Thượng quan Băng Nhi trong lòng sinh ra mãnh liệt khoái cảm, mặt cười tươi nhất thời toát ra một tia đắc ý, ngươi không phải có bản lĩnh đi tìm thức ăn sao? Không sát sinh là điều kiện tiên quyết, ngoài ra tùy tiện tìm kiếm đi. Chu Duy Thanh từ sau gốc cây thất thiểu đi ra, lưng mang trường cung thở dài một tiếng, vẻ mặt ủy khuất nói, xem ra hôm nay không có thị tăng rồi. Mỹ nữ doanh trưởng, ta đang tại giai đoạn trọng yếu tăng trưởng thân thể, dinh dưỡng không đủ thì thật là đáng thương a. Người ngươi đã to như con trâu rồi, còn nói cái gì dinh dưỡng không đủ. Thượng quan Băng Nhi tức giận nói. Chẳng qua, nói vừa xong, mặt nàng liền đường đỏ, Chu Tiểu Bàn cường tráng, nàng chính là đã tự mình trải qua. Chẳng qua, Thượng Quan Băng Nhi nói như vậy cũng không sai, từ sau khi bản Mạng Châu giác tỉnh, Chu Duy Thanh không chỉ là thân cao thêm một chút, hơn nữa cả người nhìn qua tinh lực tràn ngập, cơ thể dưới lớp quân trang căng phồng lên, tựa hồ như lúc nào cũng tràn đầy khí lực. Nếu xét trên góc độ binh lính mà nói, hắn cũng có thể xem là một gã binh lính tinh anh cường tráng. So sánh với tráng hán bình thường cũng đã tốt hơn rất nhiều. Đừng quên, hắn còn không đến 14 tuổi. Có chút đáng tiếc chính là, Chu Duy Thanh không có chứng kiến Thượng Quan Băng Nhi bộ dáng khuôn mặt cười đỏ bừng bừng, nếu không hắn nhất định sẽ cảm thấy hết sức đắc ý hắn một bên cùng Thượng Quan Băng Nhi nói chuyện, một bên túi đầu trên mặt đất tìm kiếm cái gì đó, hai tay thập phần thuần thục sờ soạng trong lùm cây, một lát sau, trong lồng ngực đã có thêm mười mấy cây măng con giống nhau. Lại hái thêm vài cái lá cây tinh thần thật lớn, lúc này mới đứng thẳng lên. Mỹ nữ doanh trưởng, ta ăn mấy cái này có vấn đề gì không? Chu Duy Thanh bày ra bộ dạng nghiêm trang nói. Chương 11, Phi Đà Thành, Phỉ Lệ Đế Quốc, 1. Kỳ lạ là Chu Duy Thanh cũng không hề phản bác, hắn tìm một khu tương đối trống trải, nhổ hết cỏ dại trên mặt đất đi, lộ ra một mảng không đến hai thước vuông đất trống, rồi đem hết những phiến lá và măng non bày ra mặt đất. Sau đó quay trở vào bên trong rừng rậm, một lát sau, không biết hắn từ nơi nào không ngờ lại tìm được một bó cành khô cùng một chút dây leo nhỏ chắc. Thượng Quan Băng Nhi chú ý thấy, Chu Duy Thanh đôi tay linh hoạt, mười ngón thon dài khua loạn lên vài cái, đã dùng dây leo và ba nhánh cây làm thành một cái giá đơn giản vững vàng trống trên mặt đất. Mấy phiến lá dày trong tay hắn cao thấp tung bay, Thượng Quan Băng Nhi thậm chí không nhìn rõ hắn làm như thế nào. Đã thấy mấy phiến lá kia xếp vào với nhau thành một nồi nhỏ kỳ quặc bằng lá cây, xung quanh dùng bốn sợi dây leo cuốn vào, cái nồi đã được treo vững trên giá cây. Từ khi bắt đầu hành động cho đến hoàn thành, Chu Duy Thanh chỉ dùng vài phần chung thời gian, giờ gờ, vài phần chung thời gian là bằng bao nhiêu phút nhỉ? B, vài phút thì phải, mà thôi, động tác cực kỳ thành thạo, hiển nhiên hắn không phải lần đầu làm vậy. Tiếp theo. Hắn ở phía trên nồi nhỏ liên tiếp tách mấy cây măng non ra, liền nghe thấy tiếng nước chảy, bên trong mấy cây măng thì ra đều là một loại chất lỏng giống như nước. Sau khi mở mười mấy cây măng, trên thành nồi lá nước đã ngập đến lưng lưng, thần kỳ là, không hề có nửa giọt nào thấm ra ngoài. Chu Duy Thanh đem những cành cây khô còn lại chất phía dưới phiến nồi lá, từ trên tay nải so với của Thượng Quan Băng Nhi thì nhẹ hơn rất nhiều lấy ra đồ đánh lửa, thật cẩn thận châm lên. Ngọn lửa dần dần cháy lớn, cành khô cháy thi thoảng phát ra tiếng nổ lách cách, đã bắt đầu đun nóng đáy phiến nổi lá kỳ dị kia. Thượng Quan Băng Nhi khi Chu Duy Thanh làm mấy thứ này theo bản năng tiến gần đến phụ cận, nhìn vào đống lửa, nhịn không được hỏi, lá cây sẽ không bị cháy sao? Không dễ mới nghe được một câu không mang thanh âm lạnh lẽo của nàng, Chu Duy Thanh lòng mừng thầm, đương nhiên sẽ không, bởi vì bên trong có nước. Miệng nói, tay hắn cũng không dừng lại. Từ trong tay nải lấy ra một thanh tiểu đao sắc bén, tay trái cầm lấy một cây măng non đã tách ra ban nãy, rất nhanh vào vỏ, sau đó lại tước cây măng thành từng mảnh nhỏ bỏ vào trong nồi. Lặp đi lặp lại liên tục, một lát sau, hơn 10 cây măng non bé tầm bắp tay trẻ con đã bị cắt miếng cho vào trong nồi, mà lúc này, nước bên trong phiến nồi lá cũng bắt đầu sôi trào, hết thảy đều vừa khớp như được tính trước vậy. Thượng Quan Băng Nhi bất chi bất giác đã ngồi xổm bên cạnh Chu Duy Thanh. Nhìn hắn làm xong này hết mọi thứ, ánh mắt của nàng vô thức cũng trở nên hòa nhã hơn rất nhiều. Một nam nhân giỏi nấu ăn luôn làm cho nữ nhân dễ sinh cảm giác thân thiết. Nhất là nàng lại vốn thích loại thức ăn nhẹ nhàng, nồi canh măng này rõ ràng hấp dẫn lực lớn hơn so với thịt rất nhiều. Chu Duy Thanh phủi phủi đôi tay, thu hồi tiểu đao, cười hắc hắc, nói, loại măng này chính là đặc sản của tinh thần xâm lâm chúng ta, rất ít người biết. Chỉ sinh trưởng bên trong lùn cây dưới một vài cây tinh thần lớn, nó thường hấp thu xương sớm cất giữ trong bụng, xương sớm ngọt lành, nên ta gọi là nó là lộ dẫn, giờ gơ lộ gơ tờ, xương, dẫn gơ tờ, mang. Hương vị trong veo thơm mát, dùng chính xương sớm đọng trong bụng nó để nấu canh có thể bảo trì đầy đủ mùi vị của nó. Nấu xong có thể ăn nóng, chỉ cần thêm vào một chút muối, những gia vị khác cái gì cũng không cần. Hắn từng bị lao cha nguyên soái phân biệt ném vào rừng cây, sa mạc, núi non tiến hành cái gọi là huấn luyện dã ngoại sinh tồn, từ 10 tuổi đã bắt đầu, một kẻ luôn bị người ngoài xem như là một phế vật nhưng lại bị ngược đãi như vậy, trong tinh thần xâm lâm kiếm thức ăn còn không dễ dàng sao. canh măng xương trong phiến nồi lá sôi lên đùng ục, một mùi thơm ngát nhàn nhạt bốc lên, vương vương vấn vấn trong khoảnh rừng, chỉ ngửi thôi đã làm cho người ta tâm hồn ăn uống hưng phấn reo ca. Chu Duy Thanh trộm nhìn thượng quan Băng Nhi một cái, lại vừa lúc bắt gặp tiểu cô nương 15 tuổi đang lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt. Vốn còn muốn trêu nàng vài câu, nhưng lúc này trong lòng hắn lại dâng lên một cảm giác ấm áp không tên. Hắn lấy hai cái vỏ măng bị tức ra lúc đầu đem gọt lại thành hai cái thìa, đưa cho thượng quan Băng Nhi một cái, sau đó mới lấy muối ra, rắc lên nồi canh một ít. Mấy cây măng này rất tươi, sương sớm trong nồi vừa sôi lập tức có thể ăn, Chu Duy Thanh hướng thượng quan Băng Nhi làm mời một cái, rồi gấp gáp múc một muỗng canh măng sương, thổi vài hơi cho nguội bớt rồi cho ngay vào miệng, hắn thực sự là vừa đói lại vừa khát. Thượng quan Băng Nhi múc một muỗng canh măng sương lên, miệng thì muốn ăn, nhưng tay lại ngập ngừng trên không trung, hàm răng khe khẽ cắn môi, ánh mắt có chút phức tạp nhìn về phía Chu Duy Thanh. Mới vừa nãy, nàng còn không cho người ta lương khô, bây giờ lại muốn ăn thức ăn ngon người ta nấu, trong lòng sao có thể không bối rối đây. Cho ta mấy miếng lương khô đi. Ăn canh không cũng không đỡ đói a. Ta dùng canh đổi lấy lương khô được chứ? Chu Duy Thanh cười hề hề hướng phía Thượng quan Băng Nhi xuề bàn tay. Thượng quan Băng Nhi thoáng sửng sốt, rồi tháo tay lại, lấy mấy miếng lương khô đưa cho Chu Duy Thanh, nàng đột nhiên nhận ra, tên gia hỏa này hình như cũng không hẳn là quá đáng ghét. Nước canh măng xương trong phiến nồi lá có màu xanh nhạt, mỗi một miếng măng nấu ở bên trong giống như là một phiến ngọc bích tinh thể. Hương khí đạm mà không tán, thanh mà bất loạn, ta đói. Tờ, mặc dù không có thêm bất kỳ phụ liệu gì, nhưng măng xương bản thân đã ngon mềm lại được hắn nấu cùng với chính xương sớm bên trong cây măng, lại dùng lá cây làm nồi, nấu ra một món ăn hoàn mỹ. Thượng quan Băng Nhi vừa uống xong muỗng canh măng xương đầu tiên, đã ngay lập tức yêu thích hương vị của nó, ngọt lành mềm mại, mùi hương thơm ngát ngay đầu lưỡi, một ngụm canh xuông lướt qua cuống họng, không chỉ làm toàn thân cảm thấy ấm áp dễ chịu, mà miệng mũi trong lúc đó lại có mùi hương thơm ngát tràn ra, cái loại cảm giác động lòng người này tốt hơn không biết bao nhiêu lần gặm lương khô. Lúc này, nàng thậm chí còn có chút hối hận khi trước không cho Chu Duy Thanh đi săn thỏ rừng, nói không chừng, tên gia hỏa này cũng đồng dạng có thể làm ra một món mỹ vị như thế này. Chu Duy Thanh cũng không trêu chọc thượng quan Băng Nhi nữa, ngồi ở bên kia phía nồi lá, cứ cắn lương khô một cái lại hút một ngụm canh, ánh mắt cũng đã có chút ngây ngốc. Thượng quan Băng Nhi ăn canh bộ dáng cũng thật sự thật đẹp, nhất là khuôn mặt thỏa mãn của nàng khi hút xong muỗng canh đầu tiên, làm trái tim Chu Duy Thanh hung hăng đập mạnh, trong mắt hắn, vẻ mặt thượng quan Băng Nhi so với canh măng xương lại càng thêm ngon. Hệt như lúc thượng quan Băng Nhi say đắm nhìn hắn nấu canh măng sương, tại giờ khắc này, hắn cũng say đắm ngắm nhìn khuôn mặt thỏa mãn của nàng. Hắn nắm chặt tay, thầm hạ quyết tâm, dù cho chuyện gì xảy ra cũng sẽ theo đuổi lấy nàng làm vợ. Tưởng tượng đến khi có thể cưới thượng quan Băng Nhi về làm vợ, mỗi ngày đều có thể ôm thân thể mềm mại thơm ngào ngạt động lòng người kia mà ngủ, Chu Duy Thanh trên mặt nụ cười nhất thời trở nên dâm đãng. May mà! Hiện tại toàn bộ chú ý của tiểu mỹ nhân đang đặt hết trên nồi canh măng, nàng mới không nhận ra biểu hiện xấu xa của hắn. Chương 11, Phi Đà Thành, Phỉ Lệ Đế Quốc, 2. Có chút xấu hổ ngẩng đầu liếc Chu Duy Thanh một cái, thượng quan Băng Nhi vừa hay nhìn thấy Chu Duy Thanh đàng hoàng ngồi gặm lương khô, tiểu cô nương vốn thiện lương trong lòng không khỏi một trận áy náy. Nàng nghĩ tới mình lúc trước còn không cho người ta đồ ăn, cuối cùng ngược lại là ăn gần hết thức ăn ngon của người ta. Mặt cười khẽ nóng lên, túi đầu không nói. Chu Duy Thanh nhẹ giọng hỏi, ăn ngon chứ? Chu Duy Thanh cười, tiếp tục dùng thanh âm tràn đầy hấp dẫn nói, ta sau này mỗi ngày nấu cho ngươi ăn có được không? Thượng quan Băng Nhi lần nữa gật đầu. Chu Duy Thanh thanh âm mang theo mấy phần bẽn lẽn, vậy ngươi xem ta ra phòng khách vào phòng bếp đều dễ nhìn, có phải là nên cho ta một cơ hội theo đuổi ngươi không? Bởi vì thói quen của mấy câu trước, thượng quan Băng Nhi cơ hồ là theo bản năng gật đầu, không được. Thượng quan Băng Nhi lúc này mới kịp phản ứng, nhảy bật người dậy, muốn giận dữ mắng cho Chu Duy Thanh một trận, lại thấy hắn hai tay ôm đầu, cả người ngồi co ro dưới đất, bộ dạng vô cùng ủy khuất, nói vội, không được thì cũng không nên đánh người a. Bước tới đá vào mông hắn một cước, thượng quan Băng Nhi vừa bực mình vừa buồn cười nói, ai muốn đánh ngươi? Lên đường tiếp. Hai người lần nữa lên đường. Mặc dù thượng quan Băng Nhi đối với Chu Tiểu Bản vẫn hờ hững, nhưng có canh măng xương lúc nãy làm đệm, cũng không cách nào dùng mặt lạnh với hắn nữa. Doanh trưởng, chúng ta đây là muốn đi chỗ nào a? Ngươi cũng nên cho ta biết chứ. Chu Duy Thanh tò mò hỏi. Thượng quan Băng Nhi liếc hắn một cái, nói, đi Phi Đà Thành, Phỉ Lệ Đế Quốc. Chu Duy Thanh sửng sốt, hắn không nghĩ tới Thượng quan Băng Nhi lại dẫn hắn đi xa như vậy, khó trách lúc trước nàng nói giai đoạn huấn luyện tân binh mấy tháng cũng không về kịp tham gia được. Phỉ Lệ Đế Quốc cùng Thiên Cung Đế Quốc giáp nhau, ở phía đông bắc Thiên Cung Đế Quốc, cùng với đế quốc nhỏ như Thiên Cung Đế Quốc bất đồng, Phỉ Lệ Đế Quốc tính ra chính là một trong các đế quốc cực lớn đương thời. Lãnh thổ cơ hồ lớn hơn Thiên Cung Đế Quốc gấp trăm lần. Trong số các nước ở khu vực Tây Phương của Hạo Miểu Đại Lục, Phỉ Lệ Đế Quốc cùng với Khắc Lôi Tây Đế Quốc, một nước lớn giáp với Bách Đạt Đế Quốc ở phía Nam Thiên Cung Đế Quốc, xưng Tây Phương song hùng. Giờ gờ, nói chung là hai nước lớn Phỉ Lệ và Khắc Lôi ở hai đầu, Bách Đạt và Thiên Cung bị kẹp giữa, trong đó Bách Đạt gần Khắc Lôi nên chịu ảnh hưởng của Khắc Lôi, Thiên Cung gần Phỉ Lệ cũng đồng dạng. Về phần Phi Đà Thành, trong lời nói của Thượng quan Băng Nhi, Chu Duy Thành cũng có biết, Phi Đà Thành là trọng trấn phương Nam của Phỉ Lệ Đế Quốc, ở cả Phỉ Lệ Đế Quốc cũng đứng trong hàng ngũ năm thành phố lớn nhất, kích thước gần như gấp 10 lần Thiên Cung Thành, cực kỳ phồn hoa. Thiên Cung Đế Quốc cùng Phỉ Lệ Đế Quốc tương đối giao hảo, cũng như Khắc Lôi Tây Đế Quốc tương đối gần Bách Đạt Đế Quốc, trừ Thiên Cung, Khắc Lôi Tây, Bách Đạt, Phỉ Lệ Đế Quốc ra trong khu vực còn có mấy nước nhỏ, đem hai đại đế quốc tách ra. Nếu không phải như thế, sợ rằng với quan hệ vốn không hài hòa của hai đế quốc đã sớm đã buộc phát chiến tranh đại quy mô rồi. Đi Phi Đà Thành. Xa như vậy. Mặc dù chúng ta tốc độ chạy rất nhanh, nhưng cứ tiếp tục như thế này, thì không có 10 ngày, 8 ngày cũng không đến nơi à. Sao không thuê một chiếc xe ngựa? Chỉ 5 ngày không hơn không kém đã đến nơi rồi. Bọn họ chạy tốc độ tuy rằng rất nhanh, nhưng vẫn không thể so sánh cùng Tuấn Mã. Từ Thiên Cung Thành đi Phi Đà Thành có tuyến xe ngựa hành khách, so với bọn hắn chạy bộ nhanh hơn một chút. Thượng quan Băng Nhi lường hắn, nói, ngồi xe ngựa không tốn tiền sao. Mỗi người 2 kim tệ đấy. Chúng ta đi đường nhiều nhất cũng chỉ tốn lương khô, 2 người cùng đi cũng không tốn đến 1 kim tệ. Chu Duy Thanh trợn mắt há hốc mồm nhìn nàng, doanh trưởng, thật không nghĩ tới, ngươi còn là một tiểu thần giữ của. Ngươi thật sự là quốc gia lương đông à. Là Thiên Châu sư trẻ nhất của đế quốc, lại là tử tước, mỗi tháng ngươi cầm đồng lộc là 180 kim tệ a, còn tiếc mấy kim tệ này ư? Thượng quan Băng Nhi nói, kim tệ hợp lý nhất là dùng ở trên lưới đao. Thiên Châu sư chúng ta tu luyện cần xài rất nhiều tiền, đế quốc đã vì chúng ta giao ra nhiều như vậy, tự chúng ta chẳng lẽ còn không nên tiết kiệm một chút sao? Huống chi, ngươi mới vừa trở thành Thiên Châu sư, đi một đoạn đường xa như vậy. Cũng có thể thích ứng tốt hơn với việc sử dụng Thiên Châu năng lực. Chu Duy Thanh giơ ngón tay cái lên, hướng Thượng quan Băng Nhi khoa tay múa chân. Thượng quan Băng Nhi nghi ngờ hỏi, ngươi làm gì đấy? Chu Duy Thanh cười hắc hắc nói, cưới ngươi làm vợ thật sự là hạnh phúc. Thượng quan Băng Nhi sắc mặt run lên, ngươi lại muốn ăn cháo lươn có phải không? Chu Duy Thanh tức thời đổi đề tài, doanh trưởng, ta sai rồi. Nói đi, chúng ta tới Phi Đà Thành làm gì? Thượng quan Băng Nhi không nhịn được lại muốn đánh hắn 2 cái, người này đúng là dũng cảm nhận sai, kiên quyết không thay đổi. Chúng ta đi tìm vận may. Viên bổn mạng châu thứ 2 của ta cũng là vừa mới có, ngươi cũng chưa có thắc ấn, ngưng hình. Thiên Cung Đế Quốc chúng ta lại không có ngưng hình sư cùng phân điện thắc ấn cùng, chỉ có đến thành phố lớn của nước lớn mới có. Phi Đà Thành là gần đây nhất. Nghe nàng vừa nói như thế, Chu Duy Thanh không khỏi tinh thần đại chấn, doanh trưởng. Ngươi nói ta thác ấn kỹ năng gì cho tốt? Ngưng hình khôi giáp ngươi không cho, vậy ngươi tính toán để cho ta ngưng hình cái gì? Thượng quan Băng Nhi tức giận nói, nào có dễ dàng như ngươi nghĩ vậy? Không nói trước có thể hay không gặp được ngưng hình quyển trục và thác ấn thiên thú thích hợp, cho dù gặp được, tiền của chúng ta cũng chưa chắc đủ. Cho nên ta mới nói là đi tìm vận may. Đối với chúng ta Thiên Châu sư mà nói, thể châu ngưng hình, ý châu thác ấn thật sự quá trọng yếu. Chỉ có hoàn thành 2 loại tăng cường này, mới có thể đem thực lực bản thân toàn bộ phát huy. Ngươi phải nhớ kỹ chúng ta đã ước định 3 điều, không có lệnh của ta, không thể dễ dàng hiển lộ Thiên Châu sư thân phận, nhất là không để cho người lạ thấy biến thạch miêu nhãn ý châu của ngươi. Có nghe không? Nghe, ta dĩ nhiên nghe lời ngươi. Chu Duy Thanh lập tức đáp ứng một tiếng. Lúc này tâm tình của hắn rất là hưng phấn, không nói trước ngưng hình, thác ấn có thể hay không thành công. Dù đi cho biết một chút rồi về cũng tốt. Từng bước đi vào thế giới Thiên Châu Sư, cảm giác như vậy vô cùng cao hứng, lúc này lên đường tựa hồ cũng không thấy mệt mỏi. Thượng quan Băng Nhi nhìn thoáng qua thứ bởi vì thi triển phong hệ thiên lực mà hiện ra trên cổ tay trái Chu Duy Thành, vì là ban ngày nên có màu xanh biếc biến thạch miêu nhãn bảo thạch, than nhẹ một tiếng, nói, thiên phú của ngươi vô cùng tốt, nhưng là, người Ý Châu Thác Ấn cũng đồng dạng là đại phiền toái. Có 5 thuộc tính, cũng nghĩa là ngươi mỗi quả Ý Châu phải tiến hành 5 lần Thác Ấn, số tiền bỏ ra, sợ rằng thủ đô đế quốc cũng không chống đỡ nổi. Nhất là trong các thuộc tính của ngươi còn có hắc ám, không gian hai loại thượng vị thuộc tính cùng với thuộc tính căn bản không biết nên thác ấn cái gì thiên thú tà ác thuộc tính. Ngươi tương lai tu luyện nếu so với phổ thông thiên châu sư hơn khó khăn gấp 100 lần. Ta sở dĩ không để cho ngươi trước mặt người khác hiển lộ biến thạch miêu nhãn, chính là sợ thiên châu sư khác sau khi thấy thiên phú của ngươi sẽ đối với ngươi bất lợi, càng là thiên châu sư thiên phú tuyệt hảo lại càng dễ chết yểu. Trừ phi. Chương 11. Phi Đà Thành, Phỉ Lệ Đế Quốc, 3. Chu Duy Thanh nhìn thẳng vào mắt nàng, doanh trưởng, ngươi đối xử ta tốt như vậy, quan tâm ta như vậy, ta thực sự rất cảm động. Ta quyết định rồi, bất luận có bao nhiêu gian nan, đều phải tu luyện thành một thiên châu sư cường đại nổi danh, sau đó sẽ bảo vệ ngươi thật tốt. Thượng quan Băng Nhi trong lòng khẽ run, lắc đầu nói, ta không phải quan tâm ngươi, mà là vì đế quốc. Ta cũng không cần ngươi bảo vệ. Chu Duy Thanh kiên định nói, nhất định phải bảo vệ, làm gì có đạo lý lao công không bảo vệ lao bà chứ. Ta kháo. Đồ vô sỉ. Ngươi. Thượng quan Băng Nhi chán nản, một cước đá văng hắn ra xa mấy thước, giận dữ hét, bất luận nói chính sự gì cũng đều có thể bị ngươi xuyên tạc thành không đứng đắn, ngươi thật đúng là một nhân tài. Chu Duy Thanh lăn một vòng trên mặt đất rồi mới đứng lên, cất nhả nói, lao công bảo vệ lao bà chẳng lẽ phải là chính sự sao? A, đừng động thủ, chuyện gì cũng từ từ. Được rồi, vừa ngươi nói trừ phi cái gì. Mắt thấy Thượng quan Băng Nhi đuổi đánh đến, hắn vội vội vàng 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 nấp vào sau một cây đại thụ bên đường, chỉ ló mỗi cái đầu ra hỏi. Thượng quan Băng Nhi ngây người một chút, trong mắt toát ra một tia do dự, dừng lại cước bộ, hướng Chu Duy Thanh nghiêm nghị nói, Chu Tiểu Bản, ngươi ra đây. Nhìn Thượng quan Băng Nhi khuôn mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc, Chu Duy Thanh sửng sốt một chút. Lúc này mới từ phía sau gốc cây đi ra. Hơ hơ tay trước mặt Thượng quan Băng Nhi hoảng sợ hỏi, doanh trưởng, ngươi không sao chứ? Thượng quan Băng Nhi trịnh trọng nói, Chu Tiểu Bản, ngươi tuy rằng rất đáng ghét, tính tính cũng hèn mọn vô sỉ, nhưng bất cứ lúc nào, ngươi đều phải nhớ kỹ, chúng ta xuất thân từ Thiên Cung Đế Quốc. Chuyện gì ta cũng có thể tha cho ngươi, thế nhưng, nếu như ngươi vi phạm lời hứa phản bội đế quốc, như vậy, ta nhất định sẽ tự tay giết ngươi. Bất luận ngươi trở nên cường đại đến cỡ nào, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Sẽ không đâu. Chu Duy Thanh chớp chớp con mắt, trong lòng thầm nghĩ, còn cần ngươi nói sao? Thiên Cung Đế Quốc Hoàng Đế là cha nuôi ta, cha ruột ta lại là Đại Nguyên Soái Đế Quốc. Mấy câu này hắn chỉ nghe lướt qua rồi quên đi luôn, chỉ là, suy nghĩ trong đầu hắn trong nháy mắt liên tưởng bậy bạ câu nói lúc đầu của Thượng quan Băng Nhi. Câu mà chuyện gì ta có thể tha cho ngươi làm cho hắn trong đáy mắt miên man bất định. May mà hắn còn biết nặng nhẹ, chỉ dám nghĩ trong đầu, cũng không lộ ra mặt chút gì. Thượng quan Băng Nhi thấy hắn coi như thành thật đáp ứng, sắc mặt hòa hoãn vài phần, nói, Chu Tiểu Bản, cái trừ phi ta vừa nói, là trừ phi ngươi gia nhập vào Thác Cấn Cung. Gia nhập vào Thác Cấn Cung. Chu Duy Thanh hiếu kỳ hỏi lại. Thượng quan Băng Nhi gật đầu, nói, phổ thông Ngự Châu sư muốn gia nhập Thác Ấn Cung là chuyện hết sức khó khăn, Thác Ấn Cung tuyển người yêu cầu tiên quyết phải là Thiên Châu sư. Lại còn phải tiến hành khảo hạch nghiêm khắc. Mỗi đại đế quốc đều có Thác Ấn Cung thuộc về chính mình, lệ thuộc trực tiếp vào đế quốc hoàng thất. Thiên Châu sư sau khi gia nhập vào Thác Ấn Cung, có thể được đế quốc toàn lực giúp đỡ, bất luận là thể châu ngưng hình hay ý châu Thác Ấn, phí dụng đều do quốc gia bỏ ra. Nhưng Thiên Châu sư đó cũng bắt buộc phải tuyên thệ thuần phục quốc gia đó. Đế quốc chúng ta quá nhỏ không thể mở được Thác Cấn Cung, Phỉ Lệ Đế quốc thì có, nếu như bọn họ mời chào ngươi, ngươi sẽ đồng ý hay là không? Lúc hỏi ra một câu tối hậu này, Thượng quan Băng Nhi trong lòng thập phần khẩn trương, song song cũng là sát khí ám động. Nàng gặp gỡ Chu Duy Thanh cũng chưa lâu, cũng không hoàn toàn hiểu rõ bản tính của hắn. Nàng đang nghĩ, nếu lỡ như Chu Tiểu Bản vì lợi ích mà phản bội tổ quốc, nói cái gì mình cũng sẽ không thể tha cho hắn, dù cho không giết hắn, cũng phải phế bỏ thiên châu của hắn mới được. Chu Duy Thanh hầu như không hề nghĩ ngợi đáp, đương nhiên gia nhập. Ngu gì không gia nhập chứ? Ngươi! sát khí đậm đặc gần như trong nháy mắt dâng lên trong mắt Thượng quan Băng Nhi, ngươi vô sỉ. Chu Duy Thanh kinh ngạc nói, ta tại sao lại vô sỉ? Ta trước tiên gia nhập vào Thác Cấn cung của bọn họ, sau đó chờ Thiền Châu của ta tu luyện đại thành rồi, quay trở về là được. Chỉ cần thực lực ta cường đạt đến trình độ không ai có thể ngăn cản. Vậy gia nhập vào Thác Cấn cung của quốc gia khác đâu có vấn đề gì? Phi. Thượng quan Băng Nhi trực tiếp bị hắn làm phi cười, mặc dù cách làm của Chu Tiểu Bản hắn hoàn toàn không giống cách thông thường, bất quá, trong lòng nàng sát khí cũng nháy mắt tiêu thất. Ngươi nghĩ hay nhỉ, ngươi cho người ta không có hạn chế gì sao? Người gia nhập vào Thác Cấn cung, đều phải chịu một tầng khóa tâm linh, nếu như phản bội Thác Cấn cung và đế quốc hoàng thất, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chu Duy Thanh nghe xong lời này, nhất thời vẻ mặt đau khổ nói, nhỏ mọn vậy sao? Bất quá, khóa tâm linh là cái vật gì vậy? Thượng quan Băng Nhi trong lòng thầm hỏi, nếu như Chu Duy Thanh nói nguyện ý gia nhập phỉ lệ đế quốc Thác Cấn cung, nàng có thể thực sự hạ sát thủ sao? Nàng cũng không thể trả lời được, dù cho hắn trăm sai nghìn sai vẫn là nam nhân đầu tiên của mình. Hơn nữa, hắn tuy rằng đáng ghét, nhưng khoảng thời gian này cùng với hắn ở một chỗ, số lần nàng tức giận cũng như vui cười, so với cả năm trước đây đều nhiều hơn. Vừa đi vừa nói chuyện. Khóa tâm linh là một loại kỹ năng cao cấp của Hắc Ám hệ Thiên Châu Sư, có thể dưới tình huống được đối phương tán thành làm cho lời thề của đối phương phong ấn trong lòng họ. Một khi vi phạm lời thề, khóa tâm linh tự nhiên sẽ bạo, nổ, làm cho người đã phát thệ phản phệ mà chết. Vô cùng bá đạo. Hai người tiếp tục đi về phía trước, thẳng đến khi chẳng vạng, cuối cùng cũng đi ra khỏi tinh thần xâm lâm. Trước lúc ra khỏi rừng, Chu Duy Thanh còn nấu một nồi to canh măng xương cho Thượng quan Băng Nhi thưởng thức. Dù sao sau khi rời khỏi phạm vi tinh thần xâm lâm cũng không được ăn món này nữa. Chỉ có ăn mỹ thực của hắn, thì Thượng quan Băng Nhi thái độ đối với hắn mới đỡ lạnh nhạt đôi chút, bất quá, vẫn như trước không được sát sinh. 12 ngày sau. Chu Tiểu Bản, tìm thức ăn đi. Thượng quan Băng Nhi dọn sạch một bụi cây trên sườn núi, rồi ngồi xuống đất. Chu Duy Thanh thở dài một tiếng, số ta thật khổ a. Lại là ta sao? Thượng quan Băng Nhi liếc mắt nhìn hắn, ngươi là thân binh của ta, phải hầu hạ quan trên không đúng sao? Chu Duy Thanh bất đắc dĩ nói, được rồi, ta đi còn không được sao? Trải qua 12 ngày, Thượng quan Băng Nhi vẫn một thân trang phục như trước tươi sáng rạng ngời, còn Chu Duy Thanh thì một thân phong trần miết nhác, mặt vàng như nghệ. Nếu như nói ban đầu lúc hai người vừa ly khai Thiên Cung Thành, hắn chỉ là nghi ngờ Thượng quan Băng Nhi có điểm giống với thần dữ của, thì hiện tại hắn có thể trực tiếp khẳng định. Vị mỹ nữ doanh trường này quả thực là thân chui vào quan tài vẫn còn thò lại một tay đòi tiền. Giờ gờ, ý nói kết vô đối. Tròn 12 ngày thời gian, bọn họ đã vài lần đi ngang qua thành thị, vẫn giống như trước, thủy chung màn trời chiếu đất. Chưa từng ghé qua bất kỳ một tòa thành thị nào, chứ đừng nói đến cái gì mà tử điếm. Vẫn là lấy trời làm chăn, đất làm giường. Dọc theo đường đi dĩ nhiên một phân tiền cũng chưa từng tốn. Kể cả lương khô Thượng quan Băng Nhi mang theo trên người, Chu Duy Thanh phỏng chừng cũng đều là lấy từ quân doanh thực đường. Nhà ăn, canteen. Ngược lại với Chu Duy Thanh phiền muộn, Thượng quan Băng Nhi lại thập phần thỏa mãn. Nàng trước đây cũng đều như vậy, lần này đi lại tốt hơn mang theo một gã chủ sư, đầu bếp. Chu Tiểu Bàn hắn tuy rằng luôn luôn xấu xa đê tiện, nhưng hắn lại có thể ngay tại chỗ tìm thấy nguyên liệu và nấu ra những món ăn thật ngon. Hơn nữa dưới tình huống Thượng quan Băng Nhi luôn quán triệt nguyên tắc tận lực ít nói, làm cho khả năng ăn nói hèn mọn của hắn cũng vô pháp sử dụng. Chương 11, Phi Đà Thành, Phỉ Lệ Đế Quốc, 4. Chu Duy Thanh buồn bực nhất chính là việc bị Thượng quan Băng Nhi cấm sát sinh, suốt dọc đường đi toàn ăn chay, hắn đã ngửi thấy quanh người phảng phất mùi khoai lang nướng. Doanh trưởng, không phải khi nãy ngươi nói, còn có vài chục dặm nữa là chúng ta đến Phi Đà Thành sao? Sao không chờ vào thành rồi ăn một bữa cho sảng khoái? Chu Duy Thanh gặm khoai lang, bất mãn nói. Thượng quan Băng Nhi liếc xéo hắn, vào thành ăn không tốn tiền sao? Ăn ít một bữa tiết kiệm một bữa. Chu Duy Thanh đảo cặp mắt trắng dã, coi như ta chưa nói vậy. Ta sau này nhất định phải kiếm thật nhiều tiền, nếu không khẳng định bị ngươi làm cho chết đói. Hừ. Thượng quan Băng Nhi cũng không tiếp lời, hoàn toàn không để cho hắn cơ hội phát huy. Mười mấy ngày nay đối với Chu Duy Thanh mà nói cũng không phải không có thu hoạch gì, không ngừng sử dụng phong hệ thiên lực, làm hắn đối với vận chuyển thiên lực quen thuộc hơn rất nhiều, mặc dù bây giờ còn chưa thể nhuần nhuyễn giống như thượng quan băng nhi, nhưng cũng không cần toàn lực thôi động nữa. Bất tử thần công ưu thế dần dần được phát huy ra, lượng thiên lực trong cơ thể Chu Duy Thanh rõ ràng có tăng trưởng, nếu như nói lúc bắt đầu chỉ to bằng quả trứng bồ câu, thì bây giờ, đã sắp đạt đến kích thước của trứng gà. Ngày qua ngày buôn ba không ngừng, đã thúc đẩy tứ đại tử huyệt đã mở ra của hắn không ngừng toàn lực vận chuyển, hiệu quả đề thăng thiên lực rất khả quan. Nhưng muốn đánh sâu vào tử huyệt cuối cùng của tầng thứ nhất bất tử thần công tử huyệt dũng tuyển, còn cần phải không ngừng tích lũy một thời gian nữa mới được. Huyệt dũng tuyển là huyệt vị cuối cùng tầng thứ nhất, độ khó tu luyện rõ ràng so với bốn tử huyệt trước lớn hơn rất nhiều, lộ tuyến vận hành tương đối phức tạp, Chu Duy Thanh đã từng thử qua một lần, kết quả là hiện tại thiên lực của hắn căn bản không thể duy trì đến khi chạm vào được huyệt dũng tuyển, rất rõ ràng, hắn còn cần tích xúc không ngừng mới được. Sau nửa canh giờ, một tòa thành thị khổng lồ xuất hiện trong tầm mắt Chu Duy Thanh và Thượng Quan Băng Nhi. Tường thành rộng lớn nhìn không ra biên giới, cao độ chừng hơn 40 thước, người đứng bên tường thành trông nhỏ bé như những con kiến. Trên đầu tường lá cờ có hình thập tự thanh kiếm, biểu tượng của Phỉ Lệ Đế quốc, đang đón gió phấp phới, hoa văn vàng thêu trên nền đen, thể hiện ra phong thái của một đế quốc cường đại. Ba cái cầu treo bắc ngang bờ sông hộ thành rộng chừng 50 thước, nối liền ba cửa thành hình vòm khổng lồ xếp thành một hàng, ba chữ to lớn Phi Đà thành bằng đá chiếm trệ trên cửa thành. Phong cách cổ xưa mạnh mẽ. Khách thương lui tới nối liền không dứt, tuy rằng còn chưa vào thành, nhưng đã khiến Chu Duy Thanh và Thượng Quan Băng Nhi cảm nhận được sự phồn hoa của đại thành thị này. Thượng Quan Băng Nhi hiển nhiên không phải lần đầu tiên tới nơi này, liền quen thuộc dẫn Chu Duy Thanh theo cây cầu treo trung tâm tiêu sái vào thành. Bên trong thành Phi Đà một hàng dài nhộn nhịp ngựa xe tới lui như nước, Chu Duy Thanh ngơ ngác không ngừng quan sát khắp nơi, cảm giác một đôi mắt hình như không đủ. Đây là khí thế của đại đế quốc A. Thiên cung thành tuy rằng cũng rất phồn hoa, nhưng đem so sánh với nơi đây rõ ràng kém hơn rất nhiều. Doanh trưởng, chúng ta bây giờ đang đi đâu đây? Chu Duy Thanh cúi đầu nhìn một thân quân trang thiên cung đế quốc không thể nói là sạch sẽ của mình, vẻ mặt đau khổ hỏi. Thượng quan băng nhi nói, đi thác cấn cung trước. Chu Duy Thanh ánh mắt sáng lên, ý châu thác cấn sao? Thượng quan băng nhi lắc đầu, cũng không cùng hắn nhiều lời. Cước bộ có phần nhanh hơn hướng bên trong thành mà đi tới. Tuy rằng lúc này nàng cũng không giống như lúc trước trong rừng chạy như ma đuổi, nhưng vẫn là rất nhanh, làm cho Chu Duy Thanh căn bản không có thời gian nhìn ngắm cửa hàng san sát hai bên đường. Chỉ có thể theo sát bên người nàng. Phi Đà thành thật sự rộng lớn, hai người đi liên tục gần nửa canh giờ, Thượng quan Băng Nhi mới chậm dần cước bộ, Chu Duy Thanh nương theo ánh mắt của nàng nhìn về phía trước. Thấy cách đó không xa có một tòa kiến trúc không thua kém gì cung điện. Tuy rằng đối với Phi Đà Thành không quá quen thuộc, hắn cũng nhận ra chỗ này hẳn là khu trung tâm sầm uất của Phi Đà Thành. Cung điện trước mắt cao chừng hơn 10 thước, một loạt 12 cây trụ lớn trắng toát chống đỡ cho mái, ở ngay giữa, một cái kim sắc thập tự thánh kiếm khổng lồ cực kỳ bắt mắt. Chỉ dùng mắt ước lượng, trong lúc nhất thời rất khó phán đoán được kiến trúc này chiếm diện tích to lớn bao nhiêu. Phía sau 12 đại trụ là một cánh cửa lớn, phía trước hai bên là 8 gã chiến sĩ toàn thân ngân giáp, vũ khí của họ là trọng kiếm dài đến 1 thước 5, lưới dày gần 1 xích, 0.3 m, để chống trên mặt đất, hai tay nắm lấy chuôi kiếm, ánh mắt băng lãnh ngạo nghệ quét qua những người đi đường. Xung quanh tòa cung điện này trong phương viên 50 thước, căn bản không có thường dân nào dám đến gần, hiển nhiên nơi này có địa vị đặc thù. Thượng quan Băng Nhi sau khi dừng bước, liền mang theo Chu Duy Thanh đi hướng về phía cung điện đó, hiển nhiên, nơi này chính là thác cấn cung trong lời nói của nàng. Đứng lại! Hai gã ngân giáp chiến sĩ đứng ngoài cùng khẽ quát một tiếng, hai thanh trọng kiếm hung hãn giơ lên, chặn lối đi của Thượng quan Băng Nhi và Chu Duy Thanh. Khi đôi mắt lạnh lùng chiếu trên người bọn họ, Chu Duy Thanh rõ ràng cảm giác được một tia sát khí lạnh lạnh. Đây rõ ràng là trọng trang bộ binh mặc giáp nặng, tinh nhuệ đã kinh qua chiến trường trong tay từng nhuốm máu. Loại bộ binh này tại Thiên Cung Đế Quốc không hề có, bởi vì muốn tạo ra một chi quân đội như vậy, tốn hao thật sự là quá đắt đỏ. Thế mà Phỉ Lệ Đế Quốc lại sử dụng để cấp cho thác cấn cung chống cửa. Thượng quan Băng Nhi dừng bước, tay phải chìa ra, ánh sáng lưu chuyển, hai khỏa phỉ thúy long thạch thể châu tinh thuần màu lục nhạt lóng lánh xuất hiện tại đôi cổ tay trắng ngần mềm mại của nàng. Khanh khanh, hai thanh trọng kiếm một lần nữa chống xuống đất, ngân giáp chiến sĩ cung kính nói, hoan nghênh ngài. Trung vị thiên sư, mời vào. Thượng quan Băng Nhi gật đầu, quay về phía Chu Duy Thanh hất hàm, đưa ra thể châu bên tay phải của ngươi.
Được.
Chu Duy Thanh ánh mắt tham lam nhìn ngân giáp trên người mấy ngân giáp chiến sĩ, một bên thôi động thiên lực giơ tay phải ra, một bên âm thầm suy nghĩ, bộ áo giáp này phòng ngự nhất định không tồi, mặc nó vào, sợ rằng ngoài một cự ly nhất định, thì trường cung cũng bắn không thủng, thực sự là thứ tốt. Một khỏa băng chủng phỉ thúy thể châu thuần chất trên cổ tay phải Chu Duy Thanh chìa ra cho ngân giáp chiến sĩ xem, băng chủng thể châu thuần chất trong suốt phảng phất như có một tầng băng vụ yếu ớt từ đó lan tràn ra. Hạ vị thiên sư, mời vào. Vừa buông trọng kiếm, mắt thấy Chu Duy Thanh cổ tay phải cũng có thuần túy thể châu đại biểu cho thiên châu sư, hai gã ngân giáp chiến sĩ song song lui về phía sau một bước, nhường đường cho họ. Chương 12, thể châu ngưng hình bá vương cung, 1. Chu Duy Thanh nhìn quanh một chút rồi thấp giọng nói, doanh trường, phỉ lệ đế quốc thật là giàu có à, chúng ta đi thác gần cung nếu không phải là để thác gần ý châu thì là làm gì? Thượng quan Băn Nhi nói, đi đổi lại y phục cho ngươi. Mục tiêu chủ yếu của lần đi này là tìm ngưng hình sư. Tiền bạc ta mang có hạn, căn bản là không thể dùng ở những chỗ như thế này. Mà dù chúng ta đi tìm ngưng hình sư, cũng chỉ là thử vận mà thôi. Hy vọng có chút thu hoạch. Vào trong thác cấn cung, phía bên ngoài mặc dù rất hoành tráng như bên trong ngược lại nhỏ hơn rất nhiều. Sau khi qua cửa thì đại sảnh chỉ khoảng 200 thước vuông. Có 9 lối đi hướng về các hướng khác nhau. Thượng quan Băng Nhi mang theo Chu Duy Thanh đi tới lối đầu tiên bên trái, nơi này không có thủ vệ, thậm chí cánh cửa cũng không có, theo một hành lang hướng vào trong, ước chứng đi khoảng 30 thước, phía trước hiện ra một nơi rộng rãi sáng sủa, so với đại sảnh bên ngoài thậm chí còn rộng hơn, phòng khách hiện lên trước mắt cờ giờ tờ. Ở quanh phòng khách, là các bàn quay thành vòng, sau mỗi quầy đều có người làm việc. Trên người mỗi người ai cũng mặc trường bào màu trắng loãng, trên ngực thêu một cái hình thập tự thánh kiếm to cỡ miệng chén. Tờ Quờ Bờ Nờ dẫn theo Chu Duy Thanh đi tới trước một bàn, người làm việc sau bàn lập tức đứng dậy, hướng hai người hỏi nhị vị tới để đăng ký hay là thăng cấp. Chu Duy Thanh hoàn toàn không hiểu ý của lời này, quay đầu nhìn Thượng quan Băng Nhi, Thượng quan Băng Nhi nói ta tới thăng cấp, còn hắn đăng ký. Nhân viên làm việc cung kính nói, mời nhị vị phóng xuất bản Mạng Châu. Thượng quan Băng Nhi dùng ánh mắt đầy ý tứ nhìn Chu Duy Thanh, rồi đưa ra hai khỏa long thạch phỉ thúy thể châu. Tên nhân viên thấy thể châu tinh khiết càng tăng thêm vài phần cung kính. Thượng quan Băng Nhi lấy ra từ trong ngực một tấm lệnh bài màu vàng, phía sau của lệnh bài là dấu hiệu thập tự thánh kiếm của phỉ lệ đế quốc, ở chính giữa là một viên phỉ thúy long thạch, quanh phỉ thúy còn có những hoa văn rất đẹp mắt, phía dưới có đánh số. Nhân viên làm việc nhận lệnh bài đọc một lát, rồi nói, Thượng quan Băng Nhi thiên sư, ngài khỏe chứ, ngài đã thăng cấp từ hạ vị thiên sư lên trung vị thiên sư, chúng tôi sẽ lập tức đưa cho ngài lệnh bài trung vị thiên sư mới. Ở bên Chu Duy Thanh thì có một gã nhân viên khác đang tiếp hắn. Chào mừng ngài đã đến phỉ lệ đế quốc Phi Đà thành Thác Ấn Cung để tiến hành đăng ký hạ vị thiên sư. Hiện tại ta có thể tiến hành ghi danh cho ngài chứ. Tiếp Chu Duy Thanh là một người thiếu nữ khoảng 20 tuổi, tướng mạo cũng bình thường. Nhưng vóc người thì tương đối xuất chúng, đặc biệt là bộ ngực, càng hấp dẫn mãnh liệt đôi mắt của Chu Duy Thanh. Ha ha, có thể, tất nhiên rồi. Chu Duy Thanh nuốt nước miếng, hai mắt nhìn trừng trừng. Xin ngài cho biết quý danh. Cô gái cảm nhận được ánh mắt nóng rực từ Chu Duy Thanh không khỏi nhíu mày. Ở đây, cho dù là Thiên Châu Sư cũng rất ít khi có người thất thố như hắn, mặc dù nhìn qua thì trông hắn còn nhỏ tuổi. Khoảng 36 dê, số áo ngực gờ tờ. Chu Duy Thanh lẩm bẩm một mình. Thiếu nữ nhất thời đỏ mặt, hai cánh tay khe che ngực hạ vị thiên sư, xin ngài nghiêm túc một chút. Nếu ngài không nghe, Thác Ân Cung có quyền xử lý người mạo phạm đến uy nghiêm của Thác Ân Cung. Chu Duy Thanh thấy rõ ràng, ở cổ tay trái của cô gái, có đồng thời hai khỏa châu đại biểu cho thủy thuộc tính Ngọc Bích Dí Châu, thực lực của nàng là trung vị ý sư. Hắn mặc dù không rõ về nơi này, nhưng hắn cũng hiểu. Muốn làm ngự châu sư trong Thác Ấn Cung này nhất định đều đã Thác Ấn Ý Châu. Hắn mặc dù là thiên châu sư, mà lại chưa tiến hành ngưng hình Thác Ấn, hơn nữa lại chỉ có một khỏa bản Mạng Châu, hắn thật sự không phải là đối thủ của cô gái kia. A, ta không phải cố ý, chỉ là theo bản năng, tỷ tỷ, thiên phú của ta là khả năng phán đoán, nó đã là bản năng, cái này tỷ không thể trách ta. Chu Duy Thanh vội nghiêm trang nói, bất quá khi hắn nói xong. Cô gái liền nổi giận đùng đùng đứng lên. Chu Duy Thanh vội vàng dùng ánh mắt cầu cứu hướng đến bên Thượng quan Băng Nhi. Thượng quan Băng Nhi hết sức bình tĩnh nói ta không quen biết hắn. Chu Duy Thanh phản ứng cực nhanh, mắt thấy tình huống không ổn, hắn lập tức đổi giọng ghi danh, chẳng phải là muốn ghi danh sao. Họ tên, Chu Tiểu Bàn, giới tính, nam, đến từ Thiên Cung Đế Quốc, tuổi, 13. Cấp độ hạ vị thiên sư, là một nam nhi anh Tuấn chưa lập gia đình. Nhìn bộ dáng của hắn đúng là ai hỏi gì thì đáp lấy. Muốn thế nào hắn liền phối hợp như thế. Hắn dù sao cũng là một thiên châu sư, cô gái cố nén tức giận ngồi lại vị trí của mình tiến hành ghi danh. Bất quá, chỉ một phút sau cả nàng và thượng quan Băng Nhi đều nhất thời kinh ngạc nhìn về cờ giờ tờ cơ hồ đồng thời hỏi ngươi mới chỉ có 13 tuổi. Chu Duy Thanh vẻ mặt thật thà cười nói, đúng a, phát dục sớm. Lông của cũng đã đủ dài, có cần kiểm tra không? Qua 2 tháng nữa là đủ 14 tuổi. Thượng quan Băng Nhi im lặng suy nghĩ Chu Duy Thanh này trông bề ngoài thật thà hiền lành mà miệng lại nói những lời vô sỉ, bất quá, nàng thực có nghĩ tới tên Chu Tiểu Bàn này mới chỉ có 13 tuổi. Nhất thời hận ý trong lòng nàng đối với hắn giảm xuống vài phần, mặc dù cảm thấy chán ghét hắn, nhưng cũng là lần đó ngoài ý muốn chứ không phải hắn cố ý, hết thảy đều là do số phận an bài. Nếu như không phải là gặp mình, thì có lẽ giờ này hắn đã chết. Còn cô gái ghi danh cho Chu Duy Thanh hiển nhiên có muốn cùng tên vô sỉ này dây dưa, thật nhanh hoàn thành ghi danh, sau đem một bộ y phục cùng một khối lệnh bài giao cho hắn. Lệnh bài này so với lệnh bài lúc trước mà Thượng quan Băng Nhi giao ra cơ hồ giống nhau, chỉ là long thạch phỉ thúy đổi thành băng thạch phỉ thúy mà thôi. Còn bộ y phục thì màu trắng, trước ngực có một ký hiệu thập tự thánh kiếm màu vàng. Công việc đăng ký thăng cấp của tờ QBN cũng đã hoàn thành. Nàng cầm một lệnh bài có 2 khỏa long thạch phỉ thúy châu, y phục cũng chỉ khác với Chu Duy Thanh là nhiều hơn một tiêu ký thập tự thánh kiếm mà thôi. Đi, Thượng quan Băng Nhi không muốn ở lâu chỗ này, nàng không muốn để cho Chu Tiểu Bàn này tiếp tục làm mình mất thể diện. Đi ra thác cân cung, Thượng quan Băng Nhi lập tức tung một cước đá vào mông Chu Duy Thanh rồi nói nếu người còn nói nhảm nữa, ta liền khâu mồm ngươi lại. Con nhỏ tuổi mà toàn nghĩ chuyện xấu xa, trưởng thành còn ra sao nữa? Chỉ có 13 tuổi ngươi đi lính làm gì? Nếu như hắn không tham gia quân đội, thì mình cũng có phải chịu vừa nghĩ tới việc kia, nàng nghiến răng căm hận. Chương 12, Thể Châu ngưng hình bá vương cung, 2. Thượng quan Băng Nhi hừ lạnh một tiếng, ngươi nhớ kỹ, chỉ khi đăng ký ở Thác Cấn Cung, hơn nữa phải có lệnh bài ngự châu sư của Thác Cấn Cung mới có thể tiến hành Thác Cấn Ý Châu tại đây. Lệnh bài này Thể Châu sư và Ý Châu sư khi đăng ký ở đây cũng có, nhưng lại không được nhận quần áo đại biểu cho Thiên Châu Sư như chúng ta. Thiên Châu Sư khi tiến hành thác ấn có thể được hưởng ưu đãi một thành giá cả, giảm tháng 1 năm 10. Mỗi khi thăng một bậc, lại được chiết khấu thêm một thành. Cho nên về sau nếu ngươi đi một mình đến đây thác ấn, nhất định phải thăng vị trước cái đã. Chu Duy Thanh kinh ngạc nói, vậy chẳng phải là Thiên Châu Sư tu luyện ngoài Cửu Châu không cần phải trả tiền sao? Thượng quan Băng Nhi lắc lắc đầu, nói, ta cũng không biết nữa. Bất quá, nghe nói Thiên Châu Sư tu luyện được Lục Châu trở lên cũng rất ít khi tiến hành thác ấn tại Thác Ấn Cung. Nguyên nhân cụ thể thì không phải những Thiên Châu Sư như chúng ta có thể biết được. Doanh trưởng, ta có thể hỏi một chút không? Rốt cuộc chúng ta thác ấn Ý Châu cần mất bao nhiêu tiền? Trong lòng Chu Duy Thanh thực sự rất ngưỡng ấy, có biện pháp tăng cường thực lực, lại vì không có tiền để tiến hành, cái này làm trong lòng hắn rất khó chịu. Cha của hắn tuy thanh liêm không có bao nhiêu tiền, nhưng cha nuôi lại là vua một nước, huống chi hắn đã là Thiên Châu Sư, sau này trở về tìm Hoàng đế Thiên Cung Đế Quốc đòi tiền thác ấn kỹ năng hẳn không phải là vấn đề. Thượng quan Băng Nhi nói, một lần thác ấn chừng 500 kim tệ. Chu Duy Thanh mở to hai mắt, 500 kim tệ, hình như cũng không phải là đắt. Thượng quan Băng Nhi lạnh lùng nhìn hắn, tỷ lệ thành công chỉ có 1%. Nếu vận khí không tốt, thậm chí thác ấn mấy trăm lần cũng không chắc sẽ thành công. Hơn nữa lại cực kỳ mất thời gian, mỗi ngày Thiên Châu Sư chỉ có thể thác ấn một lần. Ta chỉ nói về giá cả của thiên thú phổ thông. Nếu là tôn cấp, tông cấp thiên thú, giá cả càng đắt hơn rất nhiều. Nhưng tỷ lệ thác ấn thành công cũng cao hơn, kỹ năng cũng tốt hơn rất nhiều. Chu Duy Thanh liền không nói gì nữa. Theo hắn biết, thu nhập của Thiên Cung Thành hàng năm bất quá cũng chỉ 50 vạn. 500,000, kim tệ mà thôi. Thảo nào Thượng quan Băng Nhi nói rằng đế quốc không thể nuôi nổi Thiên Châu Sư. Hóa ra cấp bậc của thiên thú cũng phân chia giống ngự châu sư chúng ta. Thôi quên đi, cứ đi đến chỗ ngưng hình sư đã. Lần đầu tiên Chu Duy Thanh cảm thấy được tiền quan trọng như vậy. Thiên Châu sư tu luyện so với trong tưởng tượng của hắn còn chắc trở hơn nhiều. Thượng quan Băng Nhi gật gật đầu, nói, bây giờ ngươi đã biết vì sao ta lại tiết kiệm tiền đến vậy rồi chứ. Thẳng thắn mà nói, cho dù Thiên Cung đế quốc có thêm Thiên Châu sư, đế quốc cũng nuôi không nổi. Dù sao, chúng ta so với Phỉ Lệ đế quốc, Bách Đạt đế quốc quả thực rất nhỏ bé. Không có thác ấn cung của riêng mình, căn bản không có khả năng tổ chức được một lực lượng Thiên Châu sư cường đại. Trước tiên chúng ta tìm một chỗ trọ nào đó nghỉ ngơi. Rửa mặt chải đầu thay quần áo một chút rồi đi tới chỗ ngưng hình sư. Thượng quan Băng Nhi tựa hồ đang suy tư gì đó, nói với Chu Duy Thanh. Ta không nghe lầm chứ? Chẳng lẽ cây vạn tuế ra hoa? Chu Duy Thanh giật mình nhìn nàng. Khuôn mặt thượng quan Băng Nhi đỏ lên, ngươi muốn chết phải không? Ngươi có ở hay không? Ở, đương nhiên ở. Một khắc sau, hai người đứng trong một cái khách sạn nhỏ đến không thể nhỏ hơn, tiểu điếm này chỉ có một tầng, trừ bỏ sạch sẽ ra, Chu Duy Thanh tìm không được ưu điểm thứ hai. Ông chủ, cho chúng ta một phòng. Thượng quan Băng Nhi nói với tiểu điếm lao bản ở đằng sau quầy, nhìn qua chừng hơn 50 tuổi. Ông chủ nhà trọ nhìn hai người một cái, cười hắc hắc, đưa ra một chiếc chìa khóa dài, nói, phòng chữ địa số 1, 2 ngày 1 ngân tệ. Người trẻ tuổi, phải chú ý hạn chế nha. Thượng quan Băng Nhi mặt không chút biểu tình, tiếp nhận cái chìa khóa xong quay đầu bước đi. Chu Duy Thanh lại hướng ông chủ khoe ra cơ thể cường tráng của mình nói, ông chủ, mắt ông sao thế? Ta đây cường tráng như vậy, cần phải hạn chế sao? Chu, tiểu, bàn. Tới đây. Chu Duy Thanh đáp nhanh một tiếng, vội vàng chạy tới. Đi theo sau lưng thượng quan Băng Nhi, hắn không khỏi vẻ mặt đau khổ nói, doanh trưởng, thật vất vả mới vào thành, ngươi lại thuê một phòng, không phải bắt ta ăn ngủ ngoài đường chứ? Thượng quan Băng Nhi liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi ở chung một gian với ta. Chu Duy Thanh trong nháy mắt bị hóa đá, đầu óc quay cuồng. Há to miệng, nước miếng chảy ra, thì thào nói, này, này, hạnh phúc tựa hồ tới cũng quá nhanh đi. Doanh trưởng, chúng ta có phải phát triển quá nhanh không? Chu tiểu bàn, ta nhịn ngươi đã lâu rồi. Thượng quan Băng Nhi gầm nhẹ một tiếng làm Chu Duy Thanh lập tức im miệng, bởi vì hắn biết, trước khi hổ cái phát tác đều có loại biểu hiện tương tự. Gian phòng không lớn, cũng coi như sạch sẽ, lại còn có chỗ rửa mặt và buồng vệ sinh, thật đúng là ngũ tạng câu toàn. Ý là chim sẻ tuy bé vẫn có đủ nội tạng, nhà bé nhưng vẫn đáp ứng những nhu cầu cơ bản. Bên trong gian phòng chỉ có một cái giường lớn. Vừa vào cửa, thượng quan Băng Nhi đã tháo hành trang xuống đặt lên giường. Đến lúc này trên khuôn mặt thanh tú tuyệt mỹ mới toát ra một tia mệt mỏi, Chu Duy Thanh nhìn thấy, trong lòng không khỏi thương tâm. Chu tiểu bàn! Ngươi lại đây! Thượng quan Băng Nhi vẫy vẫy tay gọi Chu Duy Thanh. Vâng! Vừa mới chọc giận nàng xong. Lúc này Chu Duy Thanh coi như thành thật, vẻ mặt thật thà thành khẩn đi đến trước mặt Thượng quan Băng Nhi. Ngay khi hắn còn chưa đứng vững, đột nhiên, Thượng quan Băng Nhi động, trong nháy mắt, tốc độ của nàng cơ hồ là tăng lên cực hạn. Chu Duy Thanh khẳng định lúc này Thượng quan Băng Nhi nhất định là đồng thời sử dụng tăng phúc của Ý Châu và Thể Châu. Hắn chỉ cảm thấy mắt hoa lên, hai cổ tay mình cũng đã bị khống chế, ngay sau đó bị ấn ngã xuống giường. Doanh trưởng! Không cần bạo lực như vậy, người ta sẽ không phản kháng đâu mà. Cảm thụ được da thịt mềm mại trên cánh tay nhỏ bé của Thượng quan Băng Nhi, tâm niệm của Chu Duy Thanh nhất thời trở nên vô cùng dâm đãng. Bất quá, ngay sau đó hắn cũng không dâm đãng nổi. Không biết Thượng quan Băng Nhi tìm đâu ra một sợi dây, vô cùng nhanh chóng trói hai tay hai chân Chu Duy Thanh lại, sau đó lại trói chặt hắn lên giường. Doanh trưởng, hóa ra ngươi thích như vậy sao? Không nên dùng roi da và ngọn nến nha, ta sợ đau. Tới lúc này rồi người này vẫn không bỏ được tật nói bậy. Thượng quan Băng Nhi hoán hận đá hắn một cước, còn nói nhảm nữa ta lấy tất của ngươi nhét vào miệng ngươi đấy. Không nói nữa. Không ai ngoài Chu Duy Thanh có thể hiểu rõ tất hắn bẩn tới trình độ nào. Nếu cởi ra ném lên tường, không chừng có thể trực tiếp dính lên đấy chứ chẳng chơi, thứ này nếu nhét vào miệng. Sau một lát, Chu Duy Thanh mới hiểu được vì sao Thượng quan Băng Nhi phải trói mình lại, bởi hắn nghe được tiếng nước chảy hào hào. Hóa ra vị mỹ nữ doanh trưởng này đi tắm rửa, hiển nhiên là phải dự phòng hắn rình coi rồi. Mà trên thực tế, Thượng quan Băng Nhi làm như vậy tuyệt đối là chính xác. Cho dù bị trói ở kia, trong lòng của Chu Duy Thanh cũng miên man nghĩ vậy. hình ảnh dâm đãng cứ nối tiếp nhau chạy trong đầu hắn. Dù sao, thực tế hắn cũng đã thấy qua rồi. Chương 12, Thể Châu ngưng hình bá vương cung, 3. Thượng quan Băng Nhi đứng trước mắt hắn, một đầu tóc lam ướt sũng, trên người là bộ áo bào trắng của Thiên Châu sư rộng thùng thình, bởi vừa tắm rửa xong, khuôn mặt thanh tú đỏ bừng như quả táo chín, toàn thân còn tỏa ra một cỗ hương khí đặc biệt sau khi tắm. Mị lực không gì sánh được làm cho tâm thần Chu Duy Thanh lập tức sụp đổ. Lưu manh! Tắm rửa đi! Khuôn mặt thanh tú của Thượng quan Băng Nhi đột nhiên đỏ bừng, quay người lại đi về một bên. Nguyên nhân rất đơn giản, vì nàng vô ý nhìn thấy bộ phận mà ai cũng biết là bộ phận nào ấy đang nô lên. Khi người này đang ấy trong tưởng tượng, thân thể đã sớm có phản ứng. Tốc độ tắm rửa của Chu Duy Thanh tuyệt không nhanh hơn Thượng quan Băng Nhi, dọc theo đường đi, Thượng quan Băng Nhi còn thường xuyên ở sông nhỏ, suối nhỏ tẩy rửa thân thể một chút. Mà tại loại thời điểm như vậy hắn đều phải đi làm cơm. Trên người bẩn không cần nói. Rốt cục có thể tắm rửa, sao hắn có thể không thoải mái một hồi đây? Khi Chu Duy Thanh từ trong phòng vệ sinh đi ra, hắn nhìn thấy một cái chăn ở trên giường đã bị quăng xuống đất. Hiển nhiên đây là chỗ ngủ tối nay của hắn. Khi Thượng quan Băng Nhi nhìn thấy hắn từ trong phòng tắm đi ra cũng không khỏi có chút sửng sốt. Tuy Chu Duy Thanh không phải cái loại đặc biệt anh tuấn, nhưng cũng coi như dễ nhìn, nhất là dáng người cường tráng của hắn. Sau khi hấp thu khỏa yêu dị hát châu kia, thân đã cao chừng một thước 75, không thể nhìn ra được hắn còn không đến 14 tuổi, nhất là hai tròng mắt màu đen lấp lánh hữu thần của hắn. Lúc này lại thay vào một thân Thiên Châu sư trường bào, nhìn không ra chút bộ dáng hư hỏng nào, tựa như một người khác vậy. Chúng ta đi. Thượng quan Băng Nhi không muốn hắn nhìn thấu tâm sự có chút hỗn loạn của mình, lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Cùng mặc vào trường bào Thiên Châu sư. Hai người tuy không thể nói là rất xứng đôi, nhưng đi cùng một chỗ tuyệt không đối lập rõ ràng như trước khi vào thành. Khi hai người đi ra tiểu điếm, ông chủ nhà trọ nhìn thấy hai người mặc trường bào Thiên Châu sư, đôi mắt suýt chút nữa rớt ra ngoài. Hắn chẳng thể nào nghĩ ra một cái tiểu điếm nho nhỏ của mình lại có một ngày có hai gã Thiên Châu sư vào ở trọ. Chu Duy Thanh rõ ràng cảm giác được khi bọn họ đi trên đường phố này lần thứ hai. Mọi người nhìn thấy hắn và Thượng quan Băng Nhi đều tự nghiêng người nhường đường, trong mắt toát ra sự tôn kính. Đây là đãi ngộ của Thiên Châu Sư, cho dù là quốc gia cường đại như Phỉ Lệ Đế Quốc, địa vị của Thiên Châu Sư cũng vô cùng cao quý. Doanh trưởng, ngươi có thể đi chậm lại một chút không? Mới vừa tắm rửa xong, Chu Duy Thanh cảm thấy toàn thân thoải mái lười biếng không nói nên lời. Nhưng vừa ra khỏi cửa, tốc độ đi của Thượng quan Băng Nhi lại nhanh như vậy làm hắn cảm thấy rất bất đắc dĩ. Một lát sau, Chu Duy Thanh kinh ngạc phát hiện ra Thượng quan Băng Nhi lại đưa hắn đến vùng phụ cận của Thác Cấn Cung, nhưng lại đi về phía một dãy phòng thấp bé đối diện Thác Cấn Cung. Dãy phòng thấp bé không bắt mắt này là từ mười mấy cái tiểu viện tử tạo thành, so sánh với Thác Cấn Cung quả thật giống như nhà tranh vách đất vậy. Nhưng là càng đến gần Chu Duy Thanh càng phát hiện bên này cũng rất thanh tĩnh. Trung quanh cũng có rất ít người lại gần đây. Giữa các tiểu viện đều có một con đường nhỏ chừng hai thước ngăn cách ra. Thượng quan Băng Nhi quen đường đi thẳng vào trong một con đường nhỏ, vừa đi vừa dặn dò Chu Duy Thanh, nếu như trên người không có quần áo tượng trưng cho Thiên Châu Sư, vừa đến gần nơi này sẽ bị Ngự Châu Sư phụ trách phòng ngự ngăn lại. Mỗi một cái tiểu viện đều có một vị ngưng hình sư, bọn họ đều là trưởng giả đáng tôn kính. Ngươi cẩn thận một chút cho ta. Ở đây mà nói lung tung ta cũng không bảo vệ được ngươi. Ở bất cứ quốc gia nào, địa vị của ngưng hình sư đều là tuyệt đối cao quý. Số lượng so với Thiên Châu Sư còn ít hơn, hơn nữa bản thân đều là Thiên Châu Sư có không gian hệ ý châu. Ừm. Chu Duy Thanh đáp ứng, lúc này hắn cũng không dám nói linh tính nữa. Thượng quan Băng Nhi mang theo hắn đi đến trước một cái tiểu viện tử, gõ nhẹ trên cửa, hô Diên tiền bối có ở nhà không? Sau một lát, cửa mở, một gã trung niên nhân từ bên trong đi ra. Vị trung niên nhân này dáng người cực cao, ước chừng hơn hai thước, nhưng thân thể cũng không phải là cường tráng, dáng người thon dài, nhìn qua chừng 40 tuổi, mặt như cổ nguyệt, tớ nghĩ là lưỡi liềm, một thân bố y y màu xám đơn giản, nhìn qua vô cùng bình thường, chỉ là bộ mặt lạnh như băng. Chu Duy Thanh chú ý đến hai tay người này đầu tiên, hai tay của hắn rất lớn, giống như dáng người hắn vậy. Hai tay hắn cũng không to mà cực kỳ thon dài, mười ngón tay trong suốt như ngọc, tựa hồ hai cánh tay này là hạch tâm thân thể hắn vậy. Thượng quan Băng Nhi nhìn thấy trung niên nhân này, lập tức không mình hành lễ, cung kính nói, xin chào Phong tiền bối, Hô Duyên tiền bối có ở nhà không vậy? Trung niên nhân nhìn thấy nàng không khỏi có chút kinh ngạc, là tiểu nha đầu ngươi a, nhanh như vậy đã lên đến trung vị. Hô Duyên lão nhân có ở nhà, bất quá hắn nổi danh là kẻ vắt cổ chảy ra nước, chim sứ, chuột thủy tinh, mèo lưu ly đều có thể vắt ra nước. Ngươi đã chuẩn bị tiền chưa? Nghe trung niên nhân kêu miêu tả, Chu Duy Thanh nhịn không được bật cười, thấp giọng nói, doanh trưởng, vị Hô Duyên tiền bối kia không phải là sư phụ ngươi à? Thượng quan Băng Nhi nghiêng đầu sang hung hăng trừng mắt nhìn hắn, câm miệng. Mau chào Phong Vũ tiền bối. Lúc này Chu Duy Thanh mới hành lễ với trung niên nhân kia, xin chào tiền bối, ta là Chu Tiểu Bàn. Trung niên nhân gật gật đầu, nói, cùng vào đi. Nói xong, hắn đi trước vào trong. Hai người đi theo hắn vào trong tiểu viện. Trong viện như một động thiên, ngoại trừ con đường mòn làm từ một hàng đá nối thẳng từ trong nhà ra bên ngoài, khắp vườn đầy các loài hoa cỏ. Tuy không có đại thụ nhưng xuân ý rào rạt, cảnh sắc mùa xuân, không khí tươi mát, hương hoa thấm vào lòng người. Đi qua đường mòn, tiến vào một cái phòng ở giữa, trung niên nhân tên Phong Vũ cao giọng hô, Hô Duyên lão nhân, có khách đến. Gian phòng bố trí tinh tế, tận cùng bên trong là một cái bàn dài đặt một đống tranh minh họa, phía trước là một cái bàn vuông và ghế bành, hai bên lại không có chỗ đãi khách. Không đợi Chu Duy Thanh cẩn thận đánh giá gian phòng kia, hắn liền nhìn thấy một quả cầu thịt từ phòng bên đi ra. Nhìn chăm chú một hồi mới nhận ra là một lão giả. Người này nhìn qua chừng 60, 70 tuổi, râu tóc bạc trắng, nhưng mặt mày lại hường hào. Trên mặt không có một nếp nhăn, đôi mắt bị đống thịt trên mặt chèn ép chỉ còn lại hai cái khe, nhưng hào quang lấp lóe. Cũng mặc một thân bố y yể màu xám, nhưng tay áo lại rất dài, trùm lên hai tay. Đặc điểm đặc thù nhất của hắn là dáng người, giống như một loại tròn vo có quý danh, dưa hấu. Chương 12, Thể Châu ngưng hình bá vương cung, 4. Đôi mắt nhỏ của lão nhân béo đảo qua một lần, cơ cơ ống tay áo, miễn đi. Ít nói nhảm thôi, cần ngưng hình quyển trục phải không? Đây là bảng giá, hiện tại có 3 loại, tự mình chọn đi. Nói xong, chỉ thấy ống tay áo của hắn vung lên, trên cái bàn vung liền có 3 tờ giấy. Chu Duy Thanh xoa xoa hai mắt, xác định là mình vẫn chưa nhìn lầm, nhưng mà hắn lại căn bản không nhìn thấy được 3 tờ giấy này xuất hiện thế nào. Thượng quan Băng Nhi dùng sức nhéo tay Chu Duy Thanh một cái, lại dùng ánh mắt cảnh cáo hắn, ý bảo hắn không thể nói chuyện, sau đó lôi hắn đến trước cái bàn vung. Chu Duy Thanh bị bàn tay mềm mại nhỏ bé của nàng kéo đi hết sức thoải mái, lại hết sức tò mò đối với cái gọi là ngưng hình quyển trục nên cũng không tắc quái, theo nàng đi tới. 3 tờ giấy trên bàn vuông là 3 bức tranh, mỗi bức đều có điểm khác nhau. Bức hấp dẫn Chu Duy Thanh đầu tiên là bức bên trái, mặt trên có một cái thuẫn tròn, nhìn qua như mai rùa, ở giữa còn có một cái hố nho nhỏ hình tròn. Tuy rằng chỉ là xem qua, nhưng lại làm cho người này có cảm giác đặc biệt. Đối với loại người tham sống sợ chết như hắn mà nói, thứ này đúng là có lực hấp dẫn rất lớn. Trên bức tranh có một hàng chữ hơi nghiêng, huyền quy thuẫn, yêu cầu thuộc tính lực lượng, sức chịu đựng, kiên nạnh, thiên châu sư có thể ngưng hình, có thể khảm ý châu. Mấy câu trước thì Chu Duy Thanh có thể hiểu được, nhưng câu cuối cùng có thể khảm ý châu kia hắn không rõ lắm. Hơn nữa tấm chắn này lại hạn chế chỉ có thiên châu sư mới sử dụng được càng làm cho hắn khó hiểu. Bước bên phải là một đôi giày, bên trên cũng chỉ có vài hoa văn đơn giản, nhưng lại làm cho người ta có một loại cảm giác nhẹ nhàng, ở vị trí mắt cá chân của giày cũng có một cái hố nho nhỏ hình tròn. Chú giải là, ngự phong hoa, yêu cầu thuộc tính nhanh nhẹn, thiên châu sư có thể ngưng hình, có thể khảm ý châu. Ánh mắt của Thượng quan Băng Nhi nhìn bức họa này một lát lâu, sau đó cơ hồ như đồng thời cùng Chu Duy Thanh đem ánh mắt nhìn về bức họa ở giữa. Đó là một trường cung, phong cách cổ xưa, đường cong rất nhỏ, không có dây cung, ngay chỗ tay nằm có một cái hố nho nhỏ, toàn bộ cây cung chỉ có một đạo hoa văn kéo dài từ trên xuống dưới, nhưng lại làm cho người khác có một loại cảm giác lệ khí hung mãnh vô cùng, giống như ránh máu trên lưới dao vậy. Chú giải, bá vương cung, yêu cầu thuộc tính lực lượng, thiên châu sư có thể ngưng hình, có thể khảm ý châu, thiên châu sư nếu có thượng vị ý châu, có thể giảm giá một thành. Ánh mắt của Chu Duy Thanh chỉ nhìn lướt qua bá vương cung, sau đó lập tức chuyển về lại huyền quy thuẫn, tấm chắn này hắn nhìn mãi vẫn thấy thích, trong lòng thầm nghĩ, thứ này nếu cũng đủ lớn, ở trên chiến trường còn sợ gì cung tiễn nữa. Hô Duyên tiền bối, quyển trục ngưng hình bá vương cung này bao nhiêu tiền? Thượng quan Băng Nhi do dự một lát, ánh mắt trở nên kiên định, hỏi. Lão giả béo liếc mắt nhìn nàng, tiểu nha đầu, nếu ta nhớ không lầm thuộc tính của ngươi là nhanh nhẹn a, ngươi nên biết quy củ của ta. Ngưng hình tại đây không được mang đi. Thượng quan Băng Nhi gật gật đầu, nói, ta đương nhiên biết quy củ của tiền bối, đây là mua cho vị bằng hữu kia của ta, thuộc tính thể châu của hắn là lực lượng. Béo lao giả thản nhiên nói, 20 vạn kim tệ. Thượng quan Băng Nhi sắc mặt khẽ biến, đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, tựa hồ đang suy tư cái gì. Mà Chu Duy Thanh cũng đã ngẩng đầu lên, vẻ mặt giật mình. Hắn tuy đoán được ngưng hình quyển trục giá cả xa xỉ, nhưng không nghĩ đến lại cao đến như vậy. 20 vạn kim tệ, đây mới chỉ là một khỏa thể châu ngưng hình mà thôi, nếu 12 khỏa đều ngưng hình phải hết bao nhiêu tiền. Ánh mắt vừa động, Chu Duy Thanh nảy ra ý hay, vẻ mặt thật thà nói, tiền bối, huyền quy thuẫn này bao nhiêu tiền? Lao giả béo nói, 12 vạn kim tệ. Thượng quan Băng Nhi quay đầu trừng mắt nhìn hắn, không được chọn khiên chán. Bá vương cung này thích hợp với ngươi hơn. Chu Duy Thanh cảm thấy bất đắc dĩ nói, doanh trưởng, ta cảm thấy ngự phong hoa kia cũng rất thích hợp với ngươi. Hay là ngươi cứ lấy trước đi, ta cũng không đổi. Trong lòng hắn đã tính toán nếu không được thì trở về xin tiền cha nuôi, sau đó lại vụng trộm chạy lại đây mua quyển trục ngưng hình khiên tròn kia. Thượng quan Băng Nhi lắc đầu, nói, ta có một khỏa thể châu đã ngưng hình rồi, đủ để tự bảo vệ mình. Nhưng ngươi cái gì cũng không có. Hô duyên tiền bối, ta chỉ đem theo 15 vạn kim tệ. Ta có thể đưa tiền trước cho ngài, sau đó quay về lấy thêm 5 vạn, ngài có thể giúp ta giữ lại quyển trục bá vương cung này vài ngày được không? Nghe Thượng quan Băng Nhi nói như vậy, Chu Duy Thanh ý miệng, vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn nàng. Vừa rồi khi Thượng quan Băng Nhi nói mua cái này, kỳ thật hắn nghĩ là chỉ đùa mà thôi, hắn nghĩ rằng, Thượng quan Băng Nhi tiết kiệm tiền tài như vậy, khẳng định sẽ không mua thứ quý đến vậy. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ nàng lại thật nhanh quyết định mua quyển trục bá vương cung kia, trọng yếu hơn là quyển trục ngưng hình này không phải là mua cho nàng, mà là mua cho mình à. Chu Duy Thanh chỉ cảm thấy một cỗ khí nóng chạy lên trên đôi mắt, ánh mắt nhìn Thượng quan Băng Nhi có biến hóa rất lớn, bàn tay trong ống tay áo nắm chặt lại. Lão giả béo hừ một tiếng, giữ lại. Quy củ của ta ngươi không biết sao. Hôm nay các ngươi tới đây có thể thấy được 3 bộ ngưng hình quyển trục đã là vận khí tốt rồi. Năm nay ta chế tạo ra ngưng hình quyển trục chỉ có 5 bộ, không quá 3 ngày 3 bộ này sẽ bị bán đi cả. Ta vì sao phải giữ lại cho ngươi? Không có tiền thì đi đi. Nói xong hắn xoay người muốn bước đi, lời nói vừa lạnh lùng vừa cứng rắn, không có nửa phần tình cảm. Thượng quan Băng Nhi vẻ mặt khẩn cầu nói, tiền bối, không thể dàn xếp một lần sao? Thanh tử thần cung này của ta cũng sẽ để ở đây gắn nợ. Ta nhất định sẽ dùng tốc độ nhanh nhất quay lại. Lão giả béo thập phần không kiên nhẫn nói, ít nói nhảm thôi, đi nhanh đi. Chu Duy Thanh đột nhiên bước ra, chặn đường lão giả béo, lúc này vẻ mặt hắn vừa thật thà vừa thành khẩn, tiền bối, ngài dàn xếp cho chúng ta một lần đi. Chúng ta từ xa đến là vì ngưng hình quyển trục của ngài là tốt nhất. Ngài cho chúng ta một cơ hội đi mà. Lão giả béo tức giận hừ một tiếng, quyển trục ngưng hình bá vương cung, 30 vạn kim tệ. Hiện tại các ngươi bỏ ý niệm trong đầu đi. Nhanh cút đi. Chu Duy Thanh cũng ngẩn ngơ ra, lão giả béo này quả thực là quá bất cận nhân tình, không ngờ lại tăng thêm 10 vạn kim tệ. Nhất thời làm hắn nổi nóng, không cần tàn nhẫn như vậy. Làm người cũng phải lưu lại đường lui, sau này còn nhìn mặt nhau a. Lão giả béo lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, 40 vạn kim tệ. Chương 47, gậy ông đập lưng ông. 1-2. Doanh trưởng, ngươi. Câm miệng. Thượng quan Băng Nhi lớn tiếng quát. Thân hình chợt lóe đã chắn trước người Chu Duy Thanh, hướng lao già béo kia cầu xin, hô duyên tiền bối, ngài đừng so đo cùng hắn, đều là chúng ta không đúng. 20 vạn kim tệ thì 20 vạn kim tệ. Ta nơi này có một khối linh ngọc, giá trị cũng khoảng 5 vạn kim tệ, trước tiên ta gán cho ngài. Chờ chúng ta sau khi ngưng hình xong lập tức trở về lấy tiền, sau đó quay trở lại chuộc linh ngọc, người xem thế có được không? Vừa nói, nàng từ trên cổ tháo xuống một cái vòng cổ màu hồng, mặt trên có một viên ngọc thạch màu nhũ bạch. Ngọc thạch này tạo hình giống như ngọc như ý, tuy rằng không có hào quang, nhưng lại có cảm giác ấm áp mềm mại. Thượng quan Băng Nhi trân trọng hai tay cầm ngọc thạch đưa đến cho lão giả béo, vẻ mặt khẩn cầu. Lão giả béo liếc liếc mắt, từ đáy mắt chợt lóe lên một tia kinh ngạc, nhàn nhạt nói, nếu khi nãy ngươi lấy ra, ta có thể đáp ứng ngươi, khối linh ngọc này không chỉ đáng giá 5 vạn kim tệ, 10 vạn cũng đáng. Có nó làm vật gắn nợ, ta có thể bán quyển trục ngưng hình cho ngươi. Nhưng mà, vừa rồi tiểu tử này dám cãi ta, giá của quyển trục ngưng hình bá vương cũng đã tăng tới 40 vạn kim tệ, Hồ Duyên Ngạo bác ta nói một là một, hai là hai. Giá này không chỉ là bán cho các ngươi, mà kể cả nếu có người khác đến mua cũng giống nhau lấy giá đó. Không có 40 vạn kim tệ, các ngươi có thể về được rồi. Quanh đây ngưng hình sư cũng không thiếu, đi mua quyển trục ngưng hình của người khác đi. Như vậy cũng được. Chu Duy Thanh trợn mắt há mồm nhìn lão già béo Hồ Duyên Ngạo bác, hắn thuận miệng nói một câu không ngờ thật sự là tăng giá, hơn nữa so với lúc đầu là tăng giá gấp đôi. Doanh trưởng, chúng ta đi. Ngưng hình sư cũng không phải chỉ có mình hắn, lão già này quả thực là cục đá dưới nhà cầu mà, hèm, cục đá dưới vê nút cờ, cái loại vê nút cờ ở nông thôn ngày xưa ý, giờ chắc cũng ít dùng, tóm lại là cục đá đó cực kỳ sạch sẽ và thơm tho, vừa cứng lại vừa thối, vì cái gì mà buộc phải mua của hắn chứ. Chu Duy Thanh một tay kéo Thượng Quan Băng Nhi ra ngoài. Thượng Quan Băng Nhi quay đầu, cả giận nói, ngươi thì biết cái gì? Trong Phi Đà Thành, chỉ có Hồ Duyên tiền bối là ngưng hình sư cấp đại sư, tác phẩm của ông ấy, những ngưng hình sư khác có thể so sánh được sao? Ngươi có nhìn thấy hiệu năng có thể khảm ý châu kia không? Chỉ có ngưng hình sư từ cấp đại sư trở lên mới chế tạo ra được quyển trục ngưng hình có thể thi triển ý thể dung hợp kỹ. 50 vạn kim tệ. Mắng lão phu cũng phải trả tiền. Tiểu tử, ngươi mắng thêm một câu nữa, thì vĩnh viễn cũng đừng mong từ trong tay ta mua quyển trục ngưng hình nào nữa. Hồ Duyên Ngạo bác lạnh lùng nói. Chu Duy Thanh trong mắt bừng bừng lửa giận, hai nắm tay đưa lên trước ngực, lao già Hồ Duyên, ta cho tới bây giờ cũng chưa từng có khát khao muốn đánh một hai như bây giờ. Hồ Duyên Ngạo bác đột nhiên miết mép, cười ha ha, rất nhiều kẻ muốn đánh ta, muốn giết ta lại càng không ít. Thế nhưng, chẳng phải lão phu còn sống sờ sờ ra đây sao, cho dù là hoàng đế Phỉ Lệ đế quốc nhìn thấy ta cũng phải nể ta ba phần. Ngươi thì là cái quái gì chứ? Muốn giết ta, ngươi trước tiên bước qua cửa của Phong Vũ đi đã. Hắn là thượng vị thể tông, cửu châu thể châu sư, toàn bộ đều đã ngưng hình. Khi nào ngươi có thể đánh thắng được hắn, thì mới có tư cách nói những lời này với ta. Chu Duy Thanh chấn động, hắn tuy rằng đoán trước người trung niên tên Phong Vũ kia thực lực không thấp, nhưng là không nghĩ tới hắn lại có thể có tu vi thể châu sư đỉnh phong, cửu châu thượng vị thể tông. Thượng Quan Băng Nhi mới chỉ ngưng hình một khỏa thể châu mà đã lợi hại như vậy, vị thể tông này cửu châu toàn bộ ngưng hình thì sẽ cường đại hơn tới mức độ nào. Khó trách này lao béo Hồ Duyên Ngạo bác ngạo mạn không sợ hãi như vậy. Phong Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, tiểu huynh đệ, các ngươi nên về đi thôi. Lao già này ấm đầu không biết đạo lý là gì đâu. Thượng Quan Băng Nhi lúc này vẻ mặt đã ngây dại đứng thừ người ra ở đó, nàng biết, lần này đi một chuyến chỉ sợ là công cốc. Chẳng dễ gì mới gặp được một lúc đến ba bộ quyển trục ngưng hình, cuối cùng lại không thu hoạch được gì, cảm giác khóc không ra nước mắt khiến nàng cũng không còn tâm trí nào trách cứ Chu Duy Thanh. Một tia lệ khí, hung ác, hiện lên trong mắt Chu Duy Thanh, trong vô thức, khí xoáy trong bốn đại tử huyệt vận chuyển nhanh hơn, tốc độ hấp thu chợt tăng lên gấp đôi, đôi đồng tử nhàn nhạt một màu xám, ở giữa trán hắn, mơ hồ có một chữ vương màu đen nhạt như ẩn như hiện. Ý thể song châu đồng thời ra hiện ra trên cổ tay, thể châu vẫn như cũ, sáng bóng như băng tuyết bình thường. Nhưng ý châu của hắn lại sặc sỡ chói mắt. Lúc ở nơi không có ánh mặt trời, biến thạch miêu nhãn hiện ra màu đỏ của hồng bảo thạch bình thường. Lúc này trên cổ tay Chu Duy Thanh, biến thạch miêu nhãn ý châu lại giống như huyết mâu, con ngươi máu, vết sáng như mắt mèo lóe lên trên bản thể màu đỏ yêu dị. Quần áo của Thác Ấn cung cấp cho Thiên Châu Sư có ống tay áo dài hơn so với bình thường một chút, che hết vị trí cổ tay, tự nhiên cũng che giấu đi biến thạch miêu nhãn ý châu trên tay trái Chu Duy Thanh. Thế nhưng lúc này ánh sáng biến thạch miêu nhãn phát ra thật sự là quá mức mãnh liệt, cho nên ánh sáng trong suốt xuyên qua ống tay áo lóe lên. Hồ Duyên Ngạo Bắc vốn đang vẻ mặt đầy ngạo khí, khinh khỉnh nhìn Chu Duy Thanh, đột nhiên, vệt sáng mắt mèo chợt lóe lên, làm thần sắc vốn ngạo nghễ của hắn khoảnh khắc đọng lại. Miêu nhãn ý châu. Lão béo hô hấp nhất thời trở nên rồn rập, các ngươi sao không nói sớm là có ý châu mang thuộc tính thượng vị, không biết có thể được ưu đãi hay sao. Thượng Quan Băng Nhi lúc này cũng đã hồi tỉnh lại, nhất thời biến sắc, lôi kéo Chu Duy Thanh nói, quyển trục ngưng hình của tiền bối giá cả rất cao, cho dù có ưu đãi chúng ta cũng không mua nổi, cáo tử. Nói xong, nàng kéo Chu Duy Thanh Định đi ra ngoài. So với mua quyển trục ngưng hình, nàng càng không hy vọng thuộc tính ý châu của Chu Duy Thanh bại lộ. Vừa rồi lúc ánh sáng của biến thạch miêu nhãn lóe lên trong ống tay áo Chu Duy Thanh nàng cũng thấy được, liền trong khoảnh khắc bừng tỉnh. Không, không, đừng vội đi. Ta không tăng giá là được mà. Hồ Duyên Ngạo Bắc bước nhanh tiến lên, chặn hai người lại, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào ống tay áo đang che khuất cổ tay trái của Chu Duy Thanh. Thượng quan Băng Nhi thần sắc nghiêm nghị, tiền bối, ngài là ngưng hình sư cao quý, không thể ép mua ép bán được a. Hồ Duyên Ngạo Bắc lúc này trên mặt một chút ngạo nghệ cũng không có, ngược lại mang theo vài phần nịnh nọt lấy lòng, lập tức giải thích, tiểu cô nương, ngươi đừng hiểu lầm. Ta biết, ngươi là sợ việc bằng hữu này của ngươi có ý châu mang thượng vị thuộc tính, không gian bại lộ dẫn đến sự chú ý của người khác. Ngươi yên tâm, Hồ Duyên Ngạo Bắc ta tuy rằng tham tiền, nhưng một chút phẩm đức ta vẫn có. Hơn nữa ta luôn luôn trung lập, không hề có ý niệm quốc gia quản thúc, tuyệt không mang đến bất lợi cho vị tiểu huynh đệ này. 16. Đối với việc Hồ Duyên Ngạo Bắc tiền cứ hậu cung, trước ngạo mạn sau cung kính, Chu Duy Thanh rất là kinh ngạc, hắn cũng có thể cảm nhận được tâm tình khẩn trương của Thượng quan Băng Nhi, liền lập tức đem bản mạng châu thu hồi về trong cơ thể. Thượng quan Băng Nhi nghe xong lời Hồ Duyên Ngạo Bắc nói, thần sắc thoáng thả lỏng vài phần, tiền bối, ngài nói điều này là có ý tứ gì? Hồ Duyên Ngạo Bắc thở dài một tiếng, nói, lại nói tiếp, cái này là nỗi khổ của ngưng hình sư chúng ta. Ngươi nên biết, ngưng hình sư buộc phải có không gian thuộc tính, bất luận là thiền châu sư hay ý châu sư, chỉ cần có không gian thuộc tính đều có thể trở thành ngưng hình sư. Nhưng là, trong tứ đại thượng vị thuộc tính, hắc ám, quang minh, sinh mệnh, không gian, ít nhất gặp chính là không gian thuộc tính. Nhất là thiên châu sư có không gian thuộc tính, lại vô cùng hy hữu. Bởi vậy, hiện tại đại đa số ngưng hình sư đều chỉ là ý châu sư có không gian thuộc tính mà thôi. Mà thiên châu sư có không gian thuộc tính cơ hồ cũng không bao giờ lựa chọn trở thành ngưng hình sư. Thoáng tạm dừng một chút, Hồ Duyên Ngạo Bác tiếp tục nói, ta có thể nói cho các ngươi một bí mật. Cấp bậc của ngưng hình sư chúng ta phân chia là dựa theo tỷ lệ ngưng hình thành công và phẩm chất quyển trục ngưng hình để tiến hành đánh giá. Ngưng hình sư cấp thấp nhất, quyển trục ngưng hình xác suất thành công không đến một phần ngàn. Cũng chính bởi vì vậy, mới ít có người nguyện ý học ngành này. Cho dù là quyển trục ngưng hình do ngưng hình sư cấp đại sư như ta chế tạo ra, tỷ lệ ngưng hình thành công cũng chỉ có 1% mà thôi. Đây đã là cực hạn của ta. Chỉ có ngưng hình sư xuất thân từ Thiên Châu Sư, mới có khả năng trở thành cấp tông sư cường đại thậm chí là ngưng hình sư thần sư cấp. Đây cũng là giấc mộng lớn nhất trong cuộc đời của ta. Giấc mộng này ta làm không được. Nhưng ta có đủ lý luận tri thức, ta hy vọng tương lai đệ tử của ta có thể thay ta hoàn thành nguyện vọng này. Chu Duy Thanh nghi hoặc hiểu, ngươi không phải là muốn thu ta làm đồ đệ đấy chứ? Hồ Duyên Ngạo Bác sắc mặt có chút xấu hổ, chúng ta ngưng hình sư cùng các chức nghiệp khác không giống nhau. Chức nghiệp khác đều là đệ tử tìm sư phó, sư phụ, chúng ta lại là sư phó đi tìm đệ tử. Thiên Châu Sư có không gian thuộc tính cực kỳ hiếm thấy. Bộ dáng các ngươi cũng có vẻ không phải là người có tiền, thẳng thắn mà nói, Thiên Châu Sư có không gian thuộc tính không có tiền lại càng hiếm thấy. Tiểu huynh đệ, chỉ cần ngươi bái ta làm sư phụ, truyền thừa y y bát của ta. Ngưng hình quyển trục lúc nào cũng có thể thương lượng. Chẳng những không cần 50 vạn kim tệ, 15 vạn ta liền có thể bán cho các ngươi không phải vừa nói còn có 15 vạn kim tệ hay sao? Thượng quan Băng Nhi buông tay Chu Duy Thanh ra, lâm vào trầm tư. Lời nói của Hồ Duyên Ngạo Bác thực sự khiến nàng rất là động tâm, phải biết rằng, tại cả Thiên Cung Đế Quốc cũng không có một vị ngưng hình sư nào. Mà Hồ Duyên Ngạo Bác tuy rằng tham tiền, keo kiệt, nhưng trong lĩnh vực ngưng hình sư này, là một tồn tại đầy quyền uy. Cả Phỉ Lệ Đế Quốc ngưng hình sư có thể so sánh với lão cũng chỉ có vài người. Nếu Chu Duy Thanh cùng hắn học tập chế tác quyển trục ngưng hình, đối với sự phát triển Thiên Cung Đế Quốc trong tương lai có thể nói có vô tận chỗ tốt. Mặc kệ, Chu Duy Thanh không chút do dự cự tuyệt Hồ Duyên Ngạo Bác. Hắn khi nãy nghẹn một bụng tức khí, đối mặt với Hồ Duyên Ngạo Bác tiền cứ hậu cung, trước ngạo mạn sau cung kính, trong lòng mừng rỡ, như thế nào lại dễ dàng đáp ứng hắn. Hồ Duyên Ngạo Bác hô hấp dồn dập vài phần, tiểu tử, à, không, tiểu huynh đệ, ngươi có biết trở thành ngưng hình sư nghĩa là cỡ nào giàu có không? tuy rằng chúng ta phải hy sinh thời gian tu luyện để chế tác quyển trục ngưng hình, nhưng đổi lại, chúng ta lại đạt được sự giàu có và tôn kính á như vậy đi, quyển trục bá vương cung kia coi như ta nửa bán nửa cho tặng cho ngươi, 10 vạn kim tệ, thế nào? Chu Duy Thanh hừ một tiếng, ta còn chưa có nghe nói qua sư phó đưa cho đồ đệ lễ gặp mặt lại còn đòi tiền. Ngươi quả nhiên là vắt cổ chảy ra nước a. Có sư phó như ngươi vậy, ta có thể sống khá giả được sao? Ta không làm. Mới vừa rồi Hô Duyên Ngạo Bác còn vẻ mặt ngạo nghệ không ngừng tăng giá, lúc này lại bị Chu Duy Thanh gậy ông đập lưng ông, thật đúng là gió mây xoay chuyển. Phong Vũ ở một bên vui cười hớn hở đứng xem, ngày thường hắn chỉ thấy người khác nhăn nhó trước mặt Hô Duyên Ngạo Bác, hôm nay lại là lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt béo mút nhăn nhó khó coi của hắn. Hô Duyên Ngạo Bác bóp chặt tay, vẻ mặt đau lòng, được rồi, được rồi. Chỉ cần ngươi đáp ứng làm đệ tử của ta, quyển trục bá vương cung này ta sẽ tặng cho ngươi. Chu Duy Thanh là kẻ khôn khéo thế nào, vừa liếc đã thấy như thế này vẫn còn chưa là gì, vẫn chưa tới ranh giới cuối cùng của Hô Duyên Ngạo Bác. Vẻ mặt mới vừa rồi khi Hô Duyên Ngạo Bác giảm giá còn bừng bừng phẫn nộ, giờ đã tan thành mây khói. Vẻ mặt hàm hậu thành khẩn, tiền bối, thật cảm ơn ý tốt của ngài. Nhưng mà, Thiên Châu sư tu luyện hao tổn của cải thực rất lớn, ta cùng vị hôn thê của ta đều xuất thân từ bình dân gia đình. Hơn nữa là đến từ Thiên Cung Đế Quốc. Ngài cũng biết, Thiên Cung Đế Quốc chúng ta không có nhiều tài lực, căn bản không có khả năng chống đỡ chúng ta tu luyện. Lần này lao bà của ta mang đến 15 vạn kim tệ chính là toàn bộ hỗ trợ tu luyện tương lai mà Thiên Cung Đế Quốc cấp cho chúng ta. Thật sự là như muối bỏ biển A. Ta cùng ngài ở đây học tập chế tác quyển trục ngưng hình thì không lo, nhưng là, chúng ta tu luyện cũng sẽ bị chậm trễ. Ngưng hình sư cũng không phải dễ dàng học tập như vậy. Muốn có thể kiếm được tiền cũng không phải một chốc có thể hoàn thành. Không biết đến khi nào mới có thể có tiền tiến hành thể châu ngưng hình, ý châu thác ấn. Chúng ta lúc trước cũng đã quyết định gia nhập phỉ lệ đế quốc thác ấn cung. Cho nên, ý tốt của ngài ta thực sự chỉ có thể tâm lĩnh. Ai? Thật sự là hữu duyên vô phận A. Thượng quan Băng Nhi khi nghe đến Hô Duyên Ngạo Bác muốn đưa miễn phí bá vương cung cho Chu Duy Thanh đã trợn mắt há mồm. Lúc này mới chỉ có một lúc sau. Đã trong nháy mắt khẩn trương hẳn lên. Nghe mấy lời phía sau này của Chu Duy Thanh, nàng tuy rằng trong lòng thầm hận tên gia hỏa này chiếm tiện nghi của mình, lại thần kỳ không có phản bác hắn. Bởi vì nàng thập phần rõ ràng. Mỗi khi Chu Tiểu Bản trên mặt toát ra vẻ thành khẩn hàm hậu như thế, cũng chính là lúc hắn đáng khinh, vô sỉ, giả dối nhất. Không được, tuyệt đối không thể gia nhập Thác Ấn Cung. Ngươi có biết hay không, gia nhập Thác Ấn Cung là tương đương với bán mình cho phỉ lệ đế quốc đấy. Hô Duyên Ngạo Bác vừa nghe đã gấp gáp hẳn lên. Chu Duy Thanh vẻ mặt bất đắc dĩ nói, cũng thật sự là không có biện pháp a. Bán mình thì đành bán mình chứ sao. Ta nghe nói ý châu thác ấn hao phí càng hao tốn hơn ngưng hình nữa, chúng ta hai người làm sao có thể thừa nhận đây. Ta nghĩ, chỉ cần chúng ta tại thác ấn cung biểu hiện xuất sắc, thác ấn cung liền nguyện ý bỏ tiền giúp chúng ta mua quyển trục ngưng hình. Đúng thế không, lão bà? Gia hỏa này quay đầu nhìn về phía Thượng quan Băng Nhi, đưa lưng về Hô Duyên Ngạo Bác hướng nàng kín đáo chớp chớp mắt. Thượng quan Băng Nhi tuy rằng bị hắn ngoài miệng chiếm tiện nghi, nhưng tại đây thời điểm này nàng cũng không có biện pháp. Trừng mắt với hắn, ngoài miệng lại ừ một tiếng. Chu Duy Thanh lại nhìn về phía Hô Duyên Ngạo Bác, tiền bối, chúng ta cũng không quấy rầy ngài nữa. Quyển trục bá vương cung kia hay là ngài bán cho người khác đi. Chúng ta trước đi thác ấn cung đã, về sau nói không chừng còn có cơ hội mua quyển trục của ngài. Nói xong, hắn kéo bàn tay nhỏ bé của Thượng quan Băng Nhi hướng ra phía ngoài bước đi. Lúc này Chu Duy Thanh mở cờ trong bụng. Nhìn vẻ mặt khó xử của Hô Duyên Ngạo Bác. Có cục tức nào cũng đã quăng lại cho lão. Húng chi lại còn chiếm được tiện nghi của Thượng quan Băng Nhi, sờ soạng bàn tay nhỏ bé, rất hoàn mỹ. Chớ vội đừng đi đừng đi. Để ta suy nghĩ chút nữa, các ngươi từ từ để ta cẩn thận nghĩ lại đã. Hô Duyên Ngạo Bác miệng thì nói chân thì luống cuống đi qua đi lại. Chương 13, gậy ông đập lưng ông. 34. Chu Duy Thanh rất kinh ngạc nhìn về phía Phong Vũ. Không nghĩ tới vị thượng vị thể tông ở phía sau bảo hộ Hô Duyên Ngạo Bác lại vì hắn mà khuyên giải lão. Hô Duyên Ngạo Bác cho mày, rồi đột nhiên, một đạo ngân quang nhàn nhạt hiện lên, thân thể hắn cứ như vậy trong hư không tiêu thất, không đợi Chu Duy Thanh giật mình, ngân quang lại loại sáng, lao béo lần nữa hiện ra trước mặt hắn và Thượng quan Băng Nhi. trong tay cầm hai cái hộp gỗ đen bóng, phân biệt đưa cho Chu Duy Thanh và Thượng quan Băng Nhi. Các ngươi trước tiên tới phòng bên cạnh ngưng hình đi đã. Hai cái này phân biệt là quyển trục ngưng hình Bá Vương Cung và Ngự Phong Hoa. Ta còn muốn suy nghĩ thêm chút nữa. Phong Vũ lao nhân, ngươi dẫn đường cho bọn chúng đi. Phong Vũ ha hả cười, nói, hai tên tiểu gia hỏa, đi theo ta. Nói xong, hướng bên ngoài bước đi. Chu Duy Thanh cùng Thượng quan Băng Nhi tiếp nhận hai hộp gỗ không quá nặng, đi theo hắn hướng ra phía bên ngoài. Thượng quan Băng Nhi lúc này bàn tay nhỏ bé vẫn bị Chu Duy Thanh nắm lấy, nhưng nàng lại không có dậy ra. Nàng chỉ cảm thấy hết thể giống như trong mơ. Vốn là đến một bộ quyển trục ngưng hình cũng mua không nổi, không ngờ kết cục hai người đồng thời đều có phần, lại là một phân tiền cũng không tốn. Phong Vũ mang theo hai người theo dưới mái hiên đi đến phòng bên cạnh, mỉm cười nói, hai tên tiểu gia hỏa các ngươi không cần lưu luyến, mỗi người một phòng, để dành sức cho lúc ngưng hình. Thượng quan Băng Nhi lúc này mới tỉnh ngộ, vội vàng dậy ra khỏi tay Chu Duy Thanh, nhưng khuôn mặt đã là một mảnh đỏ bừng. Chu Duy Thanh lưu luyến nói, lão bà, ngươi phải cẩn thận a. Thượng quan Băng Nhi hung hăng giẫm lên chân hắn một cái, lúc này mới quay đầu chạy vào một gian phòng phía trước. Đến sau khi đóng cửa phòng lại, nàng mới rốt cuộc nhịn không được, khuôn mặt tuyệt mỹ hoan hỉ cười tươi như hoa, gắt gao ôm hộp gỗ vào trong lòng ngực. Cùng so sánh với Vô Thanh Truy Tung Tiễn, Ngự Phong Hoa này có thể khảm được Ý Châu không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Cho nên, dù bị Chu Duy Thanh liên tục gọi là lão bà, nàng cũng không oán hận chút nào. Thấy Thượng quan Băng Nhi đi rồi, Phong Vũ quay lại nhìn Chu Duy Thanh mỉm cười, nói, còn nhỏ tuổi như vậy mà đã biết nắm bắt cơ hội, tiểu gia hỏa, ngươi rất có tiền đồ. Chu Duy Thanh lại thể hiện chiêu bài cười hàm hậu, tiền bối quá khen, vừa rồi còn phải đa tạ tiền bối đã nói giúp cho. Phong Vũ ha ha cười, nói, không có gì, ta không thuận mắt Hô Duyên lão nhân cũng không phải ngày một ngày hai. Nếu không phải có lời hứa lúc trước, ta cũng không muốn ở với tên vắt cổ chảy ra nước ấy đâu. Ngươi là lần đầu tiên tiến hành ngưng hình thể châu. Vào đây, ta dạy ngươi nên sử dụng quyển trục ngưng hình như thế nào. Chu Duy Thanh đi theo Phong Vũ đi vào phòng, cùng căn phòng lúc nãy nói chuyện bất đồng, trong phòng này cái gì cũng đều không có, trống không một mảnh. Phong Vũ nói, không có biện pháp, Hô Duyên lão nhân rất keo kiệt. Đành ngồi dưới đất vậy. Chu Duy Thanh theo lời ngồi dưới đất, Phong Vũ cũng tại hắn đối diện ngồi xuống, tiếp nhận hộp gỗ trong tay hắn. Mở nắp hộp, Chu Duy Thanh kinh ngạc phát hiện, cái gọi là ngưng hình quyển trục cũng không phải là một cái, mà là một tập thật dày. Trên mặt giấy mở ra có rất nhiều hoa văn cực kỳ phức tạp, mơ hồ có thể nhìn ra, mấy cái hoa văn này cùng với hình Bá Vương Cung trong phòng kia có vài phần giống nhau. Nhiều như vậy sao? Chu Duy Thanh kinh ngạc nói. Phong Vũ trả lời, khi nãy ngươi không phải nghe Hô Duyên lão nhân nói sao, lấy tiêu chuẩn cấp đại sư của hắn, tỷ lệ quyển trục ngưng hình thành công cũng chỉ có 1% mà thôi. Kỳ thật, tiêu chuẩn trọng yếu nhất của cấp đại sư chính là... Trong 100 tờ quyển trục ngưng hình nhất định phải thành công một lần. Ngưng hình sư cấp càng thấp thì tỷ lệ ngưng hình thành công càng thấp. Ngưng hình sư tuy rằng kiếm được rất nhiều tiền, nhưng tu luyện rất khó, cho dù Ý Châu có không gian thuộc tính, cũng cần vô số khổ công. Ngưng hình sư tỷ lệ thấp lại rất ít có khách tìm tới, cho nên số lượng mới có thể ít như vậy. Vừa nói, hắn đã cầm lấy tờ quyển trục ngưng hình trên cùng đưa tới tay Chu Duy Thanh. Chu Duy Thanh lúc này mới có thể cẩn thận xem xét, tờ quyển trục ngưng hình này tựa hồ là một loại da thuộc đặc thù làm chất liệu cơ sở, hoa văn mặt trên bức tranh thường xuyên thay đổi, không ngờ giống như vật sống, tuy rằng hắn hiện tại chỉ có một khỏa bản mạng châu, nhưng vẫn có thể rõ ràng cảm giác được bên trong quyển trục da ẩn chứa dao động năng lượng đặc thù. Thể châu ngưng hình một ngày chỉ có thể thử một lần, lúc tiến hành sẽ tiêu hao hơn một nửa thiên lực của ngươi, nói trước để ngươi không cần phải kinh hoàng. Ngươi bây giờ thúc giục thiên lực vào bên trong thể châu, sau đó tay phải đặt tại phía trên quyển trục chú ý cảm thụ. Cái gì cũng không cần làm, thể châu của ngươi dưới thiên lực thúc giục tự nhiên sẽ cùng quyển trục ngưng hình sinh ra câu thông. Cảm ơn tiền bối. Chu Duy Thanh tuy rằng tính tình quái dị nhưng cũng không phải người không biết tốt xấu, vị thượng vị thể tông ôn hòa dễ gần này hắn cực kỳ có hảo cảm. Ý niệm dẫn thiên lực từ đan điền chạy về lòng bàn tay. Luồng khí xoáy tại huyệt Kiên Tỉnh lúc này gia tốc, khí xoáy tại huyệt Thái Huyên xuất ra băng trùng phỉ thúy thể châu, dưới thiên lực rót vào nhất thời phóng xuất ra một tầng băng vụ mênh mông, lực lượng mãnh liệt khoảnh khắc quét khắp toàn thân. Chu Duy Thanh không dám chậm trễ, dùng tay trái kéo tay áo bên phải, bàn tay phải ấn lên quyển trục. Nhìn thấy băng trùng phỉ thúy thể châu tình thuần của Chu Duy Thành, Phong Vũ trong mắt không khỏi toát ra một tia hâm mộ. Khoảnh khắc bàn tay và quyển trục tiếp xúc cùng một chỗ, Chu Duy Thanh chỉ cảm thấy một cỗ hấp lực khổng lồ chợt từ chỗ ngưng hình quyển trục kia truyền đến, trong cơ thể hắn thiên lực tức khắc giống như ngàn vạn con ngựa trồm lên chuốt xuống mà thoát ra. Tất cả hoa văn trên ngưng hình quyển trục khoảnh khắc sáng lên, lưu quang tràn đầy màu sắc, một loại cảm giác đặc thù kỳ dị truyền khắp toàn thân Chu Duy Thanh. Phảng phất có một cỗ lực lượng đặc thù ở bên trong thôn vệ thiên lực như rút cạn toàn thân hắn. Ngưng hình quyển trục tại ngay sau đó liền biến mất, hóa thành một đạo lưu quang xoay quanh cổ tay phải Chu Duy Thanh. Trong đầu Chu Duy Thanh nhất thời xuất hiện ảo ảnh một thanh trường cung, cùng với bức tranh trên bàn lúc trước giống nhau như lúc, lệ khí mãnh liệt tỏa ra, liền hướng về phía băng trùng phỉ thúy thể châu duy nhất trên tay phải hắn bay nhanh tới. Thiên châu sư ý thể song châu từ trước đến nay là cùng tiến cùng lui, bên này khi thể châu được xuất ra, biến thạch miêu nhãn ý châu đã ở ống tay áo bên kia xuất hiện. Khiến Chu Duy Thanh giật mình chính là, vốn là luân bàn sáu màu, sau khi hắn bắt đầu thể châu ngưng hình, không ngờ rất nhanh luân bàn liền chuyển đến khu vực màu đen và xám hai màu không ngừng luân phiên lóe ra, tự động hấp thụ thiên lực trong cơ thể hắn, nhất thời khiến tốc độ tiêu hao thiên lực của Chu Duy Thanh gia tăng trên diện rộng. 28-27 Chu Duy Thanh hoảng sợ, đây là chuyện gì? Nhưng bất luận như thế nào, hiện tại hắn cũng không thể ngăn cản được hết thể đang xảy ra. Ước chừng sau 3 giây, lục sắc luân bàn xuất hiện trong mắt Chu Duy Thanh, khu vực màu đen đại biểu cho hắc ám thuộc tính và khu vực màu xám đại biểu cho tà ác thuộc tính không ngờ tự dung hợp lại một chỗ. Chu Duy Thanh chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đột nhiên trào ra một loại cảm giác cực kỳ kỳ lạ, hắc hổ kỳ lạ lưng mang hai cánh lại hiện ra trong óc hắn, lúc này đây, miệng nó mở to ra như một cái chậu máu, tựa hồ như muốn thôn thể cái gì đó. Chu Duy Thanh không nghĩ tới chính là, giờ khắc này, bắt đầu từ vai phải hắn lan ra tràn ngập những ma văn màu xám đen, chỉ trong khoảnh khắc đã tràn tới cổ tay phải. Ngay sau đó, cảm giác thôn phệ thiên lực của ngưng hình quyển trục lúc này khoảnh khắc biến mất, ngược lại, Chu Duy Thanh cảm giác được khí xoáy trong huyệt thái huyên nơi cổ tay phảng phất như hóa thành một cái miệng thôn phệ to lớn đang chậm rãi mở ra, quyển trục ngưng hình thể châu tức khắc biến thành quang mang rồi bị hút vào. Bởi vì có ánh sáng chói lòa trên quyển trục ngưng hình che giấu, Phong Vũ không nhìn thấy ma văn màu xám đen trên cổ tay Chu Duy Thanh, nhưng hắn lại rõ ràng có thể thấy được quyển trục ngưng hình biến thành quang mang bị thể châu của Chu Duy Thanh hút vào. Liền giật mình há miệng to hết cỡ. Một cảm giác khó tả khoảnh khắc hiện ra trong lòng Chu Duy Thanh, quang ảnh luân bàn trong mắt hắn ngay sau khi huyệt thái huyên thôn phệ năng lượng ngưng hình quyển trục đã khôi phục lại thành 6 khu vực như bình thường. Chu Duy Thanh chỉ cảm thấy khỏa thể châu trên cổ tay phải kia dường như trở thành vật sống. Cảm giác tâm huyết tương liên và cảm giác như đầy tràn lực lượng khiến cho hắn tinh thần cũng trở nên phấn khởi đến cực điểm. Một tiếng rên khẽ từ miệng Chu Duy Thanh vang lên, thiên lực còn không đến 1/3 trong cơ thể được rót ra toàn bộ, nhập vào bên trong khỏa băng trùng phỉ thúy thể châu trên cổ tay phải. Nhất thời, một cổ lệ khí đậm đặc từ cổ tay hắn như phun ra, khỏa thể châu kia liền thoát ly cổ tay rơi vào trong lòng bàn tay hắn. Sau khi bàn tay Chu Duy Thanh nắm lấy viên thể châu kia, nhất thời, hai vầng sáng màu nhũ bạch đồng thời từ phía trên và phía dưới bàn tay hắn hai hướng chui ra, dây lát đã hóa thành một cây trường cung không dây dài đến 1 thước 5 nằm trong lòng bàn tay hắn. Cùng so sánh với hình ảnh trên bàn lúc trước, cây trường cung này càng mạnh mẽ động lòng hơn, toàn thân trong suốt phóng ánh giống như được tạo thành từ băng trùng phỉ thúy, trên mặt tản ra băng vụ nhàn nhạt lấp lóa, danh cung, chỗ cong giữa cung ấy, có biết gọi là cái gì nữa, chỗ đặt tên vào thì phải. Hình giọt nước tựa như một con manh thu há mồm muốn cắn người tản ra khí tức hung hãn bá đạo. Chu Duy Thanh tay nắm bá vương cung nhảy phốc dậy, một cảm giác tương liên như cánh tay được nối dài ra làm hắn ngay lập tức yêu thích cây trường cung này. Mặc dù hắn lúc trước có ý muốn ngưng hình huyền quy thuẫn, thế nhưng sau khi hắn đã chân chính ngưng hình thành công bá vương cung, trong lòng hắn lại tràn ngập cảm giác thỏa mãn vô tận. Tiền bối, cung này sao không có dây? Chu Duy Thanh ngắm nhìn bá vương cung, nghi hoặc hỏi. Phong Vũ ngơ ngác nói, ngươi cần phải tiếp tục rót thiên lực vào, như ngươi mới vừa tu luyện bước vào thiên lực tầng thứ 4, ít nhất cần 1/2 thiên lực mới có thể dẫn động toàn bộ cây cung này, dây cung bây giờ cần ngươi rót thêm thiên lực mới có thể thành hình. Chu Duy Thanh giật mình nói, thì ra là thế, là thiên lực của ta không đủ nên mới không xuất hiện dây cung. Quên đi, lần sau thử lại sẽ ổn. Hắn đem thiên lực thu về, Bá Vương cung lặng yên biến mất, hóa trở lại thành khỏa băng trùng phỉ thúy thể châu xoay quanh cổ tay hắn, chỉ có điều hiện tại viên thể châu này quang mang đã ảm đạm đi rất nhiều, bởi vì Chu Duy Thanh đã không còn nhiều thiên lực để có thể duy trì. Thể châu ngưng hình này cũng chẳng có gì khó khăn. Chỉ cần một lần đã thành công. Chu Duy Thanh hài lòng đem thể châu thu hồi vào trong cơ thể. Tiểu gia hỏa, ngươi thật sự không phải là người A. Phong Vũ lúc này hình như mới thở dài một hơi, gắt gao nhìn chăm chú Chu Duy Thanh, vẻ mặt đầy khiếp sợ. Chu Duy Thanh cũng mở to hai mắt nhìn, tiền bối, sao ngài lại mắng ta? Phong Vũ cười khổ nói, ta không phải đang mắng ngươi, mà là đang khen ngươi. Thể châu ngưng hình dễ dàng. Cho dù ta hiện tại đã ngưng hình toàn bộ cửu châu, cũng chưa bao giờ cảm thấy thể châu ngưng hình dễ dàng. Tiểu lão bà của ngươi sở dĩ mang ngươi tìm đến Hô Duyên lão nhân, chính là bởi vì ngưng hình quyển trục do ngưng hình sư cấp đại sư chế tạo ra tuy rằng giá cả đắt đỏ, nhưng nhất định có thể thành công. Nhưng cho dù là như vậy, cũng phải có 100 tờ mới có thể bảo đảm. Ta còn chưa có bao giờ thấy qua kẻ nào giống ngươi ngay tờ quyển trục ngưng hình đầu tiên có thể hoàn thành thể châu ngưng hình, hơn nữa lại là dưới tình huống ngay tại lần đầu tiên sử dụng ngưng hình quyển trục. Chuyện này thực sự đã hoàn toàn vượt qua phạm trù nhận thức về thể châu ngưng hình của ta. Chu Duy Thanh trong lòng nổi sóng không thôi, hắn hiểu được, chính mình sở dĩ có thể thuận lợi thành công như vậy, chỉ sợ là cùng với việc biến thạch miêu nhãn huyện hóa ra hai khu vực màu đen và màu xám dung hợp có quan hệ trực tiếp. Hắn đương nhiên sẽ không ngờ nghệch đem bí mật này tiết lộ, cười hắc hắc, nói, ngài không phải nói rồi sao, quyển trục ngưng hình của Hô Duyên tiền bối xác suất thành công là 1%, mà 1% này tự nhiên có thể là tờ thứ nhất cũng có thể là tờ cuối cùng còn lại trong dương. Việc này cũng không phải rất bình thường sao. Phong Vũ bất đắc dĩ tiếp, trên lý thuyết thì là vậy, nhưng mà... Lấy kinh nghiệm 60 năm tu luyện của ta còn chưa có gặp qua ai có thể ở thời điểm lần đầu tiên sử dụng ngưng hình quyển trục mà chỉ dùng tờ ngưng hình quyển trục đầu tiên đã thành công. 60 năm. Tiên bối, ngài không phải bỡn cợt ta đấy chứ? Chu Duy Thanh chấn động. Từ biểu hiện bên ngoài mà xem, bộ dáng Phong Vũ nhiều nhất cũng chỉ hơn 40 tuổi. Phong Vũ ha hả cười, trả lời, tiểu gia hỏa, tuổi của ta thực tế chỉ ít hơn so với Hô Duyên lão nhân một tuổi mà thôi. Nếu không hắn sao lại gọi ta là Phong Vũ lão nhân chứ? Hắn năm nay 75 tuổi, ta 74 tuổi. Tương đối mà nói, ngang cấp nhau thì thể châu sư đánh không lại ý châu sư, nhưng thể châu sư ưu điểm lớn nhất chính khả năng chống lại tuổi tác rất mạnh. Dù sao thì chúng ta được tăng phúc chính là thân thể, còn bọn họ lại có khả năng khống chế nguyên tố. Chẳng qua, chỉ cần trở thành ngự châu sư, ít nhất cũng sẽ có 150 năm tuổi thọ. Còn các ngươi thiên châu sư lại càng kinh khủng, mấy lao quái vật đã ngoài 200 tuổi kia có ai không phải là tồn tại có thể dậm chân một cái chấn động khắp tứ phương đâu. Con đường ngươi phải đi còn rất dài, rất lâu, cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Chu Duy Thanh nghe vậy mừng rỡ, nguyên lai là thiên châu sư có thể sống nhiều năm như vậy à, cái này thật sự là một vốn bốn lời. A, tiền bối, trong này còn thừa lại 99 tờ quyển trục cũng phải là của ta đúng không? Phong Vũ cầm hộp gỗ đưa cho Chu Duy Thanh, mỉm cười nói, tiểu gia hỏa, ngươi có biết vì cái gì ta đối với ngươi coi trọng không? Vì cái gì? Chu Duy Thanh thật cẩn thận tiếp lấy cái hòm gỗ, sau đó nhanh tay thu vào bên trong tay lại. Phong Vũ nói, bởi vì ngươi không có giả làm quân tử. Chân tiểu nhân so với ngụy quân tử tốt hơn nhiều, huống chi ngươi tên hải tử này cũng không hẳn là tiểu nhân. Đương nhiên, ta cảm thấy rất kỳ quái, ngươi còn nhỏ tuổi. Một thân vô sỉ này là học được của ai a? Chu Duy Thanh trong đầu nhất thời hiện ra hình tượng một lão già có khuôn mặt đáng khinh, cũng không phải là lão cha hắn. Cười hắc hắc, trả lời, cái này không thể nói, không thể nói a. Chương 49, Thể Châu ngưng hình sáo trang, 1. Hai người đi ra khỏi cái phòng trống, đi vào đi ra tổng mới chỉ hết một khắc mà thôi, Chu Duy Thanh đi theo Phong Vũ, suy tư không thôi. Hắn càng ngày càng tò mò ảo ảnh con hai cánh hắc hổ thường xuyên xuất hiện trong đầu mình là cái gì. Không hề nghi ngờ, hắn có thể trở thành thiên châu sư, tu luyện bất tử thần công, thậm chí là thuận lợi ngưng hình đều liên quan mật thiết đến hạt châu màu đen nuốt được kia. Trở lại chính đường, Phong Vũ vừa vào cửa liền thấy Hô Duyên Ngạo Bắc đang đi qua đi lại, rõ ràng có chút nôn nóng. Sao các ngươi trở lại nhanh vậy? Hô Duyên Ngạo bác nghi hoặc nhìn Phong Vũ và Chu Duy Thanh. Chu Duy Thanh cười hắc hắc, nói, thu phục xong thì phải trở lại chứ. Phong Vũ nói, Hô Duyên lão nhân, ta cảm thấy được chúng ta gặp một cái thiên tài chân chính, lần đầu tiên ngưng hình liền thành công, loại tình huống này người gặp qua bao giờ chưa? Dù sao ta ngay cả nghe cũng chưa nghe bao giờ. Hô Duyên Ngạo bác vẻ mặt giật mình nhìn chằm chằm Chu Duy Thanh, tiểu huynh đệ, cước chó vận của ngươi dẫm cũng thật chuẩn, a một tờ liền thành công. Vậy mấy tờ còn lại đâu? Giống như Chu Duy Thanh thích nói bậy vậy, cái tính keo kiệt của hắn cũng đã xâm nhập cốt tủy từ lâu. Vẻ mặt Chu Duy Thanh trong nháy mắt trở nên chính khí lấm lấm, Hô Duyên tiền bối, cái gì đã đưa tặng rồi không lẽ còn thu hồi lại sao? Hô Duyên Ngạo bác bị hắn nói, vẻ mặt xấu hổ, chẳng lẽ đây mới thật sự là thiên ý hở? Phong Vũ nói đùa, xem ra kẻ keo kiệt như ngươi lần này cũng bị vặt lông á, không cần do dự nữa, quyết nhanh đi. Hô Duyên Ngạo bác thở dài một tiếng, hai tay ôm lấy cái bụng thổ địa của mình, được rồi, ngươi cũng không cần nói thêm vào. Xú tiểu tử, ngươi cho ta xem ý châu của ngươi đi, chỉ cần xác định là kim lục miêu nhãn của không gian hệ thiên châu sư, đồ đệ này ta thu rồi. Về sau tất cả những gì ngưng hình, thác ấn của ngươi ta đều phụ trách cả. Cái này hẳn là được rồi a. Chu Duy Thanh lập tức lắc đầu. Hô Duyên Ngạo bác cả giận nói, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Chu Duy Thanh ủy khuất nói, tiền bối, ngươi không cần hung dữ như vậy a, ngươi cứ nghĩ xem, vợ chồng vốn là nhất thể, lao bà của ta đâu. Hơn nữa, còn muốn thêm một điều kiện là không được hạn chế tự do của ta. Hô hấp của Hô Duyên Ngạo bác nhất thời trở nên dồn dập, tiểu tử, đây là lừa đảo. Ta chưa bao giờ thấy đệ tử như ngươi. Chu Duy Thanh cười hắc hắc, nói, người vắt cổ chảy ra nước như ngài ta cũng lần đầu nhìn thấy nha. Tập dần thành quen, tập dần thành quen a. Hô Duyên Ngạo bác vẻ mặt thống khổ Phong Vũ, Phong Vũ ngẩng đầu nhìn trời, bộ dáng như không liên quan gì đến mình vậy. Phong Vũ lao nhân, ngươi cũng không thể cổ vũ không vậy a, sau này ý châu thác ấn của bọn họ ngươi phụ trách, ngưng hình ta qua, thế nào? Phong Vũ gật gật đầu, nói, lục châu dưới, ta phụ trách. Dù sao cũng là nhàn rỗi, ở cùng một chỗ với người trẻ tuổi dù sao cũng tốt hơn ở cùng với lao già ngươi. Hô Duyên Ngạo bác hừ một tiếng, nói, được rồi, tiểu tử, điều kiện của ngươi ta đáp ứng cả. Chỉ cần ngươi có thể ở lĩnh vực chế tác ngưng hình quyển trục siêu việt ta, ai đi hạn chế tự do của ngươi làm gì? Nhanh đưa ý châu cho ta xem. Trong mắt Chu Duy Thanh xoay động, nói, vậy trước tiên ngươi cứ dùng bản mạng châu của ngươi phát thế đã. Nếu ý châu của ta bên trong có không gian hệ, ngươi sẽ thu ta làm đồ đệ, cả ba điều kiện kia cũng phải thề vào. Khi hắn thề có thể dùng tên giả để ăn gian, nhưng từ vẻ mặt của Thượng Quan Băng Nhi có thể thấy, đối với ngự châu sư, sử dụng bản mạng châu để thề là một lời thề rất nặng. Hô Duyên Ngạo bắt mắng, chưa thấy tiểu tử nào giảo hoạt như ngươi. Hắn tuy keo kiệt, nhưng đã quyết thì sẽ làm, nâng tay trái của mình lên. Nhất thời một tầng ngân quang lãnh đạm bao phủ cả thân thể hắn. Chu Duy Thanh thấy rõ ràng tổng cộng có thất khỏa miêu nhan ý châu màu xanh lá đồng thời xuất hiện trên cổ tay hắn, yên lặng xoay tròn. Thất khỏa không gian hệ ý châu, đây là hạ vị ý tông nha. Béo lao nhân này không chỉ là ngưng hình sư, còn là một vị hạ vị ý tông, thật sự đúng là người không thể nhìn tướng mạo mà. Không gian hệ ý châu sư ý châu chính là loại miêu nhãn màu xanh lá này. Mà Thiên Châu Sư Ý Châu lại là cực phẩm trong miêu nhãn bảo thạch, cũng chính là kim lục miêu nhãn mà Hô Duyên Ngạo bác nói. Thất khỏa miêu nhãn màu xanh lá như bảy con mắt, lóe ra quang mang quỷ dị. Hô Duyên Ngạo bác trịnh trọng lấy bảy khỏa bản mạng châu thể, dựa theo yêu cầu của Chu Duy Thanh phát ra lời thề. Khi hắn nói xong câu cuối cùng, thất khỏa miêu nhãn Ý Châu đồng thời hiện lên một đạo hào quang, ngưng kết thành một cái quang văn màu bạc ở trên không. Sau đó biến mất vào trong mi tâm của Hô Duyên Ngạo bác. Hô Duyên Ngạo bác phát lời thề xong, trong lòng ít nhiều có chút khó chịu, hừ một tiếng, không kiên nhẫn nói, tiểu tử, như vậy được rồi ai nhanh đi. Chu Duy Thanh cười hắc hắc, nói, hai vị tiền bối, thời khắc chứng kiến kỳ tích sắp tới, tim các ngươi không có bệnh à. Ngàn vạn lần không cần bị thiên tài ý châu như ta dọa xỉu đấy. Hô Duyên Ngạo bác tức giận nói, xú tiểu tử, ngươi nói gỡ nhiều vậy. Kim lục miêu nhãn ta cũng không phải chưa thấy qua. Khi hắn mới nói đến đây, Chu Duy Thanh đã vén ống tay áo bên trái lên, phóng xuất ý châu từ Thái Huyên huyện ra, tiếng nói hắn im bặt. Phong Vũ trước vốn nhìn Chu Duy Thanh đùa giỡn Hô Duyên Ngạo bác, vẻ mặt cười cười, nhưng khi ý châu của Chu Duy Thanh thật sự xuất hiện trước mặt hắn và hô duyên ngã bác, sắc mặt của hắn cũng ngưng kết lại. Đồng dạng là miêu nhãn, hơn nữa trên cổ tay Chu Duy Thanh chỉ có một viên, nhưng mà màu của nó không phải màu vàng, cũng không phải xanh lá, mà là màu đỏ của hoa hồng, tựa như hồng bảo thạch cao quý vậy. Phong Vũ và Hô Duyên Ngạo Bắc cũng đã tung hoành hơn 60 năm trong Ngự Châu xứ giới, nhưng khỏa miêu nhãn bảo thạch kỳ lạ này vẫn là nhìn thấy lần đầu. Nháy mắt bên trong gian trở nên yên tĩnh đến quỷ dị, Phong Vũ và Hô Duyên Ngạo Bắc đều chằm chằm nhìn khỏa ý châu trên cổ tay trái của Chu Duy Thanh. Màu đỏ, sao lại là màu đỏ? Hô Duyên Ngạo Bắc rốt cục thì thào mở miệng. Chu Duy Thanh xoay người, đẩy cửa phòng ra, đi ra ngoài, hai vị tiền bối. Mời đi theo nhìn lại lần nữa. Hô Duyên Ngạo Bắc và Phong Vũ vội vàng đi theo ra ngoài, lúc này bọn họ không chỉ giật mình, mà còn đồng thời há mồm. Vẫn là khỏa ý châu kia, vẫn là miêu nhãn, nhưng lúc này màu của nó lại là màu lam lục thâm thúy. Chu Duy Thanh vẻ mặt vô tội nói, vừa rồi ta đã nhắc nhở hai người rồi, đây là lúc nhìn thấy kỳ tích mà. Chương 50, Thể Châu ngưng hình sáo trang, 2. Đột nhiên Phong Vũ lao lên. Che ý châu trên cổ tay trái hắn lại, vội nói, mau thu lại. Chu Duy Thanh bị động tác của hắn làm hoảng sợ, nhưng động tác của Phong Vũ thật sự quá nhanh, hắn vội vàng vận chuyển luồng khí xoáy của Thái Huyên Huyệt, thu hồi ý châu. Khi ý châu tiêu thất, Phong Vũ và Hô Duyên Ngạo Bắc đồng thời thở nhẹ ra một hơi, ngay sau đó Phong Vũ kéo tay Chu Duy Thanh, thân hình chợt lóe lên cũng đã trở vào phòng, hơn nữa trong nháy mắt đã đóng kỹ cửa phòng. Hô Duyên Ngạo Bắc giống như đã diễn luyện với hắn vô số lần, tay trái nâng lên, khỏa miêu nhãn ý châu thứ ba sáng rực lên, một tầng ngân sắc quang mang khuyết trừng ra, bao phủ toàn bộ căn phòng. Chu Duy Thanh tuy không biết hắn đang làm gì, nhưng khi màu bạc quang mang này mở ra, hắn không còn nghe thấy tiếng côn trùng kêu, chim hót vân vân nữa. Phong Vũ ngẩng đầu nhìn về phía Hô Duyên Ngạo Bắc, sắc mặt của hắn trở nên vô cùng quái dị, thấp giọng nói, đây là kỳ tích hay là thần tích? Thật sự có loại ý châu này. Ngân quang trên người Hô Duyên Ngạo Bắc chợt lóe, Chu Duy Thanh chỉ cảm thấy mắt hoa lên, bụng của béo lao nhân cũng đã đụng vào hắn, hai tay gắt gao nắm lấy bờ vai hắn, thanh âm dồn dập hỏi, Chu Tiểu Béo, ngươi nói cho ta biết, ý châu của ngươi ngoài không gian hệ, có phong thuộc tính hay không? Chu Duy Thanh kinh ngạc nói, làm sao ngươi biết? Ngươi có thể nhìn ra thuộc tính ý châu của ta. Cả người Hô Duyên Ngạo Bắc giống như hóa đá, dùng sức nuốt một ngụm nước bọt. Ngay sau đó hắn đã buông tay Chu Duy Thanh, lui về phía sau hai bước, hai tay chống nạnh. Hoa ha ha, hoa ha ha, ha 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 ha. Tiếng cười điên cuồng chợt bùng nổ, âm thanh cười của Hô Duyên Ngạo Bắc quả thật quá lớn, không chỉ Chu Duy Thanh mà Phong Vũ cũng bị hoảng sợ. Nhưng béo lao nhân vẫn đứng đằng kia khua tay múa chân, nhìn có vẻ hưng phấn vô cùng. Chu Duy Thanh mạc danh kỳ diệu nhìn Phong Vũ, nói, Phong tiền bối, Hô Duyên tiền bối không phải động kinh a. Phong Vũ thật sâu nhìn Chu Duy Thanh một cái, thì thào nói, hâm mộ và ghen tị a. Tiểu tử, ngươi mới nhất châu mà thôi, làm sao lại để người ta dễ dàng nhìn thấy biến thạch miêu nhãn như vậy? Hóa ra trên thế giới này thật sự có biến thạch miêu nhãn. Hô Duyên lão nhân đương nhiên phải điên cuồng, thu đệ tử có biến thạch miêu nhãn ý châu, đừng nói là hắn, cho dù thiên châu sư tu vi vượt cửu châu cũng muốn cười toe toe cơ. Hắn cũng không phải biết ngươi có phong thuộc tính. Mà là hy vọng. Quả nhiên ngươi có thật. Có thể có cùng lúc không gian và phong thuộc tính, có thể nói ngươi thiên sinh để làm ngưng hình sư, hơn nữa còn là loại người ưu tú nhất. Hô Duyên Ngạo Bắc cũng đã cười xong, khi nhìn Chu Duy Thanh giống như nhìn hy thế chân bảo vậy, xú tiểu tử, Nga, không không, đồ đệ bảo bối của ta, ngươi sớm nói ngươi cùng lúc có hai loại không gian và phong thuộc tính là được rồi. Nếu nói trước thì ta cần phải suy nghĩ cái giám. Cho dù làm cho lão phu táng ra bại sản cũng chẳng sao. Đừng nói là đại sư cấp ngưng hình sư, cho dù là tông sư cấp, thần sư cấp ngươi cũng có thể đạt tới. Chu Duy Thanh cười ha hả, bước lên hai bước, vỗ vô bả vai Hô Duyên Ngạo Bắc, vẻ mặt đắc ý nói, lão sư, ngài đừng kích động, ta cũng sớm nói rồi mà, đây là thời khắc nhìn thấy kỳ tích. Bất quá. Ngài cười quả thật rất khó nghe. Hô Duyên Ngạo Bắc vẻ mặt cười cười. Bị Chu Duy Thanh châm chọc một câu hắn cũng chẳng để ý chút nào, hắn thật sự quá hưng phấn, xú tiểu tử, ngươi không khiêm tốn một chút được à? Chu Duy Thanh nói, một vị lao sư khác của ta đã từng nói, khiêm tốn làm con người lùi bước, nếu như mình không vì mình kiêu ngạo, vậy người khác làm sao để cho người kiêu ngạo đây? Ý cười trên mặt Hô Duyên Ngạo Bác ngưng lại, ngươi còn có lão sư. Chu Duy Thanh không thèm để ý nói, cùng hắn lăn lộn 2 năm, sao? Không thể có nhiều thêm vài cái lão sư sao? Bất quá ngươi yên tâm, khi ta ở cùng với sắc lão nhân kia, bản mạng châu vẫn chưa thức tỉnh. Đã lâu chưa thấy hắn, ta cũng chẳng biết hắn đi đâu nữa. Hô Duyên Ngạo Bác lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nói, nếu bản mạng châu của ngươi vừa thức tỉnh thì chưa đến 16 tuổi. Còn kém bao lâu nữa? Chế tác ngưng hình quyển trục phải qua 16 tuổi, huyết khí không đủ, không thể khống chế tài liệu. Chu Duy Thanh mở trừng 2 mắt, nói, lão sư, qua 2 tháng nữa ta tròn 14 tuổi. Cái gì? Ngươi còn chưa đến 14 tuổi. Hô Duyên Ngạo Bác giật mình trợn mắt. Chu Duy Thanh đắc ý rào rạt nói, bó tay thôi, phát dục sớm ấy mà. Hô Duyên Ngạo Bác lắc lắc đầu, nói, ý ta không phải cái này, ngươi mới 13 tuổi mà toàn nghĩ bậy trong đầu. Ta thực hoài nghi sư phó đầu tiên của ngươi dạy ngươi cái gì, khó trách ngươi gọi hắn là sắc lão nhân, nhìn là biết chẳng phải thứ tốt gì. Mới 13 tuổi đã như vậy, nếu ngươi trưởng thành thì cao đến đâu? Ách! Chu Duy Thanh nhức đầu, lão sư, ta kỳ thật là người đứng đắn, là mỹ thiếu niên bản tính thiện lương tinh khiết, không nhiễm một hạt bụi. Phi! Sau khi Hô Duyên Ngạo Bác thu Chu Duy Thanh làm đệ tử, vẻ mặt ngạo khí kia cũng đã sớm biến mất, cười nói, tiểu tử thúi nhà ngươi quả thật là một kẻ dở hơi, thật không biết vì sao thần tích như biến thạch miêu nhãn lại xuất hiện trên người ngươi. Bất quá ngươi còn chưa đến 14 tuổi a, xem ra trong khoảng thời gian ngắn không thể học chế tác ngưng hình quyển trục với ta được rồi. Bây giờ ngươi đang làm gì ở Thiên Cung Đế Quốc? Chu Duy Thanh nói, Thoàng Quân, ta là tân binh năm này, vừa mới gia nhập Thiên Cung Đế Quốc thứ 5 liên đội, cung tiễn binh tam doanh, lao bà của ta là tam doanh doanh trưởng, ta là thân binh của nàng. Phong Vũ thần sắc cổ quái nói, sau khi ngươi tiến vào quân doanh mới thức tỉnh Thiên Châu phải không? Chu Duy Thanh gật gật đầu, làm sao ngài biết? Phong Vũ cười nói, tiểu tử ngốc, nếu trước khi tổng quân ngươi đã là Thiên Châu sư, lấy trình độ khuyết thiếu Thiên Châu sư như Thiên Cung Đế Quốc còn không nâng ngươi như bảo bối. Cô bạn gái nhỏ của ngươi lại được xưng là Thiên Cung Đế Quốc thế hệ trẻ đệ nhất thiên tài. Không sai, ở trong quân doanh cũng tốt, vừa lúc có thể che giấu năng lực của ngươi. Chứ cô bạn gái nhỏ của ngươi ra, không còn ai biết ý châu của ngươi là biến thạch miêu nhãn chứ. Chu Duy Thanh nói, còn có 2 cái. Phong Vũ ngẩn ra. Bên kia, Hô Duyên Ngạo Bác đã là dâng lên sát khí, nếu không được liền xử lý bọn họ diệt khẩu đi. Chu Duy Thanh ha ha cười, lão sư, ngài muốn tự sát sao? Ta nói 2 cái kia không phải là ngài với Phong Vũ tiền bối sao? Hô Duyên Ngạo Bác sửng sốt một chút, xú tiểu tử, ngươi nói chuyện đàng hoàng một chút cho ta. Phải nhớ kỹ trước khi đột phát Lục Châu tiến vào Thiên Tông cảnh giới. Cố gắng tận khả năng không để người khác biết ngươi có biến thạch miêu nhãn, nghe rõ chưa? Nếu không ngươi sẽ phải đối mặt với 2 loại người, một là không từ thủ đoạn mượn sức ngươi, 2 là không từ thủ đoạn muốn giết chết ngươi.